Chương 845, Tiên gia, La Hán, tướng quân, Lao Thất Phu. Chương 845, Tiên gia, La Hán, tướng quân, Lao Thất Phu. Ti Thiên Giám, xem như Nam Đường trọng yếu nhất quan lập thế lực một trong, lực ảnh hưởng sâu xa, trùng điệp hàng ngàn năm thời gian, so với Nam Đường hoàng thất còn phải xa xưa hơn. Hoàng đế có thể đổi, nhưng Ti Thiên Giám chỉ như vậy một cái. Đi qua hoàng thất coi trọng tại Ti Thiên Giám, lại Ti Thiên Giám không tham dự triều đình chính trị, chỉ phụ trách đối ứng chức trách, quản lý trấn ma ngục, điều lý quốc vận. Hết thể giao cho luyện khí phương sĩ phụ trách cai quản, nhưng Ti Thiên Giám cũng không có quân quyền, cũng không tham dự chính trị, này liền đại biểu nó chú định rất khó phát huy lực ảnh hưởng. Nếu là quá khứ mấy trăm năm, luyện khí phương sĩ cùng Nam Đường hoàng thất đồng khí liên tri, có thể thông qua hoàng đế phát huy tự thân lực ảnh hưởng, phương sĩ nhóm cũng trải qua không tồi. Nhưng theo Ti Thiên Giám giám chính cùng Nam Đường tiên đế quyết liệt, bây giờ Ti Thiên Giám sớm đã không còn ngày xưa tình huống, đi qua cho dù là trong mới nhậm chức thượng thư cũng phải tới Ti Thiên Giám bái phòng đi lại, bây giờ nó âm trầm giống như một tôn đứng ở trên đất màu đen tháp nhọn, cậu cũng không tới. Cũng là khó cho Tống Thư Kính như vậy có quyền lực dục vọng phương sĩ, bọn hắn lựa chọn tốt nhất dĩ nhiên chính là đổi một cái hoàng đế đầy thượng vị, để tránh cả đời mình đều vây chết tại cái này hoàn cảnh ở trong. Phá 1500 ung vương tư quân, thông hướng Ti Thiên Giám trên đường liền như vậy thông suốt. Thủ thành quân sẽ không tới, Ngự Lâm quân cũng sẽ không tới, không có tầng này nỗi lo về sau, còn sót lại phiền phức cũng chỉ còn lại Ti Thiên Giám bản thân. Bạch Lang đi tới Ti Thiên Giám phía trước, cửa ra vào cũng không phải là không có một ai, có hai cái người giữ cửa, một mặc màu đen tăng bào râu tóc bạc trắng lão giả, một là mặc đạo bào màu trắng tóc đen nhanh thiếu niên. Một dáng vẻ nặng nề, một trẻ tuổi nóng tính. Bạch Lang dừng lại bước chân, mắt nhìn Ti Thiên Giám vọng tộc tấm bảng lớn, cười cười, phiền phức nhường một lộ. Hai người động tác chỉnh tề như một dương mắt. Tăng bào lão giả nói, nơi đây chính là Ti Thiên Giám trọng địa, người không có phận sự không thể loạn nhập. Đạo bào thiếu niên nói, ngươi vẫn là nhanh đi về chạy mau a, có thể về thời gian còn kịp. Bạch Lang hai tay ôm ngực, hắn không cảm thấy hai người này là Ti Thiên Giám bên trong phương sĩ, dù sao phương sĩ cũng không có to gan như vậy lượng đứng ở trước mặt hắn, bàn về sức chiến đấu, nhị phẩm phương sĩ cũng phải tại trước mắt hắn hốt hoảng mà chạy, nhưng nếu là giấu ở trong Ti Thiên Giám, bất luận náo ra ý đồ xấu gì đều không kỳ quái. Nhưng hai người này hắn cũng đích xác không biết, giống như là tam giáo bên trong người. Thôi, không cần nghĩ nhiều thế, động thủ lại nói. Bạch Lang nhìn xem trước mắt Ti Thiên Giám, thoáng đã chăm chú mấy phần, vận chuyển chân khí. Nam Đường kinh thành, Đại Tần đế đô, cái này hai tòa thành thị bên trong tụ tập thiên hạ tối cường khí vận quốc vận, cũng là cất giấu đến không hết cao thủ, nhất lưu cao thủ đi tới nơi này cũng đều thành phổ thông tam lưu trình độ. Lão Bách Tính Môn cũng đã quen thuộc nhìn thấy nhiều loại phong lưu qua khách, nhưng thiên vương cảnh không phải tốt như vậy gặp phải, cho dù là trong Độc Cô thành cư dân cũng cơ hồ không có gì cơ hội nhìn thấy trưởng cư tại Vân Các thượng Độc Cô thành chủ. Bạch Lang lần này vào kinh thành, là làm xong đánh cái trời long đất lở chuẩn bị mà đến, hắn hy vọng chúng quanh đây Bách Tính đã sớm rút đi, miễn cho vướng chân vướng tay, không thể toàn lực hành động. Luận thực lực, hắn đã là đuổi ngang thậm chí vượt qua địa bảng trước ba độc cô thủ, dầu gì cũng là cùng với ngồi ngang hàng thiên vương cấp, đối mặt trước mắt hai vị tam giáo bên trong người hoàn toàn sách không ra bất kỳ kính sợ tâm lý. Mắt nhìn lấy đệ nhất thiên hạ liệt thánh có thể tùy thời giết đến kinh thành, thái độ của hắn ngược lại là không đội không chậm. Muốn tới thì tới, muốn đánh cứ đánh. Bạch Lang không cầu cái gì danh lợi, nơi này danh tiếng đối với hắn mà nói bất quá gần gà giống như, nhưng cầm có thể phóng, không cần để ý náo cái lớn. A thanh niên mui chân đạp về mặt đất, Ti Thiên Giám phía trước ngự đạo chợt nứt ra, vết rách trực tiếp ép về phía Ti Thiên Giám đen như mực đại môn. Vết rách thẳng tắp, giống như một cái lợi kiếm vô hình. Tăng bào lão giả và đạo bào thiếu niên đồng thời mở mắt ra, cái trước hai tay vỗ tay, cái sau huy động phát trận. Tinh thổ một phương, vô lượng tiên tôn, màu vàng Phật quang cùng đạo pháp thanh quang đem vết nước này kháng cự bên ngoài, vết rách giống như đụng vào ngoan thạch bên trên dòng nước, hướng về hai bên chạy xuôi mở. Ti Thiên Giám phía trước hiện ra một cái cực lớn chữ nhân hình vết nước. Áo bào đen lão tăng lạnh nhạt nói, bần tăng nói, đường này không thông, nhanh đi chớ trở về. Thiếu niên nói sĩ cũng cơ cơ phát trận, bày ra cao nhân tư thái, lạnh nhạt nói, tập kích tiên sư, coi là thật lớn to gan gan chữ chưa mở miệng, hắn chợt biến sắc. Thanh niên đã thu liễm ý cười, hai tay ôm ngực. Vừa mới cũng chỉ là một điểm báo trước thôi, ta còn không có thật sự dùng sức đâu. Thiên động vật tượng. Trong kinh thành, đất bằng bay thiên thạch, cực lớn đá lăn ngưng kết, tiếp đó hướng về Ti Thiên Giám rơi đập, giống như một cái kế đô hung tinh. Tại tăng bảo lão giả và thiếu niên nói sĩ đỉnh đầu dâng lên đỏ tươi như huyết quý tự. Bọn hắn hét lớn một tiếng, gan to bằng trời. Hai người liên thủ, một lòng bàn tay sinh Phật quang, một trong tay lên tường vân. Hai giáo bên trong người hợp lực đón lấy gào thét mà đến tiên vương dị tượng. Sau đó thì sao? Không có sau đó. Ngũ thải tường vân cùng kim sắc Phật quang đều tại đá to lớn phía dưới nát bấy, giống như hai cái còn tới kịp ngẩng đầu liền bị nện tiến mặt đất địa đầu xà, cương khí lăng liệt, cuốn lấy xích sắc lưu quang thiên thạch uy lực bao nhiêu, vẻn vẹn dư ba liền làm vỡ nát phủ cận quần thể kiến trúc, Ti Thiên Giám xung quanh gợn sóng quyết tán, bảo hộ sinh đại trận có hiệu quả, nó lung lay sắp đổ, giống như trong gió cỏ cứng, dao động mà không ngã. Một chiêu phá vỡ Phật đạo hai người hợp lực liên thủ, Bạch Lang nhưng lại không nhìn thấy hai người thi thể, mà là thấy được một đạo Phật quang cùng một tia thanh khí chậm rãi tiêu tan. Người giả quả nhiên là phương sĩ, hoàn toàn như trước đây am hiểu dựa thế. Liên người chết đều có thể hế thổ chuyển sinh, cách làm này làm sao nhìn cùng nhà tư bản không sai biệt lắm. Thanh niên đi đến cửa chính phía trước, một cước đạp ở đen như mực trên cửa chính, giọng nói như trung đồng, Ti Thiên Giám tháp cao rung động, giống như gãy eo trăm tuổi. Ti Thiên Giám bên trong, chú lưu phương sĩ kỳ thực cũng không nhiều. Đời trước giám chính hết thể chứa chấp không đến 10 tên đệ tử, hắn sớm tại cùng Nam Đường hoàng đế lựa chọn ngọc thạch câu phần phía trước, liền đã làm ra quyết sách, đem còn lại đệ tử điều động đi khác biệt chỗ. bây giờ vẫn lưu tại nơi này, ngoại trừ còn tại hẳn phải chết đóng giam chính, chỉ có sau cùng 3 tên phương sĩ, số lượng xác thực rất ít, nhưng luyện khí phương sĩ vốn là nhập môn rất khó thể hệ, toàn thịnh kỳ Ti Thiên Giám bên trong phương sĩ cũng bất quá hơn 20 người, bây giờ còn để lại 3 tên thường trú, theo thứ tự là trong Ti Thiên Giám thuận vị đệ bát, đệ ngũ cùng thứ hai. Ti Thiên Giám bên trong cũng có chức quan thể hệ, ngoại trừ giám chính cùng hai bộ giám chính, thiết lập xuân hạ thu đông bên trong ngũ còn đang, về phần đăng cái này phía dưới linh đài lang, bảo chương chính, giám đợi chờ thì cũng không phải là phương sĩ, mà là từ ngoại lai chức quan đảm nhiệm. Bây giờ lưu lại cũng chỉ có đảm nhiệm phó giám chính dạ xoa, cùng với hạ quan đang cùng đồng quan chính. A, còn thiếu tính toán một người, đó chính là Ung Vương. Dạ xoa trong tay nắm lấy một nắm tàn hương, đứng tại một mảnh tinh tượng phía dưới, hắn thản nhiên nói, điện hạ, an tâm chớ vội. Ung Vương sắc mặt khó coi vô cùng, bản vương cũng rất muốn yên tâm, nhưng cái này như thế nào yên tâm? Hỏa quang kia diệt tất cả. Hắn chỉ vào trước mặt một mảnh trường mệnh đèn, trước đây không lâu mới đốt trường mệnh đèn liền đã dập tắt, điều này đại biểu hắn trọng kim dưỡng đi ra ngoài tướng lĩnh đã gửi. 1500 đại quân không biết còn thừa lại bao nhiêu, ngắn ngủi thịt đau sau đó, Ung Vương cảm nhận được chính là lo lắng nội tâm dày vò. Những thứ này đã sớm tại trong kế hoạch. Phó giám chính Dạ Xoa bình thản nói, không sợ hắn đánh tới, liền sợ hắn không tới, nếu là hắn lựa chọn tránh lui luồn nút, điện hạ mới thật sự sau này một ngày cuộc sống an ổn cũng bị mất, hắn tới mới là chuyện tốt. Chính là hắn thật sự tới, muốn sát tiến tới, há lại sẽ là chuyện dễ dàng như vậy. Hạ quan đang đi tới, lạnh nhạt nói, cũng đã chuẩn bị tốt. Dạ Xoa mặt nạ ánh mắt thâm thúy, là thời điểm để cho ngoại lai dã man nhân kiến thức một chút ta Ti Thiên Giám nội tình. Hắn làm một cái thỉnh động tác, Ung Vương đi theo, hai người một đường hướng phía trước, bước vào Ti Thiên Giám cấm chế. Ba vị phương sĩ bước vào mảnh này ẩn nấp tại lầu các thiết kế bên trong rộng lớn trong mật thất, chỉ ngay ngắn vào áo, riêng phần mình cầm trong tay một nén nhang, hướng đi trong mật thất thanh đồng đại đỉnh phía trước, ở giữa chiếc đỉnh lớn mùi thơm nhiễu, bọn hắn một người dâng lên một nén nhang, sau đó trong phòng ánh đến thắp sáng, chiếu sáng trong phòng phong cảnh. Hạ quan đang mở miệng, bên trên kính tương thiên. Đông quan chính mở miệng, phía dưới sợ đại điện. Phó giám chính nói đến, thế thiên hành đạo, thiên lý lặp đi lặp lại. Mùi thơm vòng bốn phía treo trên vách tường một bức lại một bức bức họa, chính là có Phật môn, chính là có đạo gia, chính là có tướng quân, thậm chí có là giang hồ vũ phu, bức tranh không rằng cứu tả thực, mà là thoải mái, giống như lúc, làm cho người nhìn lên một cái, liền tựa như phát giác tranh này chính là còn sống. Những bức họa này bên trong, cũng là nam đường các triều đại đổi thay bên trong chân thực tồn tại qua người. Thiên hạ biến hóa, đơn giản là khí số khí vận thay đổi giới Ti Thiên Giám làm chính là phụng thiên thừa vận sự tình, muốn duy trì vương triều lâu dài, tất phải không thể thiếu bổ sung quốc vận. Tìm kiếm nhân gian dị tượng, tìm khí vận thú, đều là đủ loại biện pháp một trong, bất quá cuối cùng chúng ta phát hiện biện pháp hữu hiệu nhất vẫn là cái này. Là nâng đỡ ra một vị người có đại khí vận, lấy nửa vì tiêu điểm, dẫn hắn vào nam đường, cam đoan quốc vận hưng thịnh không suy. Những thứ này trên vách tường bức họa, đều là xưa nay nam đường bên trong một giấc một lần người có đại khí vận, khí số bằng bạc, hoặc là một đời vinh sủng tướng quốc, hoặc là lập công vô số đại tướng quân, hoặc là bước vào nhất phẩm cảnh giới Bồ Tát, hoặc là thành tiểu thiên nhân đạo gia thiên sư. Những thứ này khí số giải lưu nơi đây, theo thời gian dung nhập quốc vận, chính là bọn hắn thân tử đạo tiêu sau, vẫn sẽ không tiêu tan. Có thể nói, ở đây chính là nam đường quốc vận chỗ yếu hại, cùng đại tần trấn quốc đỉnh giống nhau ý hệ, nhưng lại có chỗ khác biệt. Đại tần vĩnh chân sơn hà đỉnh, bất quá là trấn áp long mạch khí số mà đến, khâm thiên giám bên trong quản lý khí số thủ pháp còn non nớt, chỉ hiểu được dưỡng ngủ long. Nơi đây thì không phải vậy, thu hẹp bức họa nhiều như vậy, tất nhiên là có chỗ tác dụng. Dạ Xoa đi đến đại đỉnh phía trước, cung kính hai tay nâng cao, khom lưng cúi đầu. Vừa mời tiên gia pháp chỉ, hai thỉnh chư Phật La Hán, ba thỉnh hộ quốc đại tướng. Tiếng nói rơi xuống, tranh chân dung không gió mà bay, một vài bức bức họa bên trong bóng người giống như kính hoa thủy nguyệt bên trong đi ra chân nhân, nổi lên gợn sóng mặt nước, từng sợi thanh khí, Phật quang, lưới mát, hóa thành thực chất, rơi xuống đất trưởng thành. Có tiên phong đạo cốt chân nhân tiên ra, cầm trong tay pháp kiếm, phất trần, kim sách, thừa bạch lộc, có khuôn mặt từ bi kim thân La Hán, khoác áo bào màu vàng, tọa liên hoa, có thần sắc uy nghiêm kim giáp võ tướng, ngồi hắc hổ, cầm bảo kiếm. Số lượng 17 người. So với tổng số vượt qua 30 bức tranh, nghiễm nhiên là ít đi rất nhiều, nhưng số lượng vẫn rất nhiều, thực lực vẫn kinh khủng. Đám người này đều không ngoại lệ cũng đã không ở nhân thế, mời tới cũng không phải cái gì quỷ hồn cùng chuyển thế, mà là trong lưu lại tại Ti Thiên Giám bảo tồn quốc vận pháp tướng. Không phải phi thăng tiên nhân hạ phàm, cũng không phải quỷ hùng tái nhập nhân gian, hắn bức họa gọi ra pháp tướng kém xa thời kỳ đỉnh phong, cất giữ cảnh giới cũng bất quá 1/2 phần 10, đối với bản nhân mà nói liền như là hoàng lương nhất mộng quan cảnh. Dù là như thế, cỗ lực lượng này ngưng tụ thành một cỗ, giết ba cái thiên vương cảnh đều dư xài. Phương sĩ am hiểu nhất mượn đao giết người, quá khứ cho mượn khí số khí vận, tại sao khi chết mấy trăm năm cũng biết đòi lại để bản thân sử dụng. Lão nhà tư bản, chịu đến triệu hoán mà xuất hiện anh linh nhóm đối mắt nhìn nhau, chợt nhìn về phía phương sĩ, chính là ngươi triệu hoán chúng ta. Bọn hắn phảng phất câu tiếp theo liền muốn hỏi ra một câu thử hỏi, ngươi là bọn ta mã từ làm sao? Mấy vị phương sĩ thái độ tôn kính, Ung Vương thấy thế là cũng không dám thở mạnh. Cũng may không cần mất công lời nói, bởi vì động đất lầu dao động, Ti Thiên Giám cửa chính bị công phá, ai một cước đạp ra Ti Thiên Giám đại môn, như vách núi sụp đổ, bảo hộ sinh trận pháp bị xé nứt ra một đạo lỗ hổng. Thanh niên lắc lắc cổ tùy tiện bước qua cánh cửa đi vào được vinh dự nam đường mệnh mạch cấm địa. Hồ Tu Ni, chết ngươi mạ sẩy lẹ, hắn mở miệng nói câu sách nhỏ cốt túy, sau đó lập tức gặp rất nhiều người đường hẻm mang nên, hoan nên nhiệt liệt. Thu triệu mà đến anh linh nhóm nhau nhau xuyên qua cấm chế, bước vào Ti Thiên Giám chính sảnh, nhìn xem gan to bằng trời xâm nhập cấm địa người xứ lạ. Một vị trong đó kim giáp võ tướng, thân là Nam Đường công lao lớn tướng quân không nhìn nổi cái này quan cảnh, bình sinh chán ghét nhất bực này vô pháp vô thiên giang hồ thất phu. Lúc này Hoành Đao lập mã, hét lớn một tiếng, tiểu tử lớn gan. Dùng ngựa mà chỉ, trong tay kim đao ánh sáng lấp lóe, trong chốc lát tỏa ra ánh sáng chói lọi, chém dụng một đao, giống như hư lại thực. Dạng ngời rực rỡ một đao giống như quang minh bạch phá hắc ám một tia ánh dạng đông. Đao trẻ hướng về phía thanh niên cổ, bổ nhào mà đến kim giáp tướng quân cảnh giới thế nào, nhìn không ra bao nhiêu, nhưng đặc hiệu là tương đối nhiều. Bọn hắn kế tục quốc vận mà hiện ra, lúc này tự nhiên cũng mang theo pháp tướng đặc chất, không lấy vật lý công kích tăng trưởng, mỗi một lần tấn công mạnh, nhìn như là đao quang, Phật quang, đạo pháp, thực tế cũng là ma pháp tổn thương. Bạch Lang đưa tay chụp hướng cái này kim quang lóng lánh đao. Trong mắt Dạ Xoa vui mừng, đây chính là thực sự ma pháp tổn thương, ngươi hộ giáp lại cao hơn hữu dụng không? Cương khí lại như thế nào cường hành, cũng ngăn không được một đao này trực tiếp chém về phía thần hồn. Nhưng kinh ngạc một màn cứ như vậy xuất hiện, cái này kim đao là pháp tướng, lại bị một đôi tay không cho nắm được, trong lòng bàn tay đao khí réo vang, cũng không luận là kim giáp tướng quân tọa kỵ hay là hắn đao trong tay đều không thể tiến thêm một bước, hoàn toàn bị ngăn cách bên ngoài, tùy ý đối phương dùng lực như thế nào, chính là không nhúc nhích tí nào. Bạch Lang năm ngón tay thoáng phát lực, kim đao ầm vang một tiếng, trực tiếp bị bóp nát, pháp tướng rung động mấy phen, kim quang giống như bênh vào giống như ưu tiên mà ra, tự thân ngược lại ảm đạm mấy phần, giống như bị xuyên vào trong nước tranh sân dầu. Kim giáp đại tướng gầm thét, người dám thiên ma nghe lỗ tai lên kén, nếu mày lạnh lùng nói, nói mẹ nó thể văn ngôn. Giang phổ thông phát, một cước đá lên bụng ngựa, người ngã ngựa đổ, kim giáp võ tướng bị hất tung ở mặt đất, rơi xuống đất trong nháy mắt. Bạch Lang dạo qua một vòng, áo khoác phiêu diêu, đồng thời một cước xinh đẹp mánh hổ xuất côn, đá bể cái này kim giáp võ tướng đầu. Hắn hóa thành một tia lưỡi mát khí tức tiêu tan không thấy, lưu lại mặt đất chỉ có một cái xưa cũ mũ giáp, mũ giáp rơi xuống đất, ca một tiếng đã nứt ra. Hạ quan đang cùng Đông quan chính trợn mắt hốc mồm, Dạ Xoa phó giám chính mặt trầm như nước. Ba vị phương sĩ đồng loạt gạt ra một câu, cợt mở nở. Bọn hắn đều nghĩ hỏi một chút, đây rốt cuộc là quái vật gì? Đối mặt Bạch Lang cái này toàn thuộc tính kéo căng cứng quái thai, chịu triệu hắn mà đến anh linh pháp tướng chắc chắn cũng là đồng dạng một bước. Kim giáp võ tướng không biết được Ti Thiên giám thủ đoạn, nhưng tam giáo bên trong người La Hán cùng chân nhân thì rất nhanh liền biết mình bây giờ tình trạng. Vốn là cảm thấy không có gì, chịu triệu hắn mà đến, đánh liền xong việc. Coi như là làm một giấc mộng, tỉnh lại vẫn là rất xúc động. Kết quả bây giờ cũng không cảm động, càng có chút không dám động. Bạch Lang thuộc tính là hỗn độn trung lập, đối với yêu, ma, có đặc công hiệu quả, không thụ tinh thần khống chế hiệu quả, vật lý kháng tính cực cao, lực công kích đi không cao lắm, chủ yếu dựa vào trời vương dị tượng cùng võ học chiêu thức tới bổ tu, thiên ma công cũng không phải là chủ đạo. Cuối cùng mà nói, hắn đầu tiên là thịt ép một cái, thiên phú toàn bộ thêm kháng tính, sau đó lại trồng tỷ lệ bạo kích cùng sát thương bạo kích. Về phần tại sao hắn có thể đánh tàn bạo anh linh pháp tướng, phần này trực tiếp quan hệ ở chỗ thiên ma chân khí hiện dùng tính chất, dù sao ngay cả ma khí loại này bị vạn người ghét bỏ kịch độc đều có thể hấp thu, quỷ mị đều có thể đánh nát, không có lý do gì truy không nát cấu tạo linh cơ anh linh pháp tướng nhóm. Giết sau đó, Bạch Lang còn tiện thể thử hấp thu tinh luyện một chút, phát hiện lại có dùng. Đây chính là khí vận. Bạch Lang trong tay nắm luốt một vòng tản đi tử kim chi khí, trong chớp mắt khí vận chui vào trong thân thể. Hắn đối với cái này bình luận, không có gì hương vị, hút cái tịch mịch. Các anh linh pháp tướng đối với chuyện này là nhìn trợn mắt hốt mồm, nhao nhao kinh nghi bất định, tiểu tử này đến cùng phải hay không người, vẫn là một tôn tiểu thao thiết biến. Một cái càng thêm trầm ổn Nam Đường khai quốc nguyên xoài nói, trước cầm xuống lại nói, không thể sơ suất. Thỉnh tiên sư giúp ta. Một bên thanh niên tiên sư gật đầu nói, đúng vậy. Vị tiên sư này mi tâm có con mắt thứ ba, hắn viên động trong tay kim sách, tia sáng rơi vào trên tại chỗ chúng anh linh thể xác, thiên sư đạo pháp, vô thường vô định. Hắn cho đám người này quét qua tầng chúc phúc. Chợt hai tay vỗ tay, lạnh nhạt nói, tiếp dẫn thiên lôi pháp trận, phá người này hộ thể cương khí. Mấy vị khác chân nhân lẫn nhau, tiếp ứng âm thanh ngẩng nhiên, hai tay kết ấn, chúng tiên gia đỉnh đầu hiện lên lôi đỉnh pháp trận. Chính giữa trận pháp hội tụ lôi đỉnh, mây đen hiện ra, phản phất lúc nào cũng có thể có lôi đỉnh rơi xuống. Cùng lúc đó, khai quốc đại tướng vô ngồi xuống hắc hổ, khởi sướng xung kích, mãnh hổ gào thét, thanh thế vượt xa phía trước vị tiêu kim giáp tướng quân quá nhiều, khác biệt giống như ủn trạ sẹn sỉ cùng chiến sĩ giáp vàng. Hiện lộ rõ ràng thiên đạo lôi đình pháp trận tại thượng, hắc hổ gào thét cầm kiếm xung phong đại tướng tại phía trước, Bạch Lang tựa hồ chỉ có thể lựa chọn lui ra phía sau. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác là đứng lặng bất động, phản phất là sợ choáng váng tựa như, chờ lấy đối phương công kích rơi gần rơi xuống. Cái này hắc hổ đại tướng chiêu thức tương đối bảo thủ, có vết xe trước, kiếm tố đao dùng, làm bộ đâm, kỳ thực lúc nào cũng có thể chuyển thành chém bảo, lưu lại 3 phần dư lực, hậu phương chính là đường lui. Chỉ cần không bị nhất chiêu giải quyết, liền hoàn toàn có cứu vãn cơ hội. Một kiếm này nhìn như phổ thông, kỳ thực phản pháp quy chân, giống như kháng long hữu hối, giống như dung hợp đại xảo bất công võ học chiêu thức cùng tinh xảo tính toán. Bạch Lang đứng lặng bất động, dạng này thái độ sống sờ sờ như cái không thành kế, cũng không biết là miệt thị vẫn là coi là thật tự tin quá độ. Không tránh không né, không lùi không gần, chẳng phải là tuyệt cao bia sống. Bực này cơ hội há có thể bỏ lỡ. Hắc hổ nguyên soái đoán chắc thiên lôi sau khi rơi xuống cơ hội, nguyên bản giữ lại mấy phần khí lực chiêu thức đột nhiên khí thế tăng vọt, tử kim chi quang đại phóng, chiêu thức cũng từ đâm hòa bình chặn. Thu hoạch một chiêu lăng không chém dụng trèo lên long kiếm, hắn từ hắc hổ trên lưng bật lên, hắc hổ từ phía dưới nào về phía đối phương, công kích hạ bản, hắn lăng không lập kiếm, dự định cứ như vậy trực tiếp kết này cùng đồ. Bay vọt nháy mắt, tam nhãn thiên sư phối hợp vô gian, hai tay phóng thích dẫn lôi, thiên đạo lôi minh ầm vang rơi xuống. Một kích này không cầu giết địch, chỉ cầu phá phòng ngự chớp mắt cứng ngắc cũng đủ để quyết định thắng bại. Kịch bản đã viết xong, hết thể nhìn như phát triển thuận lợi. Chi tiết, gọi tới giúp đỡ đột nhiên làm phản. Bạch Lang vỗ tay cái độ, không có động tác khác, cái này rơi xuống thiên lôi nhắm ngay chính là Bạch Lang, lại tại giữa không trung thay đổi phương hướng, ngưng kết mà thành thiên lôi ấn vạch ra một cái xinh đẹp 90 độ lượn vòng, giống như thoát nước mương cực hạn qua cua quẹo AE86, đem thiên đạo lửa giận khuynh tạ tại trên phụng thiên thừa vận hắc hổ nguyên xoáy thể xác, lôi đỉnh đại kích bay ngang qua bầu trời, đem nguyên xoáy bổ tan thành mây khói. Treo lên long kiếm không rơi xuống, giữa không trung bị lôi ấn gãy, lúc rơi xuống đất, cái này hơn ngàn năm lịch sử chân quý bảo kiếm đã triệt để tổn hại, chữa trị không thể. Bạch Lang lại hít một hơi tử kim khí vận, mặc dù không biết có chỗ tốt gì, nhưng mù sao không cầm. Phía trước tiên gia đám người tức giận không thôi, thiên lôi lại phản loạn, lẽ nào lại như vậy? Bọn hắn trưởng quản thiên phạt rất nhiều năm, so với luyện khí phương sĩ mượn đao giết người, dẫn thiên lôi cho tới bây giờ cũng là đạo gia thiên sư giữ nhà tuyệt chiêu, bây giờ lôi đỉnh đưa tới lại lập tức làm người khác liếm chó, làm sao có thể chịu được? Còn chưa xong, ưa thích chơi lôi, như thế thích gì chơi, ta chơi với ngươi a. Bạch Lang bung lên ống tay áo, trong tay hâm mộ ở giữa nhiều hơn 7, 8 mai màu tím lôi đỉnh, giống như ném ra lựu đạn tựa như tại mặt đất bật lên nhấp nhô. Thiên sư tiên gia bỗng nhiên biến sắc, những thứ này lôi đỉnh cũng là hàng thật giá thật tự sắp thiên lôi. Bọn hắn vội vàng chặn lại cái này kinh khủng lôi quang, tử quang một xiết, ti thiên giám bên trong nở rộ lôi đỉnh chi hoa, phảng phất một đêm đi tới lôi đỉnh sườn núi. Đợi cho lôi quang tản ra, không thấy Bạch Lang bóng dáng. Thanh niên đã áo khoác phiêu diêu đi tới tiên gia bầu trời, tiếp đó rơi xuống một trường, bàn tay đặt tại tiên nhân trên đỉnh đầu. Lý Bạch có thơ nói, trên trời bạch ngọc kinh, lầu năm 12 thành, tiên nhân an ủi ta đỉnh, kết tóc chịu trường sinh. Nhưng hôm nay, Bạch Lang là tay vô tiên nhân đỉnh. Hắn cười ha ha một tiếng, cười sờ dưới lầu đầu chó. Từ trên xuống dưới một chiêu thu hoạch lá hai hướng, Thanh Y Tam Nhãn tiên sư không kịp giận tím mặt, cũng đã bị khí thế bàng bạc một trường đánh trở về nhị thứ nguyên. Trên mặt đất lưu lại rách nát quyển sổ nhỏ, nam đường cổ lão văn vật bị khuyết tán khí thế xé rách tiêu tán. Còn lại tiên gia nhao nhao tức giận, bọn hắn đã liên tiếp tức giận rồi nhiều lần, đáng tiếp giận thì giận, chỉ là vô năng cùng nộ. Trong đó một tiên gia quát to, kết kiếm trận. Nói xong, ném ra ngoài trong tay phù kiếm, pháp kiếm lăng không, lấy một hóa trăm, lưỡi kiếm tựa như mưa to, mưa rơi chuối tây. Bạch Lang còn có thể tới kịp lắc một cái trên quần áo cho bụi, thu hẹp tản đi tử kim khí vận, ngay sau đó cong ngón đúng ra. Ống tay áo phía dưới bay lên vô số nhỏ vụn lôi quang, tại đầu ngón tay ngưng kết, lôi đỉnh vào tay ta, cái này bắn ra chính là hàng thật giá thật tử lôi thiên phạt. Lôi đỉnh chính pháp, cho tới bây giờ cũng là trong đạo gia tối cường công phạt đạo thuật. Tam giáo cửu lưu, đạo gia am hiểu nhất ngự lôi, đồng thời cũng sợ nhất lôi phạt. Lấy đạo của người hoàn lại kết thân, lôi quang đánh xuyên pháp kiếm vô số, cũng đem lăng không tiên gia kiếm người chém thành cho tàn, giữa không trung bay xuống một cái kiếm hoàn, tử kim khí bị rút ra, kiếm hoàn tại trong lôi quang hóa thành một mịn. Hai vị tiên gia, kết quả như ra vừa rút lui, căn bản là không hề có lực hoàn thủ, đơn phương hành hung. Bị phương sĩ ký thác kỳ vọng thâm hậu nội tình nhóm, giống như bị tạm thời kéo ra ngoài bị đánh điểm đắm, đã thành bị soát thức ăn cho chó bản tiểu quái. Bạch Lang cũng không nói gì nói nhảm, bất quá hai câu trêu chọc. Hắn dùng thực tế đã chứng minh, cái gì anh linh cái gì pháp tướng, cái gì thiên sư cái gì đại tướng, cũng là trong lúc nói cười hôi phi yên diệt đồ ăn. Bạch Lang thật cũng không quên mục đích chính mình tới cũng không phải giết anh linh, hắn tại khác anh linh cảnh giác thời điểm, quả quyết lấy lại tinh thần, vọt tới Ti Thiên Giám cấm chế nội bộ, sinh tử quần quần phảng phất một chiếc cao tốc chạy đường sắt cao tốc xe lửa. Ti Thiên Giám tầng bên trong cấm chế rung chuyển, tiếng vang ầm ầm truyền khắp toàn bộ nam đường kinh thành. Nào chỉ là người bình thường che lỗ tai, ngay cả anh linh pháp tướng nhóm cũng nhao nhao bị tiếng gầm hỏa khí lam đẩy lui. Cấm chế không có ngay tại chỗ qua đời anh dũng hy sinh, nhưng xem xét độ bền cũng chỉ còn lại 2-3. Hắn thấy được trong cấm chế dấu ở đại đỉnh hậu phương ung vương, gõ gõ cấm chế. Chính ngươi đi ra, bao nhiêu còn phải cái thể diện, ngươi nếu là không muốn thể diện, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi thể diện. Ung vương đưa lưng về phía Bạch Lang, không quay đầu lại, đè nén biểu lộ giữ tận nhào bột mì bộ run rẩy cơ bắp đứng lên. Họ Bạch, ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Bạch Lang thản nhiên nói, không thể nói là đuổi tận giết tuyệt. Nếu như ngươi chịu đi ra, ta cũng là có thể cùng ngươi giảng đạo lý. Ung vương cười lạnh nói, ngươi chính là nói như vậy lý. Giết sạch ta Ung vương người, một thân một mình từ biên cảnh giết đến kinh thành. Bạch Lang hai tay ôm ngực, đang chất vấn hành vi của ta phía trước, ngươi không nên sớm nghĩ lại một chút chính mình hành động sao? Ung vương nắm chặt nắm đấm, gầm thét lên, ngươi biết cái gì? Bạch Lang hỏi lại, ta cần biết cái gì? Là hiểu ngươi ổn nhẫn, vẫn là hiểu quá khứ của ngươi gian khổ, vẫn là hiểu ngươi chủ tính sắp đặt. Cái này cùng ta có dù là một mao tiền quan hệ sao? Ung vương tiếng nói trầm thấp khàn khàn, ngươi chính là cái giang hồ ma tử, đích xác cái gì cũng có thể không hiểu, nhưng ngươi tự cao vũ lực, hủy ta đại cục, còn muốn giết tính mạng của ta, quả thực là vô pháp vô thiên bất chấp vương pháp đến cực hạn. Bạch Lang trầm mặc 3 giây, hắn thấp giọng hỏi, vương pháp? Đông. Lại là một tiếng hồng lữ trung lớn tiếng đánh vang vọng trên kinh thành khoảng không, cấm chế phá vỡ sụp đổ, độ bền lại sụt giảm 13. Tay của thanh niên trưởng giáng tại trên sơn nhạc hàng rào một dạng cấm chế, hắn lạnh lùng chất vấn, ngươi nói vương pháp là chỉ thủ hộ hoàng gia lợi ích pháp, vẫn là phù hộ thiên hạ thương sinh, lê dân bách tính pháp? Ung vương sững sờ, hắn không biết ở đâu ra dũng khí, thế mà đống nhiên quay đầu. Ngươi cho rằng ngươi đang vì nam đường thiên hạ bách tính chấp chính đạo người cầm đầu? Ha ha ha! Thần ma mạc vấn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta là ai? Bạch Lang vung lên quẹt môi, ngươi muốn biết ta là ai sao? Ung vương thấy hắn biểu lộ như thế, không khỏi mấy phần kinh nghi bất định. Bạch Lang rất nhanh đưa ra đáp án, ta bất quá là một cái tinh thông phong kiến vương triều chu kỳ luật, đọc thuộc lòng tư cách thuyết bản về xã vệ chủ nghĩa người nối nghiệp thôi. Ung vương nghe không hiểu cái này từ ngữ, bị trêu đùa mà giận tím mặt, giang hồ man tử, ngươi sẽ hối hận. Ngươi sẽ chết trong kinh thành. Khàn cả giọng, ngoài mạnh trong yếu. Bạch Lang không chút nghĩ ngợi nói, "A, vậy ta trước khi chết chắc chắn mang ngươi đi." Ung Vương nghiến răng nghiến lợi. Bạch Lang tiếp tục nói, "Gấp, phá phòng ngự." Liền cái này, Ung Vương giống như giận dữ không thôi ra thú, hận không thể nào lên. Tiếp đó cấm chế răng rắc một tiếng vang nhỏ, tỉnh lại Ung Vương lý trí, đột nhiên kinh hồn táng đảm, ý thức được tự mình đi lên trừ bỏ bị đập chết chính là bị đập chết. Kém chút bị vô năng cùng nội che mắt tâm trí. Người xứ lạ cũng không nóng nảy phá vỡ cuối cùng này một đạo cho Ung Vương sao toàn bộ cảm giác cấm chế, hắn ngừng chân nơi này, thản nhiên nói, tại chế độ phong kiến xã hội trong giai cấp, tìm kiếm kiện toàn pháp chế, không khác là nao co hố, ta biết rõ điểm ấy, cho nên từ vừa mới bắt đầu liền không có tính toán nói với các ngươi cái gì công bằng. Không tệ, ta là tự cao vũ lực, hủy ngươi chủ tính cùng đại cục, nhưng ngươi phát động chỉnh biến, tại Nam Đường có chỗ tốt gì? Tại Lê Dân Bách Tính có chỗ tốt gì? Vì mục đích này, ngươi giết bao nhiêu người, ngươi sau đó còn muốn giết bao nhiêu người? Trong mắt ta, tính mạng của ngươi không giống như ven đường tiểu phiến cao quý, lại so giang hồ ai càng thêm đê tiện, ngươi không hiểu cái gì là sợ, cho nên ngươi có thể vì mình mục đích, muốn làm gì thì làm, cho quyền thế, nhưng khuyết thiếu uy hiếp, thế là ngươi sống không kiêng nể gì cả. Bạch Lang ngón tay gõ cổ tay, ngữ khí trầm trọng. Thân Vương đại nhân, nếu là ta không có ngươi trong miệng tự cao vũ lực, ta còn có thể sống được đứng ở chỗ này cùng ngươi chào hỏi. Kể từ ta bước vào Nam Đường một khắc kia trở đi, ngươi phân công người tới giết ta mấy lần? Kế tiếp, ngươi còn dự định giết ta mấy lần? Từ ngươi điều động tên thứ nhất thích khách cùng tên thứ nhất ti thiên giám vương sĩ cùng ta tiếp xúc thời điểm, nên ý thức được, cái này lại là một hồi không chết không thôi. Đây là ngươi nên được hạ tràng, cũng là ngươi tự mình thu nhận kết quả. Chẳng bởi vì tất có quả, ngươi báo ứng chính là ta. Ngươi đứng tại cao vị quá lâu, đã thành thói quen mắt cao hơn đầu sống sót, quên đi tranh quyền đoạt lợi chuyện này trên bản chất, chỉ là giữ gìn tự thân lợi ích thôi, không có chút nào bất luận cái gì cao quý có thể nói, cho nên bài trừ hết thảy ảnh hưởng nhân tố liền thành ngươi trong vô thức lựa chọn duy nhất. Ngươi căn bản chưa từng cân nhắc con người của ta kỳ thực rất ưa thích giảng đạo lý, có thể nói chuyện tận lực không động thủ. Nhưng làm ta bước đến bước này là ai đây? Là ai? Là ai? Người xứ lạ lắc đầu bật cười. Có biết không? Không có ngăn được quyền thế, không có uy hiếp quyền lợi, chẳng khác nào đã mất đi gông xiềng giá thú, sẽ thôn phệ hết thảy, bao quát nắm giữ quyền lợi người bản thân, liền như là ngươi bây giờ một dạng. Nếu như ngươi hơi suy tính một chút phương pháp, liền không đến mức rơi vào kết quả như vậy, bị thúc ép có đầu rút cổ tại Ti Thiên Giám bên trong run lẩy bẩy. Nghe ta cái này xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp từ ngôn ngữ trên logic treo lên đánh ngươi cái này tiểu nao phát dục không hoàn toàn hai bức phong kiến lãnh chúa. Nhưng mà ta vẫn chưa đi đến nhàm chán đến tình cảnh dựa vào giết ngươi loại người này ở giữa chi mảnh để chứng minh tự thân giá trị, bằng không đã sớm bắt đầu tìm người hợp viết tư cách thuyết luận, sau đó đem các ngươi loại này ngoan cố phần tử kéo ra ngoài lần lượt xử bắn quét sạch. A, cho dù ta nói như vậy, ngươi cũng không hiểu a. Bạch Lang dùng tương đương ánh mắt thương hại nhìn chăm chú lên đối phương, nửa đời người đều bận rộn âm mưu tính toán người, nhất định rất có dạ tâm, cũng rất mệt mỏi a, tự cho là đúng người thông minh, lại chỉ là cái hết ngồi đại giếng, thất bại trong gang tấc cảm giác như thế nào, ngươi cảm giác như thế nào a? Miệng phun hương thơm, liền hậu phương bí mật quan sát anh linh pháp tướng đều ngộng, có thể chưa từng nghe qua dạng này duyên dáng đại tần lời nói. Quang mắng ngươi một trận cũng không đủ giải khí, ngươi cũng đừng cho là túi đầu bị ta phun một trận coi như xong việc. Bạch Lang năm ngón tay lâm vào trong cấm chế, giống như giật xuống màn giống như năm ngón tay phát lực, sẽ rách tầng cuối cùng đại trận. Có thể phá bể cấm chế dung chuyển bên trong, hắn cũng không bước vào trong phòng, mà là đá văng hậu phương tính toán cản đường hòa thượng, hướng đi Ti Thiên Giám bên ngoài. Ti Thiên Giám bên ngoài, ngự đạo trung ương. Một cái khôi ngô lão giả tóc trắng đứng tại giữa đường, bàn tay nhẹ nhàng sờ lấy tiểu quan đâm tóc. Hắn là không nói gì, thần sắc có thể xương tụng hòa ái dễ gần, nhưng xung quanh tam nữ nhao nhao nắm chặt binh khí, như lâm đại địch. Đợi cho Bạch Lang đi tới trước mặt, lão giả mới nói, chửi giỏi lắm, nghe rất hài lòng. Bạch Lang thản nhiên nói, cái này còn không phải là tốt nhất, ta còn có thể mắng ác hơn một điểm, ngươi muốn nghe? Liệt Thánh cười ha ha một tiếng, đối đãi lao nhân cũng không cần quá khắc mặt đi. Bạch Lang bình thản nói, còn không buông tay, đáng đời ngươi bị chửi làm lao thất phu. Liệt Thánh ngửa mặt lên trời nói, thế nhân không hiểu, ngươi có thể không hiểu. Lao phu chưa từng để ý qua những thứ này. Đây đã là cuối cùng một chuyến giang hồ lộ. Bạch Lang thản nhiên tiếp nhận, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Giang hồ biết, trận chiến ngày hôm nay, ai có thể đứng ở cuối cùng, ai liền có tư cách quyết định lui về phía sau hàng trăm năm giang hồ hướng đi. Chương 846, kiếm điện từ đạo ngự ngàn vạn, mấy tại thiên hạ vô địch thủ. Chương 846, kiếm điện từ đạo ngự ngàn vạn, mấy tại thiên hạ vô địch thủ. Liệt Thánh, quả thực tới không tính chậm. Hắn một đường thẳng đến Nam Đường kinh hành, kiến sơn khai sơn, chạm phá một vạn thiết kỵ quân thế, cũng phá hai vị địa bảng năm vị trí đầu thiên vương ngăn chặn. Nhưng hắn tới cũng không tính rất nhanh. Nếu quả thật chính là toàn lực gấp rút lên đường, từ Tuyết Vực đến Nam Đường kinh thành, nhiều nhất một ngày, đến lúc đó Bạch Lang còn tại trong động. Hắn tới thời gian rất khéo léo, bắt được Bạch Lang công phá Ti Thiên Giám một bước cuối cùng, cũng dám ở hắn sau khi tỉnh dậy khí thế toàn thịnh kỳ, đạp phá 1.500 quân, giết anh linh pháp tướng, cung cấp lấy tử kim khí số, chính là khí thế như hồng thời điểm. Lão giả khôi ngô nhìn xem miệng phun từ chối thì bất kính phản phất đã đem thiên hạ đệ nhất danh hào thu vào trong lòng bàn tay cuồng vọng hậu bối, lại là nết miệng nở nụ cười. Hắn ngửa đầu nhìn trời, cũng không biết là cảm thán hậu sinh khả úy, vẫn là trêu tức hậu bối cuồng vọng. Bình tĩnh mà xem xét, Liệt Thánh tâm thực chất có chút tiếng mới. Hắn nhìn ra được, Bạch Lang đích xác còn không có triệt để bước ra một bước kia, vững vàng bước vào thiên vương cảnh. Nếu như hắn bước ra một bước kia, bước vào thiên vương cảnh, một trận chiến này tất nhiên là có thể đánh thông khoái. Chỉ là Bạch Lang muốn giết chính là Ung Vương, cái này đã xúc phạm Liệt Thánh đi qua đấy lòng còn để lại thương tích. Hắn cũng không thể không chạy tới nơi này, tại vừa đúng thời gian, vừa đúng ngăn lại hắn giết người. Bất luận quyết điểm hoặc trào phúng, một trận chiến này cũng là tránh không khỏi. Liệt Thánh đã ra tuyết vực cùng ngọn núi kia thần miếu, bỏ lại cái kia một lò tử hỏa, chú định không có khả năng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra trở về, đợi thêm cái mười mấy 20 năm, có phần lộ ra quá mức không còn muốn sống. Hắn buông tay ra, để cho Tiểu Quan Âm một bên đợi. Bạch Lang khẽ gật đầu, ra hiệu các nàng mấy người không cần rời đi, liền lưu lại Ti Thiên giám liền có thể. Bất luận là Liệt Thánh hay là hắn, cũng sẽ không đối với nơi này độc thủ, ngược lại ở lại đây bên trong là an toàn. Bạch Lang so với Liệt Thánh càng thêm thấp một đoạn, chiều cao của hắn gần đây đã dài đến trên dưới 1m88, tuyệt không tính toán thấp bé, chỉ là thiên vương cảnh võ giả phần lớn cũng là trẻ tuổi thời đỉnh, cao chiều cao gần 2m, lớn tuổi lại sẽ một lần nữa rút lại, trở lại trên dưới 1m7. Mà Liệt Thánh phảng phất căn bản không có theo niên kỷ mà dẫn đến cảnh giới cùng vũ lực suy yếu, hắn a ra một hơi, giống như cự long lồng ngực thả ra hỏa diễm trong túi tổn chứa nhiệt độ cao hơi nước, một hồi hoành minh cuốn lên nửa cái đường phố bụi đất. Theo khí thế giải phóng, vốn là khôi ngô lão giả toàn thân gân cốt phát ra tiếng leng keng vang dội, chiều cao đã tới gần 2m khối, hình dạng không có biến hóa, lại vô căn cứ cao lớn một mảng lớn, từ nhìn thẳng đã biến thành ngưỡng mộ. Phần lớn võ giả sẽ theo tuổi mà dẫn đến thực lực suy yếu, cho dù là thiên vương cảnh cũng không ngoại lệ, thời đỉnh cao có thể duy trì một giáp trở lên liền đã rất đáng gờm, hơn nữa trạng thái cùng cảnh giới lùi bước, phần lớn theo tâm cảnh có liên quan, lúc tuổi còn trẻ kiên quyết tiến thủ, mà tuổi già sau mất đi mục tiêu, bảo thủ, niên kỷ càng lớn, cảnh giới suy yếu càng ngày càng nghiêm trọng, võ đạo như đi ngược dòng nước. Muốn giữ lại cảnh giới tâm tính không mất đi, chỉ có hai loại biện pháp, một loại là học luyện khí sĩ giống như đi con đường trường sinh, cụ thể giống như Độc Cô Thủ như vậy, không hỏi trần thế, cũng không để lại xem tự, nhiều nhất thu mấy cái đồ đệ, ngày thường chính là nhìn vân hải, không ngừng dựa vào cảm ngộ thiên địa để thăng cảnh giới, duy trì trạng thái. Một loại khác liền như là Liệt Thánh, tại trong tuyết vực, mạnh như thiên vương cảnh cũng cần tùy thời tùy chỗ lo lắng tự thân an nguy, chém giết ngày càng không ngừng chém giết cường địch, không ngừng mài đao, từ hướng này tới nói, Liệt Thánh sở dĩ đao chấn phong tuyết, đồng dạng cũng là vì tự thân. Sinh vật sẽ không ở thời điểm nguy hiểm sinh sôi, mà là hăng hái thay đổi tự thân tìm kiếm thích ứng hoàn cảnh. Nguy cơ cùng dạ tâm, vĩnh viễn là tốt nhất chất xúc tác. Qua tuổi 120 thiên hạ đệ nhất, vẫn là thiên hạ đệ nhất, so 60 năm trước. Càng đáng sợ, Liệt Thánh không có rút đao, mà là đem đao đập vào tại chỗ, vỏ đao lâm vào mặt đất, đao đâm vào mặt đất, chìm xuống trong nháy mắt, nửa cái đường phố giống như bị cục đá nhập vào mặt nước, nổi lên một tầng gợn sóng. Hai người cơ hồ là chẳng phân biệt được tuần tự, song song thời gian ra tay. Bạch Lang lựa chọn là cẩn thận, Thiết Sơn dựa vào, hắn đụng tới, mặc dù hình thể không chiếm ưu thế, nhưng không có nghĩa là thể phách không chiếm ưu thế. Liệt Thánh lựa chọn hành cử tay, lại bị Bạch Lang sớm dự phán, trầm trọng va chạm rơi vào ngực của hắn ở giữa. Song phương cương khí hùng hồn giống như hai đầu kéo dài không nghỉ giang hà, tại thể phách phát sinh va chạm phía trước, cương khí liền đã trước một bước va chạm, ngắn ngủi một động tác ở giữa, hộ thể cương khí từ ba thước gáp xúc đến không đủ ba tấc khoảng cách, Liệt Thánh hai chân cách mặt đất, hắn không chỉ một lần đối mặt tuyết vực đại tuyết lở, cũng có thể mặt không đổi sắc tại trong tuyết lở nghịch lưu mà đi, bây giờ lại bay ngược ra mười mấy trượng, nhưng Bạch Lang đồng dạng không dễ chịu, lực tác dụng là lẫn nhau. Đụng vào hắn đi, phát lực là hắn, chịu đến phản chấn cũng là hắn, hắn cũng lui bảy bước khoảng cách, mỗi một bước rơi xuống, trên ngự đạo đá xanh liền hiện lên một đoạn. Liệt Thánh cấp tốc ổn định, sau đó lấy mắt thường khó gặp tốc độ, đột nhiên đụng vào, động tác mãnh liệt, không gối đỉnh của tay. Bạch Lang lui về phía sau té ngựa, lựa chọn không tiếp một chiêu này chính diện, bàn tay vỗ hư không, giống như xoay tròn như con quay lăng không vùng ra đáng ngang. Liệt Thánh lại ăn một cước, thân thể lại độ bay trên không, hắn sử cái tiên cân truy, vừa mới cất cánh nửa mét, hai chân trực tiếp lâm vào mặt đất nửa thước chiều sâu. Bạch Lang thấy hắn phảng phất một cây cái đinh nhập vào mặt đất, lập tức thay đổi mạch suy nghĩ, dựa thế để lại, từ tấn công mạnh hạ bản hoán đổi chiêu thức, cổ tay linh hoạt, nhẹ nhàng nhất chuyển, áo đen phiêu diêu đến giữa không trung, thoải mái tiêu sái đồng thời, thu làm một chiêu lá hai hướng. Thiên Ma An Uỷ Đỉnh. Bàn tay ấn về phía Liệt Thánh đỉnh đầu, một chiêu này từ trên khoảng không khởi xướng tiến công, Độc Cô Thủ cũng ăn qua một chiêu này thiệt thòi, trực tiếp bị nhấn tiến vào trong đất, làm có chút chật vật, thật vất vả đem chính mình rút ra, cũng như một cái mang bùn củ cải. Bạch Lang dự định cứ như vậy đem lão giả khôi ngô đè tiến trong lòng đất, giống như là trong địch ra bản kịch tràng cuối cùng thanh chiến trong nước đại chiến. Liệt Thánh quả đánh gây rút ra một cước, khí thế lại độ tăng bọn, song phương cách một thước khoảng cách, áp chế đối phương khí thế, Bạch Lang lơ lửng giữa không trung. Đang đối mặt lay, không có chút nào bất luận cái gì trộn nước thành phần, tuyệt đối mãnh nam một đối một đại chiến. Quỷ dị tràng cảnh giống như dừng lại hình ảnh, chỉ có quần áo phân phật, kéo dài ước chừng 3 phút lâu. Bạch Lang khí thế xuất hiện một tia dao động, Liệt Thánh lập tức hai độ phát lực, thể nội khí thế như thủy triều cuồn cuộn kéo dài không dứt. Thiên Ma cười giả dối, liền sợ ngươi không xuất lực. Hắn một cái xinh đẹp giả ngã động tác lửa gạt ra đối phương bỗng nhiên để thẳng khí thế, linh xảo chạy trốn bỏ lỡ cô này khí thế, kết thúc lơ lửng, hai chân rơi xuống đất, đã rơi vào Liệt Thánh sau lưng, đồng thời một tay ôm lấy cánh tay của hắn, mượn lực đánh trả, tứ lạng bạt thiên cân. Cước bộ rơi xuống đất mấy mắt, vốn là đỉnh thiên lập địa hai cố khí thế đều rót vào mặt đất, giống như lôi ra một đạo trăng tròn chi cùng, Bạch Lang đem chính mình xem như ná cao su đem Liệt Thánh xem như cục đá ném ra ngoài, lão giả khôi ngô giống như mũi tên, bay về phía nam đường kinh thành thành lâu tường cao. Cái này ném một cái, đem hắn trực tiếp ném ra bên ngoài thành. Bạch Lang run lên tay áo, hóa thành một đạo hình lôi, chạy về phía bên ngoài thành. Liệt Thánh từ ném đi đến rơi xuống đất, cũng bất quá ngắn ngủi một chút thời gian, hai chân hắn vững vàng đặt chân tại thành lâu bên ngoài, nội tâm tuân ra một cỗ mừng rỡ may mắn kinh ngạc chồng chất phức tạp tâm tình, giống như chờ đợi rất nhiều năm, cuối cùng mở ra một vò bùn phong láo rượu, thuần hương tràn đầy. Bao nhiêu năm rồi, hắn đã rất ít có thể cảm nhận được ba động tâm tình, ngay cả chém giết yêu rất cũng không thể mang đến cảm xúc biến hóa. Đệ nhất thiên hạ sinh hoạt thực rất buồn tẻ cũng rất nhàm chán, nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối không có hậu bối đổi tới, bây giờ hắn tại trên cận chiến thế mà không chiếm được bất kỳ ưu thế nào, làm sao có thể không kinh hỉ ngoài ý muốn. Hắn thật là lấy đao pháp tăng trưởng, nhưng tuyệt không đại biểu hắn khác hạng không mạnh. Tại trong liệt thánh mắt, bây giờ phần lớn võ giả chỗ tìm chi võ đạo, quá truy cầu tiên thiên đạo, mà tại trên cơ sở không đủ nền vững chắc, cho nên thường thường đắc ý nhất một chiêu không có hiệu quả, liền cả bản đều thua. Vũ phu căn bản, đơn giản khí cùng thể, không có hai người này, cảnh giới, tu vi, ý cảnh, cũng là cây không dễ. Khí lực, tức lực cùng khí, tức thể phách và khí thế. Khí thế hùng hồn, lan như giang hà liên miên, động như hải triều bành trướng, thể phách cường hành, vững như núi non trùng điệp, phát như động đất núi lở. Một giáp đến nay, đem hai người này rèn luyện đến mức tận cùng. Thế mà chỉ là một cái không đến 30 tuổi người trẻ tuổi, đáng sợ hơn là, hắn chỉ dùng không đến thời gian 3 năm liền đi tới một bước này. Liệt Thánh hài lòng cực kỳ, khoe miệng vung lên, ngửa mặt lên trời mà cười. Thể phách và khí thế, hắn không kém gì đối thủ, lại thua ở trên kỹ xảo, không nghĩ hắn thế mà cũng cảm thán chính mình quá mức ỷ lại binh khí ngày đó. Nhưng nếu là nói về võ học tố dưỡng, lại như thế nào? Hắn nhìn qua chính giữa đường phố buôn tẩu mà đến Hoành Lôi một đạo, bay bật lên, tại thủ thành tướng sĩ trước khi phản ứng lại, đã hóa thành một tia ô quang, đập về phía tường thành, trên trăm binh sĩ từ trên tường thành bị đánh rơi xuống, bỏ rơi thất điên bắt đảo. Người ở đây khói khách quan địa phương khác thưa thất một chút, nhưng vẫn có một ít người qua đường ở đây, quá khứ người đi đường cũng có, dân chúng chưa tới kịp rút lui. Thành lâu rung động, gần 100 mét chiều dài tường thành giống như bị một bàn tay vô hình hướng phía trước tiến lên, đấu đá ước chừng 10 m. Sau đó Hoành nói hùa dạng đập về phía tường thành, đương theo mà đến còn có hợp thành một chuỗi lôi minh. Bạch Lang trước một bước mà đến, mà sau lưng kéo ra trên 100 tàn ảnh đều hóa thành lôi quang, giống như trường mâu, trong khoảnh khắc xuyên qua tường thành, lưu lại từng đạo mắt trần có thể thấy lỗ hổng, đâm về tường thành hậu phương liệt thánh. Từ lôi trường mâu mệnh trung liệt thánh thân thể xác, tiên phong quân chớp mắt liền bị hộ thể cương khí xé rách, sau này trường mâu liên tiếp mà phát, giống như từng hàng đặt cầu lông, sóng sau đè sóng trước, trọng trọng điệp ra ước chừng 7 lần, ăn khớp thành một chuỗi, bắn nhanh tại cương khí tầng ngoài. Liệt thánh chính diện cơ hồ bị đâm trở thành con nhím, bị thúc ép đưa ra một cái tay gãy từ lôi, một tay không thể tiếp tục gáp bách tường thành, Bạch Lang quay người đạp ở trên tường thành, đem đẩy vào 10 m thành lâu đá trở về, nó phảng phất một cái lưới lớn, trung tâm lui về phía sau 20 m, hai bên lui 10 m, lại tạp về tới nguyên bản đứt gãy vị trí, lưu lại tường thành ở giữa đoạn hiện ra một cái rõ ràng nô lên. Liệt thánh sừng lực thất bại, mũi chân đập mạnh, lại công thành. Hắn xông qua cửa thành, như một phát đạn pháo đập về phía Bạch Lang, cũng không lại là đơn thuần đấu sức, mà là dùng tới võ học. Khí lực mà nói, là trụ cột chỉ số, cũng chính là nhân vật kèm theo cao nhất có thể chứa cơ sở số liệu. Võ học nhưng là kỹ năng, bao hàm bội suất ở bên trong, không còn là một cái đơn giản phép cộng trừ, mà là một đạo phép nhân chắc chắn. Liệt Thánh dùng chiêu thức là cái gì, Bạch Lang không rõ ràng, hắn chưa bao giờ thấy qua lão gia hỏa này dùng qua đao pháp bên ngoài võ học. Nhưng hắn trung quy là biết, thậm chí đến tình cảnh tâm tùy ý động, thiên vương cảnh dù là dùng chỉ là phổ thông võ học, cũng có cực kỳ khủng bố bội suất tăng thêm. Bạch Lang không nóng nảy lấy hơi, trở về lấy kim cương la hán quyền đức. Đối quyền sau đó song phương lăng không không lùi, tả hữu cao hơn tầng 3 công trình kiến trúc, từ phần eo trở lên đều phá vỡ sụp đổ. Không quản được bốn phía tổn hại như thế nào, Bạch Lang lui ra phía sau rơi xuống đất, đứng vững tại phía trước, giơ lên cánh tay phải, bày ra dê rừng hoàng kim thánh đấu sĩ thi triển tất sắt lên thủ thế. Một đạo bạch quang xé rách trong trượng, liên thông cửa thành cũng chém thành hai khúc. Phân hải cắt sóng. Liệt Thánh giơ lên hai tay, bị một đường bước lui ra khỏi cửa thành bên ngoài, lão giả khôi ngô quần áo một chút xé rách, lộ ra góc cạnh rõ ràng khối cơ thịt. Bạch Lang bước vào huyễn ảnh bên trong, sau một khắc vượt qua vài trăm mét, đặt chân thành lâu. Sau lưng là dưới cổng thành tường thành sau kinh thành dân trung chấn kinh ánh mắt, một bên là mặt mũi tràn đầy mờ mịt nên tin hay không tin vào nhóm lửa phong hỏa kêu người đến thủ tướng. Nhưng đáp lại không phải đại địa, mà là bầu trời. Lưới trời tuy thưa, thiên ma chiêu lôi. Bạch Lang vung tay áo, thử lôi như lợi kiếm, đánh phía Liệt Thánh tại. Khu lôi xét điện, cỡ nào huyễn khốc cùng túm, an kim sắc lôi châu hắn quả thực là hình người thiên lôi bài máy phát điện. Hoàn toàn có thể dùng yêu phát điện. Lôi đình rơi xuống, vô số hạt mưa không cần tiền bẩy xuống. Sớ tại lúc trước đánh 1500 lúc, hắn ngay tại bẩn nhưỡng một chiêu này, bây giờ là mượn dùng thiên địa chi lực, sức mạnh quần quần không dứt, sinh sôi không ngừng, không dùng thì phí. Mây đen áp đỉnh, thử lôi mênh mông. Liệt Thánh lấy hùng hậu cương khí đối cứng tử sát thiên lôi, thậm chí tay không rào sát ách đánh gãy lôi quang, phản phất sớm thành thói quen cùng đầy khắp núi đồi địch nhân chém giết. Tử sát thiên lôi thời gian nửa nén hương bên trong, bị đánh nát trên trăm, xúc tích thiên lôi chi lực còn chưa đi đến phần cuối, nhưng cũng còn thừa không nhiều. Bạch Lang rút về phần lực lượng này, đồng ý nó nhiều hơn nữa góp nhặt phút chốc, chợt tại quanh thân bố trí xuống lôi chỉ, màu tím lôi quang tạo thành có thể thấy rõ ràng lĩnh vực. Liệt Thánh không nóng nảy, mà là quan sát tỉ mỉ một mắt đạo này lôi chỉ. Không nhìn ra sơ hở gì, thế là từ mặt đất nhặt lên một cục đá xem như thăm dò, nhẹ nhàng ném đi, cục đá giữa không trung bị lôi đỉnh đánh nát hóa thành một miệng. Liệt Thánh trầm thấp vừa quát, chân đạp mặt đất, huy quyền mà đi, trên mặt đất đột nhiên cắt vàng của cuộn, xen lẫn các đá bùn đất tạo thành từng cái ảm đạm sắc long hình cương khí, dương nhanh múa vút che giả măng mọc giết hướng lôi chỉ. Hắn huy quyền tấn mãnh, trong chớp mắt liền đã mấy chục long hình cương khí cuốn vào lôi chỉ phạm vi chợt đáp xúc, chợt lao giả khôi ngô thân hình tiêu tan tại trong bụi đất. Bạch Lang trong lòng còi báo động đại tác, tinh thần lực ra tốc thể cảm thời gian, dương mắt lúc lôi chỉ bầu trời, Liệt Thánh hai tay nắm đấm đang muốn đánh xuống. Thanh niên vỗ tay cái độ, bị áp xúc đến ba trượng phạm vi lôi chỉ chợt quyết tán, hóa thành lôi đỉnh chi lao, đem bốn phía phạm vi cố định chết đồng sự, thắt cổ vận đục lấy bùn đất long hình cương khí, đồng thời hắn giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp, Phật Đà Cầm Hoa. Lôi chỉ trung ương nở rộ một đóa kim liên. Trọng trọng điệp điệp sức mạnh áp xúc thành một điểm, hướng về trung ương hội tụ, đang bên trong liệt thánh trước mặt, hùng hồn cương khí bị ngưng kết đến mức tận cùng Phật môn võ học dung chuyển, nhưng mà động mà không hủy, cứng rắn thái quá phòng ngự cương khí vẹn vẹn chỉ là lay động mà thôi, cho dù bốn phía đã địa liệt thiên băng, có thể ở vào trung tâm hai người lại ngay cả một sợi tóc đều không bị làm bị thương, tùy ý khắc hết thảy bị trà đạp vì bụi mịn. Liệt thánh lại thối lui. Nhưng Bạch Lang hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái gì đắc ý cùng nhẹ nhõm. Quá cứng, quả thực là quá thịt. Những võ giả khác đánh hắn thời điểm là dạng gì cảm giác, hiện tại hắn đánh liệt thánh chính là cái gì dạng cảm giác, đã tận khả năng để cao xử lý vẫn còn không phá được đối phương hộ thuẫn, một trận chiến này chắc chắn trở thành giữa lẫn nhau ma luyện. Đương nhiên, song phương đều không làm thật, cho đến bây giờ cũng chỉ là làm nóng người chiến. Liệt thánh còn không có rút đao, còn không có dùng ra Thiên Vương dị tượng, Bạch Lang cũng còn không có thi triển Thiên Vương dị tượng, càng không vận dụng thiên ma chất lực. Đây đều là đòn sát thủ, Thiên Vương dị tượng hao tổn không chỉ là khí lực, còn có tinh thần lực, khí lực có thể vô tận, nhưng ý chí lực cùng tinh thần lực không có khả năng từ thiên địa ở giữa được bổ sung, hao tổn bao nhiêu liền muốn hoa càng gấp mấy lần thời gian bù lại. Hơn nữa Thiên Vương cảnh võ giả sử dụng Thiên Vương dị tượng, trên thực tế cũng là cầm cảnh giới làm thế chấp, Thiên Vương cảnh một khi chiến bại đều có thể gặp phải đi cảnh nguy hiểm, trừ phi là đối với thắng bại không quá cố chấp tiên thiên đạo, bằng không dễ dàng sinh ra chấp niệm cùng tâm ma, vô cực ma môn giận khuôn mặt người chính là chứng minh tốt nhất, hắn bất quá ném đi một cánh tay, cảnh giới lại chỉ còn lại nguyên bản ba thành, nói cho cùng vẫn là bởi vì thua quá thảm, chính mình không có cam lòng. Một khi đề cao xuất lực, tăng lên tới chân chính Thiên Vương cấp đối chiến, đến lúc đó liền không còn phần này nhàn hạ công phu, tất nhiên chiêu chiêu chí mạng. Dù là như thế, cái này tiểu thí Ngưu Đao chỉ là dư ba cũng đủ để giết cái hơn nghìn người, ở trong mắt quá nhiều người đủ để gọi là kinh thế hai tục. Song phương căn bản không có nương tay, cũng không lo được kinh thành bị phá hư thành bộ dáng gì, tòa thành này tưởng cũng là dưới tình huống Bạch Lang cố ý mới miễn cưỡng bảo trụ, nhưng cũng chưa chắc có thể giữ lại bao lâu. Rất nhiều người giang hồ nghe được động tĩnh sau, đều xuống ý thức tới gần nơi này một đời, muốn biết rõ, thấy tranh banh, giật mình tỉnh lại đám người có xích lại gần, có đứng xa nhìn, gan lớn điểm đã có mấy người cũng đã phun huyết mất đi, tăng thêm liệt thánh không chút lưu tình mấy phát cương khí long hình. Dư ba cũng tựa hồ đem mấy cái gan lớn lên lầu thẳng xuôi xẹo thắt cổ, miễn cưỡng người còn sống sót cũng là không lo được lau máu trên mặt dấu vết, liền đã kẻ ra quần lao nhanh, thật. Không thể thật thà thật thà thật thà mấy ngụm phúc đạo thủy biến dị ra tám đầu chân tới. Bọn này thực lực không tốt giang hồ tán dũng đến bây giờ mới hiểu được một cái đạo lý, bàng quan cũng là phải có bản lãnh, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, chưa bao giờ là một câu nói hù dọa người. Đối mặt bật hết hỏa lực thiên hạ đệ nhất, chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy a nơi xa, hơn 10 dặm bên ngoài. Cái này hai quái vật, đánh nửa ngày, đều đang cấp đối phương gãi ngứa. Linh tiện thượng nhân thổn thức không thôi, đều nói thiên hạ vũ phu lấy tiên thiên chứng đạo vi tôn, hết lần này tới lần khác ra hai cái này trong cảnh giới tiến triển cực nhanh, lại vui lòng tại trên cơ sở khí lực tinh tế mài quái vật, cơ sở công kiên cố như thế, vẹn vẹn cái này thần tràn trề khí thế cùng thể phách, cũng đủ để đè sập bất luận cái gì đại vạn tượng phía dưới địch thủ. Thiếu phụ hỏi, tiếp đó sẽ đánh như thế nào? Lão ẩu nói, ra Thiên Vương dị tượng. Chúng ta vẫn là lui nữa 10 dặm a. Linh thiện thượng nhân lắc đầu, nói chung còn có hậu chiêu, tiểu tử này không phải như vậy thành thật cởi mở tính tình, dương cung mà không phát, đại khái là có cái gì cho mới, nếu quả thật muốn biết, không bằng hỏi một chút vị này. Tú Ngọc bình tĩnh không ra tiếng, 10 ngón từ trong tay áo nhô ra, siết chặt tay áo bên dưới, tựa ở dưới một cây đại thụ, chậm rãi điều tức lăn lộn khí thế. Nàng nghe được âm thanh sau mở mắt ra, cho trả lời chắc chắn, đối mặt khí thế thể hùng hồn phách cường hành giả, biện pháp tốt nhất là dùng binh khí. Liên như là bài trừ Phật môn kim cương bất bại giống như, vũ phu khí thế là ngoại tầng khôi giáp, thể phách là tự thân độ mềm và dai, biện pháp tốt nhất tự nhiên là tìm điểm yếu, công phá chi, nếu như làm không được, vậy thì lấy sắc bén nhất binh khí nhất cử bài trừ, cố sắc bén giả, kiếm a. Linh thiện tượng nhân nhẹ nói, nghĩ tới như vậy, có kiếm nơi tay, mới có thể bài trừ cương khí. Thần ma mạc vẫn quá khứ là đệ nhất thiên hạ kiếm đạo người nắm giữ, nhưng bây giờ đã không có ngự kiếm khai thiên bản lệnh a. Tú Ngọc lắc đầu, nàng cho rằng Bạch Lang khẳng định có hậu chiêu, nhưng không xác định là cái nào một tay. Phản phất hắn chắc là có thể có mới một chiêu, đối với cái này chính hắn cũng đã nói, chân chính người quyết đấu, phải học được kịp thời ấn tạm. Ý tứ đại khái là, lâm trận cảm ngộ sáng tạo cái mới chiêu. Ở đâu ra Nhậm Phiêu Miểu? Mấy hơi đi qua, Tú Ngọc nhìn về phương xa. Tới. Đã cắt thành hai đầu cửa thành phía dưới, Bạch Lang quanh thân lôi chỉ chập trùng lên xuống, ánh chớp lấp loé không ngừng. Ta đột nhiên nghĩ đến một cái mới chiêu, trên thực tế đã sớm có ý nghĩ này, nhưng vẫn không cơ hội, cũng không điều kiện có thể đạt tới. Hắn chẳng biết tại sao, không nóng nảy phát chiêu, ngược lại bắt đầu nói liên miên lại nhải nói qua hướng về. Ta từng cầm kiếm khai thiên, giết Thiên Vương, lại thật sớm ném đi kiếm, ngay thẳng tới nói, vẫn còn có chút không quá cam tâm. Dù sao Bạch Y kiếm khách tiên y nộ mã, dạng này phiêu bạt giang hồ rõ ràng càng có bài diện, tưởng tượng lấy ngày đó năng ngự kiếm ngàn vạn, một mạch bơi sơn hà, nên cỡ nào bao la hùng vĩ. Đáng tiếc của ta kiếm đạo hủy, cũng lại dùng không ra kinh thế hai tục kiếm chiêu, kiếm thuật kiếm đạo nửa điểm đều không luyện được cái nguyên cớ. Ngoài miệng nói không hối hận, đáy lòng vẫn còn có chút cái gọi là. Bạch Lang lộ ra một nụ cười khổ, ai không muốn luyện kiếm, nếu là không muốn luyện kiếm, sớm đem Bụi Vân kiếm ném, trực tiếp thay phiên đại truy 80-80 liền xong việc, còn không phải đáy lòng tồn lấy một tia tưởng niệm. Chỉ là kiếm đạo không còn, kiếm thuật cũng không luyện được, ván đại đóng thuyền, nhất định là sai thanh toán đã từng thành kiếm kia. Lão giả Khôi Ngô yên tĩnh nghe hắn lời nói, trong lòng cũng dâng lên một chút tiếc nuối, nếu là bây giờ Bạch Lang một kiếm nơi tay, chưa hẳn không thể nào phá vỡ hắn hộ thể cương khí, buộc hắn trước một bước để thăng đến tiên vương. Nhưng mà sau một khắc Bạch Lang thu hồi tiếc nuối, lời nói xoay chuyển. Thế là, ta nghĩ tới rất nhiều biện pháp đi bổ cứu. Một con đường đi không được, vậy thì đổi một con đường. Nhưng nếu không thể cầm kiếm, không nắm cũng không sao, ngự kiếm thôi, như thế nào ngự không phải đều là cái ngự. Ta có được thiên phạt lôi chỉ một tòa, chẳng lẽ còn thăng không gỡ mìn pháp ngự kiếm điện tử trường sao? Người sứ lạ trong đầu thoáng qua một câu điện tử không phân biệt vật lý học thưởng thức, tại một sát na kia ở giữa linh cảm bộc phát sáng tỏ thông suốt. Lôi chỉ trung ương Bạch Lang giống như trên trời khách đến thăm, hào khí can vân vừa quát. Kiếm, tới. Lôi chỉ dẫn dắt, điện tử trường bao trùm, vô số binh khí bay lên không trung, bị lôi đỉnh lôi kéo. Rất nhiều người giang hồ tính toán nắm chặt mang bên mình binh khí, có thể đụng vào trong nháy mắt, liền hai tay tê liệt không thể tự lo liệu ngã xuống đất run rẩy. Thủ thành binh sĩ mũ giáp cùng trường mâu bay thẳng lên thiên không, cản đều không cản được, liền đang xào thức ăn tiểu lâu đầu bếp, cũng trơ mắt nhìn chính mình ăn cơm giá hỏa thoát ly hai tay hô to phở dễ đổn bay lên trời. Đao cũng tốt, kiếm cũng được, trường thương cùng đoàn mâu, thậm chí truy thủ, nồi sát, khôi giáp, đến không hết đồ sắt lơ lửng tại lôi trì phía trên, bị tử lôi quấn quanh. Đối với hoàn toàn không hiểu điện năng nguyên lý người dị giới mà nói, một màn này có chút không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn không có cơ hội tiếp xúc đến lôi đỉnh, đương nhiên cũng không hiểu cái màn này quang cảnh vì cái gì mà xuất hiện, chỉ coi làm là dị vãng người giang hồ một mạch ngự kiếm cảnh tượng tương tự. Trên thực tế lại không phải như thế, Bạch Lang ngự không phải kiếm, mà là lôi, lôi đỉnh dòng điện sinh ra điện từ trường đối với sắt thép sinh ra lực hút, thế là đao kiếm bay lên không trung, bị Bạch Lang nắm trong tay, từ vật lý học góc độ tới nói, rất hợp lý. Liệt Thánh mắt nhìn một cái phiêu phù ở trước mắt cái nồi cùng nồi sắt, hắn ngăn không được mí mắt giật một cái. Đây là ngự cái gì đồ chơi? Ngươi vào là đầu bếp tiên tiên đạo sao? Nồi chén bầu buồn cùng đinh sắt đều bay lên, cũng không phải Bạch Lang bản ý thiết tưởng rất tốt, nhưng bay lên sắt thép nhất định là có không phải kiếm cùng đao. Hắn chấn định phút chốc, ra vẻ cao thâm đạo. Những vật này lại làm sao không thể làm kiếm? Kiếm đạo thành tâm thành ý, một ngọn cây cọn cỏ đều có thể làm kiếm, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm. Kiếm là kiếm, đao cũng là kiếm, thương cũng là kiếm. Cái đinh cũng là kiếm, giáp cũng là kiếm, hoa cũng là kiếm, sèn cũng là kiếm. Những lời này nói rất là huyền diệu, đơn độc lấy đi ra ngoài sẽ bị xem như chê cười nghe. Nhưng nếu là tăng thêm bức tranh này lực rung động, không hiểu có làm cho người tin phục sức mạnh. Bạch Lang hai tay lập tức, lệnh vô số đồ sắt bay lên không lơ lửng, số lượng lâm tổng đâu chỉ và đếm, dù cho không toàn bộ là đao kiếm binh khí, nhưng cũng cho người ta một loại cảm giác hít thở không thông, khi chúng nó hạ xuống xong, bất luận là không phải kiếm, lực sát thương còn có thể có nửa điểm yếu bớt. Thiên hạ người dùng kiếm cũng không ít, nhưng có thể ngự kiếm cơ hồ cũng là thiên vương cảnh kiếm khách, đao kiếm khó khăn chứng nhận tiên tiên đạo. Thuấn hồ cảnh giới này cũng không phải giao hẹ khắp nơi có thể thấy được, chưa có người có thể tận mắt nhìn đến thiên vương ngự kiếm quan cảnh, chớ nói chi là ngự kiếm hơn ngàn. Nếu là ai có thể ngự kiếm ngàn vạn, bản thân cái này chính là thiên vương dị tượng một loại vật dụng. Võ giả tầm thường khí thế, xa không đủ để chèo chống khổng lồ như thế hao tổn, chỉ có thiên vương dị tượng có thể duy trì cái này cấp bậc xuất lực. Bạch Lang cũng thế. Khi lấy được kim sắc lôi châu phía trước, hắn điện lực nghiêm trọng không đủ để ủng hộ thanh thế lớn như vậy ngự lôi điện từ trường. Bây giờ điện lực dồi dào, tự nhiên là vì muốn bị, rốt cuộc lấy đem một chiêu này hoàn thành. Bạch Lang một chiêu này bản chất không phải kiếm thuật, cũng không phải kiếm đạo, so với chính tông ngự kiếm vạn tiên thiên vương dị tượng, vẫn kém một chút, nhưng kém cũng không nhiều. Nếu như chỉ là ngự kiếm cố làm ra vẻ, không cần thiên vương cảnh cũng còn được đến, nhưng khí thế không đủ, mỗi một kiếm uy lực không đủ, ngự kiếm ngàn vạn cũng chỉ là phân tâm, hiệu quả cũng chưa chắc có thể có bao nhiêu hảo, ngự kiếm ngàn vạn cũng chưa chắc bù đắp được ngự kiếm một thanh, giết địch không cần quá sức tưởng tượng, cái này cũng là vì sao Phong Ly từ đầu đến cuối chỉ xuất thái ai nhất kiếm. Nhưng Bạch Lang một chiêu này từ trên nguyên lý liền cùng tầm thường ngự kiếm hoàn toàn khác biệt, hao tổn không phải tự thân khí thế, uy lực của nó bèn bèn cùng mình cung cấp lôi đình điện lực cường độ thành có quan hệ trực tiếp, không có cái gì cảnh giới, kiếm thuật kiếm đạo tăng thêm. Cho nên mỗi một chiếc binh khí uy lực cũng là các loại giá trị, càng không cần hao tâm tổn trí phí sức đi ngự kiếm, hắn khống chế chính là mảnh này lôi chỉ cấu tạo điện tử trường. Nơi này mỗi một phát đều cờ mở nở chính là pháo điện tử. Đây căn bản không phải kiếm trận, mà là pháo điện tử đài. Một khi phóng thích, chẳng khác nào bạn quản pháo điện tử tế mình. Có được một tòa thiên phạt lôi chỉ, thiên phạt tử lôi điện lực biết bao khủng bố. Theo một ý nghĩa nào đó, cái này cũng là chân chính làm được đồ sắt đều có thể làm kiếm đối xử như nhau cảnh giới. Lúc này lấy ngàn mà tính đồ sắt lơ lửng, trong lúc đó đao kiếm quá ngàn, trôi nổi bút không, tử lôi vần quanh, cỡ nào thanh thế hùng vĩ, mỹ lệ bao la hùng vĩ, nếu là đối mặt bực này áp lực, chính là thiên vương cảnh cũng giống như đối mặt ngũ nhạc ngập đầu. Chớ nói chi là còn có quá nhiều phàm nhân nhìn thấy cái màn này quang cảnh, tình cảnh này, phản phất một phương tiên địa đã biến thành hắn chỗ lĩnh vực. Không hiểu kiếm thuật không rõ kiếm đạo lại có thể ngự kiếm quá ngàn người trẻ tuổi đái thiên lý địa, tại vô số hoặc si mê hoặc cuồng nhiệt hoặc sợ hãi trong tầm mắt, quả thực là chỉ cần lục địa thần tiên không ra, ta mấy tại thế gian vô địch tay. Trong mắt Bạch Lang chạy xuôi tử kim sắc lôi quang, dưới hai tay đẻ, bóp cò súng, lôi chỉ âm vang chấn động, điện tử trường thay đổi. Trong chốc lát, vạn đạo lôi quang tề minh, rót vào khổng lồ điện năng sau đó, điện tử trường đem từng thanh kiếm ra tốc đến cực hạn, tự ý xen lẫn màu vỏ quýt chớp lóe, đem đại địa lật úp. Kiếm điện tử đạo, chúng ta đã siêu phàm nhập thánh. Kinh thành cái nào đó trong đường tắt, ta ngày, đó là cái gì? Mấy viên khốc cá ảnh tử nheo mắt lại nhìn ra xa một bên khác. Đừng phân tâm, đi nhanh một chút, chỗ này lại chấn động lại sẽ đánh. Mặc Ca lòng còn sợ hãi, có phải hay không phong thủy không tốt lắm? Ngốc cỡ, cũng là Nam Đường kinh thành, làm sao có thể phong thủy không tốt, rõ ràng là Lao Thiên gia phát cáo. Phong thúc một quyền nện tại Mặc Ca trên mông. Ta nói với ngươi, ta mấy ngày nay ăn đau bụng, ngươi lại cử động cái mông ta, ta nhưng là Mặc Ca ngự trọng tâm trường cảnh cáo nói, đến lúc đó ta mất đi chỉ là quần, mà ngươi mất đi liền không chỉ chừng này. Vậy ngươi còn muốn tại phía trước ta, cũng không phải tìm người cho ta lật tẩy đi. Lao tử mua cho ngươi ta đi a, cho ta nhanh lên. Phong thúc hạ giọng. Phía trước Ảnh Tử đột nhiên bất động, hắn thận trọng nói, chúng ta giống như đến chỗ rồi. Phía trước chính là Ung Vương Vương phủ, bất quá, nhìn xem giống như không có nhiều người dáng vẻ, chúng ta như thế nào đi vào? Phong thúc do dự, cái này liền phải phát huy bóng người truyền thống nghệ năng. A, Ảnh Tử nhìn trái phải, phụ cận đây có người ưa thích nghe tướng thanh sao? Phong thúc lắc đầu, ta nhớ được phụ cận có một con chó đậu. Ảnh Tử, Ảnh Tử, Mạc Ca, Sĩ Hán. Mạc Ca, ta trước tiên ẩn nhượng một chút. Suy nghĩ một chút dùng cái gì địa phương cơ bắp. Phong thúc đội bằng hô, còn có khác biện pháp, đừng có gấp phun ra. Mau nói, chúng ta có thể dựng bức tường người lật qua, độ cao hẳn là đủ. Liền cái này, chúng ta cũng có thể nghĩ đến. Ảnh Tử đi ra đường tắt, đi, ra đi, phụ cận giống như cũng không có người nào tại, chúng ta vụng trộm lật đi vào, đem Phong thúc ra sản chép một chút liền chạy. Mạc Ca mặt không thay đổi nói, ta nghĩ vừa cây bài, đầy đủ ngươi ăn đến phát hỏa. Phong thúc đem Mạc Ca đẩy ra cửa ngõ, mãi đến đối phương bờ mông từ trước mặt rời, hắn mới có được cảm giác an toàn. Ba người lén lén lút lút đi tới Ung Vương phủ phụ cận, một người canh chừng, hai người leo tường, cứ như vậy vượt qua tường viện. Kết quả ba người vừa mới hai chân vừa rơi xuống đất, liền cùng một đôi đang tại trong vương phủ tuần tra gia đình đụng phải. Bắt mục tương đối, trong lúc nhất thời, rất là lúng túng. Ăn chưa? Ảnh Tử hỏi một câu. Còn không có. Gia đình ngây ra một lúc trả lời, các ngươi đây là? Quét sạch nóc nhà. Mạc Ca chấn định nói, chúng ta là mới tới. Dạng này à? Gia đình cười cười, vậy các ngươi chú ý một chút ta đi trước. Đưa mắt nhìn người này đi xa, Ảnh Tử cùng Mạc Ca nhẹ nhàng thở ra, thật đúng là một cái dễ gạt gẫm người à. Thừa dịp người không có phát hiện, nhanh. Nhưng mà mới vừa đi ra 10 bước không đến liền nghe được một bên khác truyền đến tiếng hò hét. Có kẻ gian xông vào vương phủ. Khá lắm, đây là kế hoa binh. Hai người hô to mắt lửa. Nửa phút đồng hồ sau, bọn thị vệ đem ba người nhóm bao bọc vây quanh, đao búa ra thân. Hảo hán tha mạng. Ảnh Tử cùng Mạc Ca lúc này đầu hàng, hai tay giơ cao, làm theo quốc quân lễ. Lại dám tới vương phủ ăn cắp, ta nhìn các ngươi là ông cụ thắt cổ. Trong đó một tên thị vệ cười lạnh nói, ta cảm thấy có thể là thích khách, nói từ đầu tới đuôi, không muốn không gặp quan tài không rơi lệ. Một vị khác thị vệ đi theo cười lạnh, gan to bằng trời, quả thực là con bê con dựng ngược. Khác một vị khác thị vệ cũng đi theo cười lạnh. Phong thúc nói thầm câu, cái này câu nói bỏ lửng nói không sai à, rất có văn hóa, vương phủ còn phụ trách huấn luyện cái này. Ngươi nói cái gì? Ba cái thị vệ đồng thời trừng mắt xem ra. Ta nói, ta không trang rồi, ta ngả bài. Phong thúc một cái kéo ngụy trang, ngạo nghễ nói, ta là Ung Vương. Các ngươi nhanh cho ta lui trang người mà đâu. Một người thị vệ đi lên chính là một cái hót sông, liền ngươi dạng này trang Ung Vương điện hạ, Ung Vương điện hạ sẽ xuyên thành ngươi dạng này. Chính là, đừng cho là chúng ta ba cái là mới tới ngươi liền gạt chúng ta. Thực sự là thái quá mẹ hắn cho thái quá mở cửa. Lừa gạt đến vương phủ tới. Loại sáo lộ này ta nghe nhiều. Chính là, thường thường liền thường xuyên ở bên ngoài gạt người nói, chính mình là Ung Vương điện hạ, bên ngoài thời điểm rất tiền túi, cần mượn 100 lượng bạc ăn chút cơm rau dưa, đợi sau khi trở về liền trả lại ngươi hoàng kim 1000 lượng. Ba tên thị vệ cười lạnh, nhao nhao biểu thị không tin. Ủy dị chính là, Phong thúc, Ảnh Tử cùng Mạc Ca đều lâm vào lúng túng trong trầm mặc, bọn hắn nhớ tới lần thứ nhất nhận biết Phong thúc lúc, hắn nói câu nói kia. Ta là Nam Đường Ung Vương, bởi vì một ít nguyên nhân lang thang bên ngoài, bây giờ dự định bay về Nam Đường kết thân vương, cho ta mượn 100 lượng bạc xem như lộ phí cùng tiền cơm, chờ ta trở lại vương phủ, bảo quản trả lại ngươi hoàng kim ngàn lượng. Chương 847, ta giết chính ta. Chương 847, ta giết chính ta. Ba cái thằng xui xẻo đang bị câu nói bỏ lửng nói rất không tệ thị vệ dạy dỗ. Vương phủ quản gia tại một đám gia phó vây quanh đến. Chuyện gì xảy ra? Quản sự đại nhân, tiến vào ba cái tiểu mâu tặc, chúng ta đang lo lắng làm sao bây giờ. Một cái thị vệ hung hăng nói, nhưng bọn hắn chính là không thừa nhận, còn vũ nhục chỉ số thông minh chúng ta, quả thực là con bê con ngừng ngừng ngừng, ta biết ngươi cùng con bê con có thủ. Quản sự thản nhiên nói, ba cái tiểu mâu tặc thôi, đánh một trận oanh ra ngoài, thực sự không được, liền giao cho quan phủ xử lý, ở đâu ra phiền phải gì. Nhưng trong đó có người giả mạo Ung Vương điện hạ. Quản sự nghe vậy sững sờ, còn có loại người này. Hắn nhìn về phía ba người hỏi, người nào nói? Đứng ra một bước. Ảnh Tử cùng Mạc Ca lướt nhau, yên lặng lùi lại, đứng không nhúc nhích. Phong thúc lòi ra một đoạn. Hảo tiểu tử, thực sự là gan to bằng trời, lừa gạt đến Ung Vương phủ tới. Quản sự vén tay áo lên, ta nhìn ngươi là đang muốn nổi giận. Quản sự nhìn thấy Phong thúc ngũ con sau, đột nhiên sững sờ. Duy chỉ sắn tay áo động tác, biểu lộ dần dần có chút cứng ngắc. Quản sự đại nhân, không cần ngươi lập thủ, giao cho chúng ta. Thị vệ vội vàng lấy lòng, quát lớn, đánh cho ta. Ba. Quản sự không rơi xuống bàn tay đổi một vòng hung hăng quất vào thị vệ trên mặt, thị vệ tại chỗ dạo qua một vòng, tiếp đó mở mịt luống cuống rớt xuống đất, ngồi nghiêng ở trên mặt đất, một tay đỡ khuôn mặt, giống như chịu một cái tát tần phi tựa như. Trung niên nhân giận không kìm được, ngươi đổ hôn chứng này. Vương gia ngươi cũng có thể nhận sai. Khác hai thị vệ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, vương gia, có thể, người này rõ ràng chỉ là một cái tiểu mâu tặc mao mẹ nó tặc. Vương gia đều không nhận ra. Ta đều đã nói bao nhiêu lần rồi, để các ngươi nhớ kỹ vương gia tướng mạo là cái gì. thiên hạ nào có giống như vậy hai người, trong mắt cũng là lại xanh. Trung niên nhân đạp về phía hai cái thị vệ, quyền đấm cước đá, ngay cả chủ tử đều không nhớ được, lưu các ngươi làm gì dùng? Đánh tàn bạo một trận sau, quản sự hướng về phía Phong Thúc Xá một cái thật sâu, bái kiến vương gia, tiểu nhân phạm phải sai lầm lớn, để cho vương gia chịu khổ bị liên lụy, mong rằng vương gia trách phạt. Hậu phương gia phó cũng đồng loạt không lưng, cung nên vương gia hồi phủ. Mặc ca cùng ảnh tử cực độ phối hợp, cả kinh nói, ngươi thật là thân vương a. Phong Thúc hai tay ôm ngực, xem cái gì gọi là thân vương bài diện a. Long Hư Vinh nhận được thỏa mãn Phong Thúc lúc này phản phất tu la chiến thần Long Vương phụ thể, nhếch miệng lên thành một cái hình. Phong Thúc tự tin nói, sao lại là giả? Gặp qua vương gia. Ảnh tử lập tức không lưng, gặp qua thân vương. Mặc ca cũng quả quyết hướng quyền quý cúi đầu. Phong Thúc khỏe miệng càng thêm điên cuồng dương lên. Quản sự cẩn thận hỏi, bất quá điện hạ, lúc này không nên là trong tại Ti Thiên giám sao? Vì sao muốn trở về vương phủ? Nơi đây khán thủ giả rất ít, thích khách tùy thời nhìn chằm chằm vương gia ngài, lưu lại vương phủ sợ là không quá an toàn a. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Phong Thúc lạnh nhạt nói, hơn nữa ta rất tự tin, hắn sẽ không tới giết ta. Ngươi cho rằng ta tại sao muốn ăn mặc dạng này vụng trộm trở về? Quản sự dây hiểu, thì ra là thế, là vì ẩn người thái mắt. Phong Thúc phân phó, nhớ kỹ, ta trở về tin tức, chớ nóng đội chuyển đi. Tuân mệnh. Còn có, mang ta đi một chuyến bảo cố. Ta muốn lấy một kiện đồ vật. Phong Thúc tiến nhập trạng thái, diễn lên thượng vị giả tới thái độ lỗi lạc, hoàn toàn không giống cái bên ngoài chấn thương lăn bỏ thẳng xui xẻo. Quản gia tuân mệnh. Bọn hắn cũng cùng theo đến đây đi. Phong Thúc nói, hai người này cũng tin được. Quản gia không có nhiều lời, nội tâm cũng có chút nghi ngờ, nhưng lại không truy vấn. Tại trong vương phủ đi thời gian nửa nén hương, đi tới một chỗ đình viện, xuyên qua lâm viên sơn thủy bên trong giả sơn giả thạch, đi tới vương phủ bảo khố. Quản gia hai tay vương thòng đợi tại hai bên, cái gì cũng không nói. Phong Thúc rất tự nhiên giơ tay lên, nói, cho ta. Quản gia rồi mới từ trong ống tay áo lấy ra một cái khai phong kim sắt chùy thủ. Phong Thúc bàn tay bôi qua chùy thủ, huyết dịch lưu lại trong thanh máu, tiếp đó đem chùy thủ đâm vào cửa bảo khố bên trong, huyết dịch chảy xuôi, bảo khố bên trên tinh thạch từ màu lam chuyển thành màu đỏ, đại môn chậm chậm mở ra. Quản sự triệt để yên tâm, nói, tiểu nhân ở lại bên ngoài chờ. Ba người đi vào bảo khố, ảnh tử cùng Mặc ca cũng không dám thở mạnh, nghi ngờ trong lòng cùng thần trương, một trận hoài nghi trước mắt Phong Thúc có phải hay không bị đoạt xá. Mãi đến Phong Thúc cũng đặt mông sủi lơ ngã ngồi xuống, cái kia cố thượng vị giả khí thế không có tin tức biến mất. Mẹ nó, kém chút lộ tẩy hắn xoa xoa khuôn mặt, muốn giả vờ đứng đắn thật sự rất khó. Xem ra vẫn là bản thân. Ảnh tử nhỏ giọng bước bước. Là bản thân không sai. Mặc ca cũng gật đầu. Ta kỹ thuật diễn xuất tinh xảo liền các ngươi đều lừa a. Phong Thúc cười ngạo nghễ, các ngươi nên cảm tạ ta không có thừa cơ để cho đám kia hộ vệ đánh nằm bẹp các ngươi một trận, để các ngươi dùng cái mông hướng về phía mặt của ta, còn uy hiếp ta muốn phun ra. Nhiều hẹp hòi a người này. Ảnh tử ghét bỏ đạo. Chính là ác tâm tâm. Mặc ca cũng đi theo âm dương quái khí. Làm ầm ĩ trong một giây lát, ba người đứng dậy hướng đi bảo khố nội bộ. Mặc ca quái dị nói, ta nói Phong Thúc, làm sao ngươi biết chỗ này có bảo khố, còn biết như thế nào mở cửa biện pháp? Hơn nữa ngươi biết, thật đúng là có thể mở rộng cửa a. Ta suy nghĩ ngươi cũng không thời gian đi làm ung vương mẫu máu a. Đương nhiên không có thời gian. Phong Thúc đi ở phía trước, hai tay chụp tại trong tay áo, thuận tay từ bảo khố bên cạnh trong buồn cảnh lấy xuống ba cái màu đỏ thắm trái cây, đem trong đó hai cái ném cho sau lưng hai người. Đây là gì? Ảnh tử hỏi một câu, tiếp đó liền đem quả ném vào trong miệng, tê, có chút nóng hừng hực. Nếu quả, đại khái 70 năm, còn không có triệt để thành thục, võ giả ăn có chỗ tốt, đối với chúng ta có thể ôn dưỡng thể phách, ăn một lần là đủ rồi, ta thật thích mùi vị kia, rõ ràng là hoa quả, lại có thể nếm ra tê cay vị. Phong Thúc đem quả ném vào trong miệng, đập chậc lưỡi. Mặc ca càng thêm kỳ quái, người đối với nơi này thật sự rất quen. Đó cũng không phải là Phong Thúc lại từ khúc quanh nước chảy trong ao xác nhận ba chén băng sắc nước suối đưa cho hai người, uống một ngụm hết sạch, bằng không thì chẳng mấy chốc sẽ đông lạnh, ta thích nhất mùa hè uống cái này. Ảnh tử ngựa đầu thật thà một ngụm, ân. Lại là vị dâu. Ngươi dùng cái chén là vị dâu, nước suối bản thân không có hương vị. Các ngươi đặt chỗ này ăn tiệp về đâu? Mặc ca ngăn không được hỏi, Phong Thúc, ngươi nên giải thích một chút. Giảng giải gì a giảng giải, ta không đã sớm nói sao? Phong Thúc cầm lấy một chuỗi cây vải đưa tới Mặc ca trước mặt, "Ê, ngươi một mực muốn ăn cây vải, ta liền biết chỗ này chắc chắn còn tồn lấy rất nhiều đâu." Bảo quản ngươi ăn đến phát hỏa, Mặc ca dừng lại một chút, giơ tay lên tiếp lấy cây vải. Tiếp đó đem cây vải đập về phía mặt đất, bụp một tiếng, hoa quả rơi trên mặt đất, tóe lên nước đọng. Đang tại thật thà băng suối ảnh tử ở một cái, "Thế nào, đây là không ăn cây vải, cũng đừng lãng phí a ngươi ngậm miệng." Mặc ca cau mày, lặp lại lần nữa, "Phong Thúc, ta cần một lời giải thích." Phong Thúc nhìn về phía cây vải, chợt rơi ánh mắt, ngữ khí tùy ý nói, liền cùng ban sơ đã nói xong không sai biệt lắm, lấy chút gia sản, ăn uống no đủ, tiếp đó rời đi thôi, tính toán nhiều như thế làm cái gì? Cái này tùy ý lười biếng thái độ ngược lại chọc giận Mặc ca. Phong Thúc phía sau lưng đập về phía vách tường, bị Mặc ca ấn xuống bả vai, đụng phản trong tay bồn hoa. Ảnh tử một cái bay nào, tiếp nhận cái này không biết giá trị bao nhiêu bồn hoa cùng đồ sứ, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Người nào đủ không có? Mặc ca hỏi. Ngươi chỉ là cái gì? Phong Thúc mặt không biểu tình. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta thiên tân vạn khổ chạy về tới, là ham nhà ngươi sinh cái gì? Dọc theo đường đi ta đều nhịn được, không có triệt để hỏi cho rõ, ngươi còn không dự định nói. Mặc ca nắm chặt đối phương cổ áo, đồng cam cộng khổ lâu như vậy, ai ký hiệu nhãn hiếm có cái này cây vải chính là. Ảnh tử gật đầu, tiếp đó hướng về trong miệng lấp một khóa cây vải, ai mà thèm. Mặc ca, hắn thở phào, ta cũng không muốn nói cái gì ngoan thoại, nhưng ngươi cũng lừa gạt đã lâu như vậy, không sai biệt lắm nên nói cái hiểu rồi, vì cái gì ngươi đối với bên này quen thuộc như vậy, vì cái gì ngươi huyết năng mở cửa. Phong Thúc há hốc mồm, muốn nói lại thôi, ánh mắt hắn dãy rủa mấy phần, ta cũng không hỏi qua quá khứ của ngươi chuyện gì à, nói xong rồi, chỉ là đến giúp đỡ ta dọn nhà lấy đồ, vì sao cần phải hỏi đến tụi cùng. Mạc Ca buông tay ra, bởi vì nét mặt của ngươi nhìn xem dạy người nén giận. Phong Thúc sờ sờ mặt, hắn không biết mình là biểu tình gì, nén giận. Ta sao? Lại người không có tim không có phổi, đến chỗ thương tâm, cũng không biện pháp giả vờ giả vịt. Mạc Ca nói nghiêm túc, ngươi không lừa được chính mình, ngươi căn bản không phải vì cầm gia sản cùng dọn nhà mới bốc lên nguy hiểm tính mạng chạy đến chỗ này tới. Ảnh Tử đưa tay phản đối, ta có thể lừa gạt mình. Mạc Ca một cước đá vào bóng người cái mông, đem hắn đạp ra ngoài, ăn ngươi cây bại đi, ta nói chính là không tim không phổi, không nói lang tâm cầu phế. Ảnh Tử ngắt lời công phu, Phong Thúc ngược lại có chút thất thần. Hai tay của hắn bụ mặt, sửa sang lại một cái biểu lộ, sau đó rũ tay xuống, nhìn về phía bảo khố chỗ sâu. Trước tiên cùng ta đi lên phía trước a. Ngươi nói có lẽ là đúng, nếu như không phải thật ôm trong ngực ý niệm gì, ta cũng sẽ không trở lại chỗ này tới. Kỳ thực ta cũng căn bản không nghĩ tới chính mình lại còn có thể còn sống trở lại nơi này. Cũng phải cảm tạ Bạch đại lão, nếu như không có hắn hấp dẫn sự chú ý của ông Vương, bằng vào chúng ta năng lực, nhất định sẽ chết ở trên nửa đường. Ba người hướng đi bảo khố chỗ sâu, bốn phía ánh sáng trên mặt đất bỏ ra từng đạo ảnh tử. Ngươi vừa mới hỏi, ta vì cái gì đối với nơi này quen thuộc như vậy? Vì cái gì có thể mở ra nơi này môn? Kỳ thực đáp án thật đơn giản. Ta căn bản không có nói láo, ta thật là ông Vương, ở đây cũng là nhà của ta. Chỉ là cái nhà, không phải phía ngoài vương phủ, mà là cái này bảo khố, ta thở nhỏ ở chỗ này lớn lên. Phong Thúc đưa tay vướt ve bên tay một cái màu đỏ của trụ, trên hạt châu có từng đạo dấu ấn. Đi qua mẫu thân ở chỗ này cho ta lượng chiều cao. Các ngươi vừa mới ăn những cái kia, chính là ta ngày bình thường nếm đồ ăn vặt. Ảnh Tử trừng mắt, đây cũng quá xa xỉ a. Mạc Ca nói, dù sao cũng là thân vương, xa xỉ một điểm, cũng bình thường a. Không, cho dù là võ giả tôi luyện gần cốt, cũng sẽ không từ nhỏ đã ăn những thứ này thiên tài địa bảo, thường thường sẽ áp dụng tắm thuốc các loại càng tăng nhiệt độ hơn cùng phương thức, trực tiếp ăn, nếu như thể phách không đủ, ngược lại sẽ dẫn đến khí huyết vận chuyển không bằng mà tăng thêm nội tạng gánh vác, từ đó nguy hiểm cho sinh mệnh. Mạc Ca nắm nuốt một cái trái cây màu xanh, đưa nó để vào trong miệng, tinh tế nhấm nháp trong miệng tan ra chua ngọt hương vị. Ta sở dĩ ăn những thứ này, là bởi vì không ăn không được. Nếu như ta không ăn, liền sẽ chết. Ảnh Tử nghi hoặc, vì sao? Mạc Ca hỏi, ngươi rất khuyết thiếu linh khí. Phong Thúc than nhẹ, nguyên nhân rất phức tạp, ta cùng các ngươi không giống nhau à? Ảnh Tử là tiên thiên hóa yêu, dù là huyết mạch độ tinh khiết không cao, đã trộn lẫn vào hợp kỳ huyết mạch, cũng vẫn là hóa yêu. Mạc Ca ngươi là từ trong viên đá băng ra, thuộc về bán thành phẩm tiên thiên linh thai, mà ta là tối kéo lui cái kia, ta là không người không yêu bán yêu. Mẫu thân của ta là Nam Đường trưởng công chúa, Nam Đường tiên đế tỷ tỷ, địa vị sùng bái. Nàng từng ra ngoài du lịch 3 năm thời gian, tiếp đó liền có ta. Ta không biết phụ thân là ai, mẫu thân chỉ là nói cho ta biết, nàng đã trải qua một hồi sẽ không hối hận tình yêu. Ta là bán yêu, tiên tiên có thiếu, muốn tiếp tục sống, khỏe mạnh lớn lên cũng không phải là một chuyện dễ dàng, ăn những thứ này linh quả, cũng là vì bù đắp huyết mạch khuyết điểm, thu lấy đầy đủ linh khí, phục dưỡng tự thân trưởng thành cần thiết hơn nữa ta hình dạng, là vặn vẹo lại 10 phần không bình thường. Ta tại 10 tuổi phía trước, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng nhân loại, giống như là một đầu dã thú, so bóng người hóa thú hình thái còn khó nhìn hơn. Ta chỉ có thể lưu tại nơi này sinh hoạt, từ xuất sinh bắt đầu, cũng chỉ có đêm khuya thời điểm mới có thể ra ngoài đi một chút, ban ngày cũng chỉ có thể ở lại đây cái trong bà khố, nhưng cũng sẽ không rất tịch mịch, dù sao mẫu thân rất thương ta. Phong Thúc êm tai nói chuyện cũ, nâng lên mẫu thân lúc, trong mắt lộ ra vẻ tưởng nhớ. Bóng người lòng hiếu kỳ bị triệt để điều động, hắn truy vấn, sau đó thì sao? Ngươi người không ra người quỷ không ra quỷ, tại sao lại trở thành bộ dáng bây giờ? Ngươi là ung vương, vậy bên ngoài cái kia lại là chuyện gì xảy ra? Mạc Ca cũng hỏi, có phải hay không, cùng mẫu thân của ngươi có liên quan? Phong Thúc khổ sở nói, là, nhưng cũng có liên quan tới ta. Hắn tiếng nói khàn khàn nói, Nam Đường hoàng thất công chúa sinh hạ bán yêu chi tử, là cực lớn mê bối, ta từ ra đời một khắc này, liền đã bị đánh lên chu sát ký hiệu, mà Nam Đường tiên đế lại là một cái lòng nghi kỵ cực mạnh hoàng đế, hắn không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm hoàng quyền, leo lên hoàng vị lúc cơ hồ giết sạch tất cả huynh đệ tỉ muội, tự nhiên hắn cũng biết để mắt tới xem như trưởng công chúa thân tỷ tỷ, chỉ là muốn giết hoàng tộc thành viên, yêu cầu lý do. Ta liền thành cái này tuyệt cao lý do. Mẫu thân vì bảo vệ ta, bị hoàng đế làm hại. Bởi vì cái chết của nàng, Nam Đường đại nho, Ti Thiên giám giám chính, liệt thánh đều đối với Nam Đường hoàng đế trở mặt thành thủ, cuối cùng hoàng đế sớm già. Xem như trưởng công chúa chi tử ta đây bị Ti Thiên giám bảo vệ. Năm đó ta 5 tuổi. Phong Thúc nói xong một đoạn đau đớn quá khứ. Chờ đã. Ảnh Tử chú ý điểm lại dịch ra, hắn chỉ vào màu đỏ trên cây cột vượt qua một m6 chiều cao, cái này mẹ nó 5 tuổi. Bán yêu, lớn nhanh. Phong Thúc giải thích nói, ta năm nay cũng mới 17. Ta không tin. Ảnh Tử hoàn toàn không thể tiếp nhận. Bán yêu lớn nhanh, nhưng tuổi thọ cũng ngắn, ngươi dạng này, đại khái không sống tới 50 tuổi. Mạc Ca trầm giọng nói. Đúng vậy a. Cho nên lúc ban đầu vì để cho ta sống xuống, thì không khỏi không khai thác một điểm biện pháp cực đoan. Phong Thúc xoay người, dùng sức đẩy ra một phiến đại môn, phủ bụi nhiều năm đại môn bị thôi động, bụi đất lay động, tại giận người trong tiếng kẹt, ngăn cách tại bảo khố sâu nhất tầng tràng cảnh lộ ra tại ba người trong mắt. Bên trong căn phòng tối tăm, đặt ngang lấy hai cố làm bằng đá quan tài. Quan tài ngâm tại ám hồng sắc huyết sắc trong hồ. Đã cách nhiều năm, cái này mùi máu tanh nồng nặc vẫn chậm chạp không có tán đi. Ảnh tử nắm cái mũi, đây là gì hương vị? Tử vong khí tức mục nát, còn có oán hận, mùi vị kia so chấn ma ngục thật ma còn sông phong thúc nói, ở đây cũng coi như là ta tân sinh chỗ à, ta chính là từ bên trái cố kia trong quan tài bỏ ra tới. Ảnh tử che miệng, khó trách ngươi đi qua nghe thúi như vậy. Cùng cái này không được gì, người thúi là bởi vì ta không tắm rửa mặc ca hỏi, cái này quan tài đến cùng là dùng làm gì? Ngươi từ bên trái leo ra, cái kia bên phải chẳng lẽ là ngươi đoán đúng, bên trái chính là ta, bên phải là ung vương. Phong thúc êm hai nói ra trận tướng. Bán yêu sống không nổi, biện pháp duy nhất chính là đem người yêu huyết mạch tiến hành phân ly, đem một người biến thành hai cái. Thế là ta trở thành hóa yêu, hoàn chỉnh hóa yêu, ung vương cũng thành người, hoàn chỉnh người. Nhưng chúng ta hai cái đồng thời không còn hoàn chỉnh, riêng phần mình chỉ có riêng phần mình một nửa. Ta trở thành hóa yêu, lại kế thừa tâm linh của người ta, không có mãnh liệt như vậy báo thù dục vọng, ngược lại lựa chọn sống biếng nhác. Cũng bởi vì là hóa yêu, ta chú định không có cách nào lưu lại trong vương phủ, chỉ có thể chọn rời đi ở đây. Thế là ta đeo lên bọc hành lý, ra ngoài đi về phía giang hồ, sau đó liền gặp các ngươi, cũng dùng đến ung vương tên tuổi giả danh lừa bịp qua một đoạn thời gian, mặc dù nghèo khổ, nhưng nói thật, so trước đó chỉ có thể đợi ở chỗ này thời gian, thú vị nhiều lắm. Phong thúc cười cười, đối với không rời không bỏ theo tới nơi này hai người, hắn chẳng lẽ không phải mang lòng cảm kích, chỉ là nội tâm ngạo kiểu không cho phép nói ra miệng. Nhưng rất nhanh nụ cười yên lặng, hắn nhìn về phía một tòa khác thạch quan. Ta lưu lại một nửa khác, trở thành ung vương. Hắn là người bộ phận, cho nên có thể kế thừa thân vương vị trí, lưu lại năm đường. Nhưng trong linh hồn hắn, kế thừa lại là thú tính bộ phận kia, tính cách trở nên cố chấp, ngang ngược, đối với nam đường hoàng thất hận ý cùng báo thù dục vọng càng ngày càng tăng. Ta ban sơ cũng không nghĩ đến, hắn sẽ như vậy điên cuồng, chiêu binh mãi mã, việc ác bất tận, lâm vào điên cuồng, chỉ muốn phá vỡ nam đường chính quyền. Thế nhưng là a người như hắn là không thể làm hoàng đế, hắn nếu là trở thành hoàng đế, sẽ chết rất nhiều người. Phong thúc cắn răng, chi kỷ chi bằng mình. Ta vốn không muốn quản những thứ này, nhưng lại không thể không quản, hắn dù sao cũng là chính ta, nếu là hắn lựa chọn làm ác, cũng nên để ta tới ngăn lại. Nếu là thật tội lỗi chồng chết, vậy thì do ta tới giết hắn. Ta vốn là muốn như vậy, nhưng mà ý nghĩ rất đầy đặn, thực tế quá cốt cảm. Đi qua những năm này, ta qua ngơ ngơ ngác ngác, hắn điên cuồng tích xúc nội tình, trên lệch giữa chúng ta càng kéo càng lớn. Hắn muốn giết ta là chuyện dễ như trở bàn tay. Thực lực của ta không đủ để ngăn cản hắn, cho nên trở về phía trước, ta cũng không rõ ràng mình rốt cuộc có thể đi bao xa. Làm không tốt liền sẽ chết ở trên nửa đường, chết không rõ ràng. Phong thúc đứng tại trong thạch thất, cười khổ nói: bây giờ các ngươi phải biết, tâm tình bây giờ của ta có phức tạp hơn đi đã hiểu. Ảnh tử gật đầu, vốn là đều ngã ngửa các loại thua, kết quả ngạnh sinh sinh bị mang nhanh thắng, cái kia chính xác thật phức tạp. Mặc ca mắt trợn trắng, thế là ngươi là đang xoắn xuýt, muốn hay không đi xử lý việc này, vẫn là ngã ngửa đến cùng, đem hết thể giao cho Bạch Đại Lao xử lý. Phong thúc gật đầu, là, nhưng lại lắc đầu, không hoàn toàn là. Hắn tiếng nói trầm thấp nói, liệt thánh là thiên hạ đệ nhất, dù là đó là Bạch Đại Lao, ta cũng không cho rằng hắn sẽ thắng, hắn nếu là bại, liền giết không được cung vương, nhưng mà ta có thể, để ta tới động thủ, liệt thánh cùng ti tiên dám về tình về lý đều khó có khả năng đi ngăn cản. Dù sao ta cũng là Nam Trảo Phong ta chết, nhưng ta còn sống, Nam Trảo Phong sống sót, chết cái ung vương, sẽ đối với thế gian tốt hơn. Ảnh tử, a cái này mặc ca hỏi, ngươi hạ thủ được sao? Phong thúc nói, tới đều tới rồi, dù sao cũng phải thử xem, bằng không ta vì cái gì trở về đâu. Nói xong liền cất bước hướng phía trước, hai chân chui vào huyết sắc áo nước, như đồng hành đi ở trong vũng bùn, bước đi liên tục khó khăn. Vòng qua hai đạo thạch quan, từ giữa đó bước qua, xuyên qua thạch thất trung ương, hắn đi tới mở miệng trong phòng bên tường. Ảnh tử, hắn hô câu, tới. Ảnh tử ném lối vào bên trên đồ chuẩn bị xong. Phong thúc ngồi xổm trên mặt đất, đem lư hương cất kỹ, nhóm lửa đến, ánh lửa yếu ớt chiếu sáng trước mặt. Ông lão mặc áo bào đen phía sau lưng tựa vào vách tường, cuộn lại hai đầu gối, đầu người hơi hơi rủ xuống, đã là một bộ tọa hóa thi hải. Mặt hướng trầm mặc người chết, Nam Trảo Phong quỳ lạy tại phía trước, dập đầu 9 lần, kính hương. Hắn đem thi cốt phía trước một cái xưa cũ thanh đồng đao khắc lập tức tại trên trán. Dám chính ra ra, ta trở về 11 năm trước, ta không dám làm chuyện, cuối cùng nên chạy không khỏi. Dám chính ra ra, phù hộ chào gió. Không. Sợ ngài đau lòng, ngài hay là chớ nhịn. Ta sẽ kết hết thảy. Hôm nay, đúng sai quá khứ, cùng nhau kết thúc. Thi thiên giám, thiên gia, La Hán, tướng quân, đều quy về yên lạo. Bọn hắn tin tưởng, kế tiếp cũng không có chuyện của bọn hắn, một trận chiến này thắng bại đều là người sống mới tham ngộ cùng, chỉ còn lại một kia pháp tướng anh linh, cùng cô hồn giã quỷ cũng không có gì khác nhau, thế là nhau nhau lựa chọn chủ động tối lui. Lớn như vậy Ti Thiên Giám lại độ trở nên vắng vẻ. Hạ quan đang cùng Đông quan đang tại tiên gia thối lui sau nhau nhau thổ huyết hôn mê, đây là mời người trả giá một chút đại giới, dù chỉ là một phần ngàn, cái này hao tổn khí số cũng đầy đủ Ti Thiên Giám phương sĩ nhóm thương cân động cốt một hồi. Ung Vương đứng tại Ti Thiên Giám cửa chính, dù là đại trận bị kéo thất linh bắt lạc, hắn cũng không có bước ra đi dũng khí. Phương xa giao thủ thanh thế như sấm bên hai, rõ ràng có thể nghe, toàn bộ kinh thành đều ở đây phần sức mạnh phía dưới ngủ đông run rẩy, biết bao đáng sợ. Hắn hỏi phó giám chính, thật sự không còn khác nội tình. Phương sĩ lau dạ xoa dưới mặt nạ vết máu, điện hạ, chẳng lẽ cho rằng liệt thánh sẽ thua? Ung Vương đáp phi sở vừa nói, tại hắn xông vào Ti Thiên Giám phía trước, ta cũng không cho rằng hắn có thể sát tiên nhà giống như giết gà giết chó. Phó giám chính lắc đầu, trước mắt cũng bất quá chỉ là tham dò thôi. Điện hạ lại nhìn bên ngoài, liệt thánh thậm chí bà đao ở lại chỗ này. Ung Vương mắt nhìn, càng thêm bất mãn, vì cái gì không trực tiếp rút đao? Dạ xoa đang muốn giảng giải một câu, Có thể thấy Ung Vương lúc này biểu lộ, hắn cũng biết đối phương tâm tính đã triệt để rối loạn, nói cái gì đều không dùng. Đã bị thần ma Mạc Vân sợ vỡ mật, nếu là người này một ngày không chết, hắn sợ là mỗi đêm ngủ trong mộng cũng là Bạch Mỗ Nhân chế giễu. Phương Sĩ cùng với cơ hồ toàn bộ giang hồ đều hoàn toàn không cho rằng thần ma Mạc Vân giành được liệt thánh. Hắn bại trận cũng vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian, nhưng cụ thể như thế nào cũng chỉ có thể dựa vào ngờ tới. Bạch Lang không có thế này khí vận tại người, đo lường tính toán nhất định là tính không chính xác. Phương Sĩ đủ loại thủ đoạn dùng tại trên thân Bạch Lang, cơ hồ đồng đẳng với luống cuống. Bây giờ duy nhất có thể làm chuyện cũng chỉ có một chữ, các loại. Chỉ cần Ung Vương còn sống, bọn hắn không coi là thua, tổn thất những thứ này sớm muộn còn có thể một lần nữa tích lũy. Đúng, chỉ cần Ung Vương sống sót. Tiếp đó sau một khắc, Phương Sĩ trái tim thiếu chút nữa nhảy ra, bởi vì mặc trưởng sang màu tím nữ tử bước vào Ti Thiên Giám. Trong tay nàng nắm mặc tà danh kiếm, chính là dung mạo tuyệt mỹ, cũng không có người dám thưởng thức, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô lưng phát lạnh. Đúng, Bạch Lang là đi, nhưng nếu là mấy cái này nữ tử không tiết mệnh, nhất định phải giết Ung Vương. Hắn một cái Phương Sĩ cũng không khả năng tại Ti Thiên Giám đại trận bị phá hủy bây giờ, có nắm chắc bảo vệ được Ung Vương không chết. Phó giám chính Như Lâm đại địch, gắt gao nhìn chằm chằm son phấn bảng đệ tam khoác lên trên vỏ kiếm cái tay kia. Tân Bất Hối cười một tiếng, không cần khẩn trương như vậy, công tử đang cùng liệt thánh đánh nhẹ nhàng vui vẻ, ta như thế nào lại không vâng lời hắn ý tứ, đi tìm các ngươi phiền phức. Xin lộ ngàn vào đầu, an toàn đệ nhất đầu đi. Phương Sĩ vẫn cảnh giác, vậy ngươi đi vào làm gì? Tân Bất Hối cười một tiếng, đương nhiên là tìm ngươi gây chuyện. Liệt thánh muốn bảo vệ là Ung Vương, cũng không phải ngươi. Dạ Xoa mặt nạ khẽ giật mình, chợt tê cả da đầu. Trong đầu của hắn dâng lên một cái to lớn thảo chữ. Tân Bất Hối âm vang rút kiếm, kiếm quang sát qua Ung Vương bên cạnh thân, chém về phía thanh sam Phương Sĩ, Ti Thiên Giám trong đại sảnh phong tuyết đan sen. Phương Sĩ trong tay nắm chuẩn bị xong phụ chú, kim cương pháp trận sáng lên, ngăn cách kiếm khí ba hơi, hắn vốn là bị thương, bây giờ khí thế bị kéo theo, mặt nạ vết rách càng thêm quyết tán, huyết dịch nhỏ xuống. Phương Sĩ cũng không tiếp tục tiêu sái nửa phần, nổi giận nói, nữ nhân điên, ta giết ngươi, quả thật sư xuất hữu danh. Tân Bất Hối lạnh lùng nói, đối với công tử bất lợi, đối với nghe thường quận chúa bất lợi, đây đều là ngươi nên thường lại, ngươi không phải không chết được sao? Đường đường nhị phẩm Phương Sĩ như thế nào rơi vào như chó nhà có tang? Dạ Xoa trong đồng tử tràn đầy vẻ phẫn hận, một ngụm lửa giận trong lòng lên, nếu như chính mình là toàn thị kỳ, làm sao có thể bị ngươi cái này nhược nữ tử khi nhục? Ta có thể lại nói cho ngươi một sự kiện, Tống Thư Kính là chết ở trong tay ta. Tân Bất Hối giơ kiếm cười lạnh, ngươi nếu là sợ chết, không ngại đem Ung Vương xem như tấm mộc thử xem, vừa vặn đem các ngươi cùng nhau chém. Dạ Xoa dưới mặt nạ nhị phẩm Phương Sĩ nghiến răng nghiến lợi, không thể không lựa chọn lui lại. Hắn liên tiếp kích phát Ti Thiên Giám nội bộ tích chứa trận pháp, dùng cái này ngăn cản Tân Bất Hối. Ti Thiên Giám bên trong thiết trí số lượng khổng lồ trận pháp, xem như Phương Sĩ tổng bộ, trải qua bao nhiêu đời Phương Sĩ, vốn nên là vững như thành đồng chỗ. Nhưng mà chính là bởi vì quá mức khổng lồ, cho nên muốn hiểu Ti Thiên Giám bên trong trận pháp toàn bộ, ít nhất cần mấy chục năm. Hơn nữa, quyền hạn thường thường đều nắm ở phẩm cấp cao nhất Phương Sĩ trong tay, tức giám chính. Nhưng giám chính đã bế quan hơn 10 năm không ra. Có lẽ là từ vừa mới bắt đầu liền không có cân nhắc qua Ti Thiên Giám bị công phá khả năng, những trận pháp này phần lớn cũng không mới tinh. Lại thêm Ti Thiên Giám đại trận bị Bạch Lang kéo thất linh bất lạc, hắn liền miễn cưỡng có thể vận chuyển cấm chế đều không kích thích ra nguyên bản uy lực 1/2. Nếu trở về nguyên bản vấn đề, Cố Nhược Kim thang Ti Thiên Giám có được thế gian nhất đẳng đại trận, vì cái gì không chịu nổi một kích như thế? Đáp án rất đơn giản, bởi vì nó đã là tổn hại phiên bản. Ti Thiên Giám phụng thiên thừa vận, một khi cùng quốc vận đi lệch, tự nhiên sẽ dẫn đến tự thân hao tổn. Giám chính cùng Nam Đường hoàng đế lẫn nhau rời bỏ, rơi vào một chết một bị thương, trực tiếp dẫn đến Ti Thiên Giám sinh ra không thể nghịch chuyển tổn thương, thiếu phụng thiên thừa vận cơ sở, liền như là khuyết thiếu điện lực cơ quan, chỉ có thể lấy thấp nhất tiết kiệm năng lượng hiệu suất vận chuyển, tự nhiên mười phần yếu ớt. Trận pháp giống như tinh vi máy móc, mười mấy năm qua khuyết thiếu duy trì Ti Thiên Giám, công năng xuất hiện lỗ hổng, chương trình xuất hiện bút, quả thực quá bình thường. Dạ Xoa bị thúc ép vừa lui lui nữa, tại trong Tần Bất Hối truy sát, hắn Dạ Xoa trên mặt nạ vết rách càng ngày càng nhiều, cảm xúc càng ngày càng lo lắng, mà chảy lấy huyết dịch hai mắt thần sắc lại tại từng chút một trở nên thanh tỉnh. Tại Ti Thiên Giám phía dưới trong nhà giam, xích sắc hoa hoa tác hưởng, đen như mực nhà giam ở trong, mở ra một đôi giống như hung điệu giống như sắc bén ánh mắt. Hắn nguyên bản bị rơi tại giữa không trung, nhưng có lẽ là một loại nào đó trùng hợp, buộc chặt hắn thể xác huyền diệu sức mạnh dao động, giống như dòng điện tiếp xúc bất lương bóng đèn giống như, bắt đầu lấp loe không ngừng, hắn cũng có thể hai chân rơi xuống đất. Bắt được cái này chớp mắt cơ hội, ngón chân của hắn chụp xuống mặt đất, trực tiếp gõ lên một khối gạch xanh, đem gạch xanh đập về phía vách tường, ấn khắc ở trên vách tường phủ văn bị phá hư, trận pháp vận chuyển càng thêm dao động, liên tiếp 3-4 lần lặp lại sau, thanh niên từ trong nhà giam rơi xuống. Hắn giơ tay lên, nhai răng trợn mắt nổ xong khóa lại xương bả vai dây sắt, đồng thời rút ra đâm vào đan điền 18 kim châm, đã cơ hồ triệt để bị đánh tan khí hải một lần nữa ngưng kết. Tuy nói đan điền pha toái, nhưng đối với vạn tượng cảnh võ giả, đó căn bản không tính vết thương chí mạng, chỉ là hơi có chút không thích đứng thôi. Thanh niên đem tóc còn ướt bướt lên đỉnh đầu, lộ ra người trong thảo nguyên ngũ quan. Hắn đem thể nội trầm tích máu đen cùng đẻ nén oi bức phun ra. Hung Lang Vương bẻ gãy nhà giam khóa cửa, tự nhủ cuối cùng có thể đi ra, không nghĩ tới hoa thời gian lâu như vậy, cuối cùng vẫn là lại gần điểm bất khí. Cợt mờ nở, thật đúng là thua thiệt chết lão tử. Theo nhà giam đi ra ngoài, hắn vặn vẹo bốn éo đau nhức cổ và bả vai, cũng không biết trôi qua bao lâu, không rõ ràng bên ngoài xảy ra chuyện gì, thời gian đã không nhiều, phải tranh thủ tra ra cái như thế về sau. Hắn án lấy mi tâm, tại ta còn không có triệt để quên phía trước thiết thăng năm ngón tay xé rách làn da, bây giờ còn không thể ngủ à, ngủ tiếp đi, nhưng là triệt để không nhớ gì cả. Ngay cả cảm giác đau đớn cũng dần dần sự oxy hóa. Kể từ rời đi Phượng Nô Thành sau liền sẽ không có nhắm mắt chìm vào giấc ngủ qua, Thiết Thăng đã nhịn đến độ kiếp kỳ, khoảng cách phi thăng còn kém một chút như vậy. Hắn thở hổn hển, chịu đựng mọi mệt đau đớn cùng ngủ rũ, tại ước chừng bảy thành trận pháp mất đi hiệu lực lại chống giống ti thiên giám chỗ sâu dục dịch. Cho dù ai cũng sẽ không nghĩ đến, thế mà lại có như thế một thất hung lang bồi hồi tại nơi đây. Thiết Thăng sẽ tra được cái gì? Nam Trảo Phong muốn thế nào lựa chọn? Ung Vương cùng Phương Sĩ đem như thế nào thể diện? Liệt Thánh cùng Bạch Lang một trận chiến kết quả như thế nào? To bè con nhìn đủ ép. Chương 848, đi mẹ nó tùn bạ sẽ chương 848, đi mẹ nó tùn bạ sẽ Nam Đường kinh thành quân phòng giữ là cái công việc béo bở, bất kỳ triều đại nào, chỉ cần là tại trong thủ đô như cái một quan nửa trước, đều thuộc về tại có chút thành tựu. Rất nhiều nơi thủ thành binh sĩ cũng là cùng khổ việc phải làm, kinh thành thì không phải vậy, cho dù là trông coi cửa thành, làm quân phòng giữ, đãi ngộ cũng là tương đối khá, nếu như niêm phong đến cái gì ngoại lai thương nhân, có công khen thưởng, nếu có người nhờ quan hệ, vậy thì càng tốt hơn, bọn hắn cũng có thể vừa vặn cầm tới một bút đầy đặn tiền trà nước, uống từng ngụm lớn rượu ngoạm miếng thịt lớn, thời gian qua cũng có thể sương tụng tiêu sái. Nếu là vận khí tốt, bị tuyển tiến vào trong Ngự Lâm quân, kia liền càng là nhân thượng nhân, lên như diều gặp gió sau, cũng không thiếu được phạm tiến trung cử như vậy náo kịch. Rất nhiều thủ thành binh sĩ cũng là nghĩ như vậy, lui về phía sau thời gian cũng chính là được ngày nào hay ngày ấy mỗi một ngày, ngược lại cũng sẽ không thật sự có ai đánh vào tới. Tiếp đó thành lâu liền nổ, cửa thành cũng nổ, tường thành cũng cong. Bọn hắn nhìn xem trước mắt quang cảnh, cái kia từng đạo thiên lôi thất truy, giống như thần tiên hạ xuống thiên phạt, không khỏi bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Em đẹp công việc béo bở, làm sao lại biến thành phải chết việc phải làm? Thủ lĩnh một người nhỏ giọng hỏi, cái này, ta. Phòng thủ không tuân thủ. Vừa mới run thành cái sàng thủ thành quân trưởng từ trong hàm răng gạt ra một cái chữ. Lan. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân chạy tới chịu chết sao? Thủ thành quân trưởng không muốn chịu chết, nhưng cũng trong bất chi bất giác lặng yên nước mắt. Thủ thành nhiều năm như vậy, đều phòng thủ ra cảm tình tới. Vốn là muốn nói, tường thành này thật tốt trông coi, chờ già còn có thể cho mình đưa tiễn. Kết quả bây giờ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thủ hộ nhiều năm sự nữ tưởng thành bị chơi đùa sắp tan ra thành từng mảnh. Đây là cái gì? Đây là trước mắt phạm. Nhưng chính mình thực sự là quá nhỏ bé, cái gì cũng làm không đến. Liên một câu muốn đánh đi bên ngoài thành đánh ác như vậy lời cũng không dám nói. Thậm chí, động cũng không dám động một cái. Thanh niên mặc áo đen đạp ở cổng thành trên lan can, thần sắc lạnh nhạt vào chỗ, chỉ thấy tay khẽ vây, cũng không biết là từ chỗ nào bay tới một khối lao bà bánh, cầm bánh nướng, hắn ung dung gặm một cái. Còn đế trụ. Khu cụ thanh niên vô ngực một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía thủ thành tướng sĩ, nói một chữ, thủy. Không ai dám cười ra tiếng, ở những người khác không biết làm sao thời điểm, có người lấy xuống trên người túi nước thả tới. Thanh niên vặn ra túi nước, ngửa đầu đem nước đổ phía dưới, một giọt không rơi tràn vào trong miệng, giống như cá voi hút nước. Cảm tạ. Chờ hắn ăn một nửa trong tay bánh nướng, phía dưới phiêu tán khói lửa cũng chậm rãi tan đi. Bên ngoài thành đã là một mảnh hỗn độn chi địa. Nguyên bản giữ gìn hoàn hảo quan đạo ngay cả một cái không còn sót lại một chút cạn, mặt đất sụp đổ hơn 10 mét, trên mặt đất là cái này đến cái khác nối thành một mảnh hố thiên thạch. Hố thiên thạch trung ương chỉ có một khối nhỏ thổ nhưỡng miễn cưỡng duy trì hoàn hảo, cuối cùng đã tạo thành cách mặt đất độ cao 10 mét xung quanh thổ cái cọc, nhìn xem lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Đứng tại trong hầm động ương lão giả Khôi Ngô và táo hư hại rất nhiều, cơ hồ là trần trụi hơn phân nửa cánh tay cùng thân trên, tràn đầy vết thương cũ ngấn vết sẹo thể xác bên trên lưu lại mấy đạo nhàn nhạt mới vết thương, một chút huyết dịch nhỏ xuống. Liệt Thánh bị thương. Phương xa Quan Âm Tông luyện khí sĩ tất cả kiềm chế kinh hô. Các nàng đi theo Liệt Thánh ước chừng 3 ngày thời gian, đại chiến tiểu chiến một hồi đều không bỏ lỡ, còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn thụ thương. Tuy nói hắn không có rút đao, nhưng đối phương cũng đồng dạng còn không có lấy ra Thiên Vương dị tượng. Chỉ dựa vào thương tổn tới Liệt Thánh sự thật này, hắn cũng đủ để ngồi vững địa bảng trước ba, siêu việt một giáp bên trong cơ hồ tất cả Thiên Vương cảnh cao thủ. Đau không? Thanh niên trong miệng ăn bánh, ngoài miệng cũng không hàm hồ hỏi. Lâu ngày không gặp cảm giác đau đớn a? Lão nhân sờ lên trên người chảy ra, cười ha ha, không tệ, rất không tệ, thoải mái cực kỳ. Mệt mỏi an vị phía dưới nghỉ một lát, không cần thiết gượng chống giữ. Bạch Lang nghiêng chân thản nhiên nói, người muốn phụ lão, càng già càng dẻo dai. Ngược lại là ngươi, nhìn hao tổn không nhỏ a. Ba ngày ba đêm chưa ăn cơm không uống thủy, xảy ra lớn như vậy khí lực, cần bổ sung điểm dinh dưỡng. Bạch Lang liếm môi một cái, chỉ có điều, ăn có chút nhàm chán, lao bà bánh bên trong không có vợ, tựa như Liệt Thánh không thánh nhân, ngươi nói đúng à? Thanh niên nhàn nhạt một câu chào phúng, kém chút đem bên cạnh ngắm nhìn đám người chấn ngũ lôi manh đỉnh, dọa cái hồn phi phách tán. Ngoài thành lao giả càng là Liệt Thánh. Binh lính của nơi này bao nhiêu người cũng là nghe lão nhân cố sự lớn lên, tưởng tượng hồi nhỏ nghe qua chuyện cổ tích bản tôn liền xuất hiện ở trước mắt, khó tránh khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, tê cả da đầu. Lão giả này là Liệt Thánh, thanh niên này là ai? Là vị nào lao quái vật? Ngắm nhìn đám người đấy lòng rời sông lấp biển, vũ nhạc cùng sụp đổ. Người trong cuộc lại vẫn tại ngoài miệng giao phong không ngừng. Tiểu tử thúi, ngươi cái này đánh võ mồm, không đi làm nho sinh thực sự là đáng tiếc. Liệt Thánh không thèm để ý chút nào đối phương niệm ai, chỉ là run lên tay áo. Một kiếm này tương đương không tầm thường, lão phu đều suýt nữa ngăn không được. Bình thường Thiên Vương cảnh ngộ đến một chiêu này, cũng chỉ có thể lựa chọn chạy trốn cùng né tránh. Nếu như cứng đối cứng, hết sạch sức lực, cũng sớm muộn bị ngươi mà chết. Bạch Lang cười trừ, hắn mặt ngoài cười hì hì, nội tâm mở mở tờ. Một kiếm này tổn hao bao nhiêu sắt thép, đáy lòng của hắn đều có biết. Đây vẫn là tại Nam Đường, đổi thành tại vắng vẻ trong núi rừng, đi đâu mượn? một lần ngự kiếm hơn bằng ngàn, nếu như cũng là chính mình bỏ tiền, chẳng phải là rất giống câu kia bây giờ chính là phá sản thời điểm. Thông thường binh khí chất lượng cho dù tốt, tại tử lôi tiến lên phía dưới kết quả cũng chỉ có hôi phi yên diệt hạ tràng. Đừng nhìn Bạch Lang bên này nhẹ nhàng thoải mái, trên thực tế vừa mới một chiêu này ít nhất đập 10 vạn lượng bạc. 1000 thanh đao kiếm, thông thường phàm phẩm binh khí, giá cả 10 lượng tả hữu, chất lượng tốt hơn một chút cũng phải mấy chục lượng, nếu như gia nhập vào tài liệu đặc biệt rèn đúc, cái kia phải mấy trăm lượng, nếu là lợi khí thì càng đắt, phải hơn ngàn lượng bạc, hơn nữa có tiền mà không mua được. Điện tử ngự kiếm thuật, dễ nhìn cũng tốt dùng. Chính là cờ mở nở có chút quý. Trừ phi trực tiếp đùa nghịch lưu manh, cho mượn không trả, bằng không dùng một lần liền phá sản một lần. Bạch Lang cắn cái khoảng không, đang nghĩ ngợi trong túi tiền của mình bạc có đủ thưởng hay không lúc, trong tay hắn lao bà bánh đã ăn xong một miếng cuối cùng. Hầu kết nhấp nô. Ăn xong bánh giống như là một cái báo hiệu. Liệt Thánh Xuệ bàn tay ra, phương xa truyền đến thủy triều thanh âm, nam đường kinh thành rời xa bờ biển, có thể cơ hồ tất cả mọi người đều nghe được cái kia rõ ràng có thể nghe hải triều âm thanh, phảng phất có nhất tuyến hải triều đang đi tới, sóng to gió lớn mưa rào cuồng phong, một loại nào đó thiên tai đang nổi lên lấy phát sinh. Đám người quay đầu nhìn về phía kinh thành, lấy cái nào đó địa điểm làm trung tâm, mây đen ngập đầu, cuồng phong cuốn mã. Một tòa trên thô dưới mảnh to lớn phong bạo đã tươi thắm thành quan. Đao tới, Liệt Thánh phun ra ngôn ngữ, chỉ có Bạch Lang rõ ràng nghe thấy. Sau một khắc, ngưng kết ở kinh thành phong bạo tản ra, bạo phong nhãn trung tâm bay ra một cây đao, bay lượn qua bầu trời, lưu lại thẳng quy tích. Cái này không có ra khỏi vỏ đao, lại làm rối loạn mây trên trời tầng, đem Bạch Lang gọi thiên lôi mây đen đảo loạn. Bình tĩnh hơn mấy trăm ngàn năm kinh thành đã thành báo táp trung tâm. Đao là báo cùng hải triều, mây đen là lôi đỉnh cùng mưa to. Vĩ đại phong cảnh, thậm chí để cho người ta bên tai truyền đến lôi đỉnh gầm thét cùng báo tố đánh tới huyễn tính ảo giác. Liệt Thánh cầm chim bay ném rừng đao. Bạch Lang cũng cúi đầu nhìn về phía trong tay hắn cây đao kia. Đây không phải lần thứ nhất gặp, đi qua cũng từng gặp qua. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy cây đao này lúc, không cảm thấy nó nơi nào đặc thù. Khi đó Liệt Thánh ngồi ở thần sơn trong miếu, đem cây đao này xem như thiêu hỏa côn tới dùng, gậy gậy lò bên trong củi lửa. Khi xưa Liệt Thánh là cái xoa cho lao hán, toàn thân cũng là củi lửa bị, cây đao này cũng chỉ là trong tay hắn thiêu hỏa côn, giống như nông phu khang tao vợ, tuyệt không xinh đẹp, không tinh xảo, càng không thể sợ, trầm mặc ít nói, trung thực bản phận. Bây giờ hết thảy đều bất đồng rồi. Đồng dạng một cây đao, cho người cảm giác phảng phất giống như cách một thế hệ, cách nhau một trời một vực, khác nhau một trời một vực. Khi nó lau sạch sẽ lửa than lưu lại cho bụi, cuối cùng hiện lộ ra một giáp bên trong vô địch tại thế tài năng tuyệt thế. Liệt Thánh nắm yêu đao, thần sắc trở nên trang nghiêm lại trang trọng. Làm hắn rút đao thời điểm, cuối cùng một chuyến giang hồ lộ cũng nên đi đến cuối. Người đã hỏi ta, kế tiếp nên hỏi một chút ta cây đao này. Đao thay đổi, người cũng thay đổi. Không có nắm đao Liệt Thánh không phải thiên hạ đệ nhất, cầm đao một khắc này, hắn mới thật sự là cử thế vô địch tay. Nó tên gọi là gì? Bạch Lang hỏi. Lão nhân trầm mặc, dường như là không có nghe thấy, hắn ngón cái chậm rãi thôi động đao đốc kiếm. Động tác giống như pha quay chậm chậm chạm chiếu lại. Tại rút đao phía trước, Liệt Thánh A ra một mạch, tại dài rằng giặc một trận chiến sau, hắn cuối cùng chủ động lấy hơi. Võ giả chủ động lúc lấy hơi là thời điểm nguy hiểm nhất, trong lúc đánh trận, võ giả lấy hơi chọn bên trong tuần hoàn, một mạch đổi nhị khí phương thức, một khi chủ động thổ nạp lấy hơi, tức đại biểu tự thân khí lực khô kiệt, thường thường một mạch muốn đổi rất lâu, trừ phi là chân khí khô kiệt, bằng không gần như không sẽ dùng loại phương thức này. Nhưng mà, thiên hạ đệ nhất tuyệt không thể theo lẽ thường phán đoán. Hắn cho dù là khoan thai chậm rãi đổi lấy khí, cũng không có ai sẽ cho là hắn chạy tới dầu hết đèn tắt hoàn cảnh, chủ động lấy hơi, có lẽ chỉ là đổ cái cảm giác nghi thức, lại có lẽ là hắn cố ý bán ra sơ hở. Bất luận là cái nào một, Bạch Lang cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn từ trên cổng thành nhảy xuống, ánh mắt vững vàng nhìn chằm chằm tay của lão giả chỉ. Bình tĩnh, tỉnh táo, đè nén, khẩn trương, lặng lạo. Chờ lấy đao ra khỏi vỏ. Không biết đợi bao lâu, cũng không biết phong lôi cùng thủy triều âm thanh vang vọng bao nhiêu lần. Cuối cùng, Liệt Thánh ở trong thiên địa ung dung đổi một mạch. Sau đó, phong vân đứng im. Cố thủ tuyết vực 60 năm, một đao chém bằng giang hồ lộ. Bạch Lang chỉ thấy trắng lóa như tuyết sắc hồ quang phô thiên cái địa mà đến, hắn nghe được ngón cái triệt để thúc đẩy lưỡi đao rời vỏ thanh thúy thanh âm. Đao khí hóa cương, trước tiên người lôi minh vĩnh lịch, lại nghe thủy triều mênh ngông. Cái kia gần như không là đao khí, mà là thủy triều bản thân, đao cương luyện thành một đầu bạch tuyến, nhất tuyến xé rách thiên khung cùng đại địa, tự mình tạo thành một đầu đường chân trời. Một đao này, là mưa lớn đại thế. Hắn chém ra không phải đao, mà là núi cùng biển. Đem thiên địa cảm ngộ dung nhập đao pháp, cuối cùng chém ra đường đường thiên địa dị tượng. Hải triều đến phía trước, trước tiên người tiếng nước, đại tuyết lở sắp lúc, trước tiên người núi minh. Trong mắt mọi người nhìn thấy rõ ràng chính là tuyết lở cùng hải triều. Sương trắng mịt mù trên mặt biển, dâng lên độ cao mấy chục mét thủy triều, nguy nga vĩ đại côn luân núi tuyết, bao phủ trong làn áo bạc rơi xuống một tầng khinh bạc lại trí mạng sa mỏng. Đây cũng không phải là thiên vương dị tượng, lại đủ để san bằng cùng siêu việt thiên vương dị tượng. Đao thế đã là thiên địa chi thế, làm cho người hoài nghi hắn có phải hay không tại trong vỏ đao ẩn giấu cái tiểu thiên địa. Quá vĩ đại phong cảnh, đủ để cho người hoàn toàn không sinh ra chống cự tâm tư, chớ nói chi là những thứ này phong cảnh cũng là đao cương chỗ biến hóa, mỗi một sợi lao nhanh nước chảy cùng bay xuống đông tuyết cũng là chạm thép đánh gây giáp cương khí. Nếu như nói lúc trước Bạch Lang mượn thu điện từ ngự kiếm là thiên phạt lôi tiếp, một đao này chính là thiên minh động đất, rời núi lấp biển. Như vậy, một chiêu này nên như thế nào tiếp? Đáp án di như là không tiếp nổi. Đao cương thất luyện, nhất tuyến mà qua, khí thế hùng hổ, một đi không trở lại. Bạch Lang bị hải triều cùng tuyết lở nuốt hết, cá nhân vũ dũng đặt ở thiên địa đại thế phía trước, cuối cùng vẫn là yếu đất. Ngay tại người xứ lạ sắp bị cái màn này thiên địa mưa lớn đại thế đè sập một khắc này, làm cho người khiếp sợ một màn quang cảnh lại xảy ra. Hải Chiêu, Tuyết Lở cũng không im bặt mà dừng, nhưng cũng không thể tiến thêm một bước. Nó vốn nên nuốt hết hết thảy, đem hết thảy trước mắt cuốn vào hủy diệt trong dư âm, lại bị cách trở ở bên ngoài. Kích động thủy triều cùng tuyết lớn giống như đụng vào đê đập bên trên, đê đập kiên cố, thả phá vỡ không rời, hai cỗ sức mạnh lẫn nhau tranh đấu, Hải Chiêu khí thế hùng hổ, lại chỉ nhất thời chi dũng, một khắc chi lực, sức mạnh khô kiệt, cũng không thể lại hướng phía trước nửa bước. Đao cương tan đi, thủy triều trở về tuôn ra, tạo thành sừng sững vĩ đại quay đầu triều. Vô số người trợn mắt hốt mồm, chính là thủ thành tướng sĩ cũng nhao nhao ngây người, miệng há đại năng tắc hạ 18 cái trứng gà. Bởi vì ngăn cản một đao này, càng là tòa này vốn lượn gập lỉnh còn có chút đột xuất tường thành. Rõ ràng phía trước bị trước mắt phạm thời điểm, nó một điểm sức chống cự cũng không có, nhưng vì cái gì bây giờ có thể chống đỡ được một đao này thế? Chẳng lẽ tòa này tường, nó phía trước là đang diễn sao? Người vây xem tâm tình phức tạp, biểu lộ phong phú, nội tâm hoạt động hoạt bát có thể đi biểu diễn đấu đơn. Bạch Lang đưa tay đè xuống tán loạn đao cương, hắn a ra một hơi. Cũng may đối phương dùng chính là một đao này, bằng không hắn không nhất định ngăn cản nhẹ nhàng như vậy. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, kiên cố thành phòng đê đập, vốn là có thể ngăn cản nước sông đại triều, thủ khắc thủy. Nhất tuyến đại triều lại như thế nào lợi hại, có thể phá hủy sơn phong sao? Thủy triều liên miên bất tuyệt, có thể đánh nát đá ngầm sao? Cũng không thể. Tựa như nước chảy đá mòn nguyên lý, nhìn như là vật lý mang tới máy móc biến hình, trên thực tế nó còn tăng thêm chiếm hơn càng nhiều hóa học. Vô địch cả mẹ luật chi thành liền nhân lý thiêu đốt pháo đều chống đỡ được, cái này đã chứng minh thịt cùng phòng ngự mới là đạo lý quyết định. Bạch Lang lấy tường thành làm trung tâm, cử trọng nhược khinh ngăn cách một đao này thế, thiên địa chi thế bị ngăn cản, đao cương cũng đã thành quân ô hợp, không chịu nổi một kích. Nhưng hắn vẫn còn có chút kinh hãi. Một đao này, nếu như hắn không có ngăn trở, hoặc không có đi cản, sau lưng kinh thành ít nhất bị hủy đi một năm. Một đao này uy lực cường thịnh đến nước này, liệt thánh hoàn toàn không có nửa điểm lưu thủ. Hoặc có lẽ là đi đến một bước này, hắn đã triệt để không còn lưu thủ dự định. Cho dù Bạch Lang sau lưng là Nam Đường kinh thành cùng vô số dân chúng, hắn cũng biết không chút do dự vung đao. Một đao này cũng không nửa điểm thương hại. Có lẽ là vì cảnh cáo Bạch Lang, không cần tính toán dựa vào loại này tiểu thông minh đến mức ép hắn yếu bớt đao thế, có lẽ là căn bản không có suy nghĩ nhiều, hoàn toàn không quan tâm chính mình xuất đao sẽ mang đến dạng hậu quả gì, có lẽ là cố ý hành động, vị lao nhân này đối với Nam Đường cùng kinh thành sớm đã không còn thương hại, thậm chí nhìn nhau tăng. Vì cái gì? Ba chữ này đã hỏi ra. Bởi vì liệt thánh đã đem đao trở vào bao, lại độ vẽ bởi thêm chuyện lấy hơi, xúc đao thứ hai. Bạch Lang run lên ống tay áo, sau lưng tường thành cũng theo động tác của hắn mà nhẹ nhàng run dậy, chấn phía dưới vô số cho bụi, và tốt hơn một chút không có đứng vững người. Hắn không có hướng phía trước, cũng không có ra chiêu. Hắn mượn kiếm thời điểm, liệt thánh đợi, hắn ăn bánh thời điểm, liệt thánh cũng chờ. Có qua có lại, đợi đao thứ nhất, còn có đao thứ hai. Có thể nói đây là ngạ mạn, dù sao rút đao sinh tử, một trận chiến này quyết định quá nhiều, hà tất xem trọng cái gì giang hồ phong độ, nếu như quần đầu hữu dụng, đều chớ để ý đối phương là không phải trăm tuổi lão nhân, trực tiếp đoàn người sóng vai bên trên. Bạch Lang không đốc, đạo lý kia hắn so với ai khác đều hiểu, người hiện đại tiết tháo cái bình không có chút nào đầy, thần tượng gánh vác cũng chỉ có dựa vào khuôn mặt ăn cơm kéo lui thịt tươi nhóm mới có, nếu như có thể thắng, hắn cũng không ngại đánh lén các loại thủ đoạn bị ổi, chỉ biết là không cần, cho nên không muốn mất mặt xấu hổ. Rõ ràng chính là, liệt thánh đem Bạch Lang xem như giang hồ cuối cùng một chuyến đối thủ, đưa cho độ cao chú ý cùng tôn trọng, Bạch Lang cũng biết rõ võ đạo không thể thiếu mệnh chui luyện đạo lý, đem đệ nhất thiên hạ đao xem như chính mình nhất thiết phải vượt qua thí luyện. Một trận chiến này chú định trộn lẫn không được lượng nước, từ thể phách đến khí lực, lại đến cảnh giới, võ học tu dưỡng, lại đến tuyệt kỹ thành danh, thiên vương dị tượng. Song phương đều tại tính khí nhẫn nại đánh, một chút thăm dò đối phương năng lực cùng danh giới cuối cùng, thế là một trận chiến này đi được người bình thường đều đọc được tùn bạ xe. Chờ đi xong tùn bạ xe, mới có thể tiến vào giai đoạn tiếp theo chém giết, chờ lấy chiêu thức dùng hết, thăm dò kết thúc, đến lúc đó. Bạch Lang trong lòng nặng nề. Kỳ thực tùn bạ xe đi càng lâu, đối với hắn ngược lại có lợi. Mặc dù áp lực càng ngày càng mạnh, nhưng đều tại mong muốn trong phạm vi, một khi tiến vào đuổi đánh tới cùng hoàn cảnh, hắn cũng sẽ không lại có không ngừng bay vụt cảnh giới cơ hội. Khoảng cách thiên ma nghịch chuyển hoàn thành còn kém một bước cuối cùng, khoảng cách mong muốn mà không thấy thiên ma chân tướng cũng chỉ kém cuối cùng một chút. Đi trăm dặm giản nửa 90. Muốn đi xong một đoạn đường cuối cùng, thì nhìn có thể hay không tổn bạ sẽ bên trong giao phong bên trong tận khả năng hấp thu được càng nhiều càng ngộ. Có lẽ liệt thánh lựa chọn đung dung đánh, cũng là đang cho hắn lâm trận cơ hội đột phá, từng chút một bày ra đao của mình, từ yếu đến mạnh, hy vọng ở hắn có thể triệt để vượt qua cái kia nửa bước, vượt qua tầng thứ 6 cánh cửa. Tới từ góc độ này nói, liệt thánh nhìn như xuất đao chí mạng, lại vẫn hạ thủ lưu tình. Bạch Lang a ra một hơi, hắn quả thực không dám nghĩ, nếu như cái này Khôi Ngô lão nhân ngay từ đầu liền bật hết hỏa lực, hắn nên như thế nào ứng đối? Có lẽ là dễ dàng sụp đổ, ai chỉ là thiên hạ đệ nhất làm quá lâu, quả thực quá tịch mịch, đến mức vì tìm một cái đối thủ thích hợp, chậm hơn chậm nhận chiêu chờ hắn trưởng thành. Thật đúng là quá khó khăn. Hắn ngược lại có lòng muốn cười, căng cứng tâm thần buông lòng một khắc, phản phất là lộ ra nhược điểm chí mạng, nhưng mà giờ khắc này nội tâm vững như Thái Sơn. Liệt thánh kết thúc lấy hơi, dường như là phát giác thanh niên lại độ cất cao một đoạn cảnh giới, trong mắt sáng lên tinh mang. Trong lòng hắn hài lòng lại tiếc nuối. Còn chưa đủ. Chợt, giống như thúc dục giống như âm vang rút đao, đao thứ hai ra khỏi vỏ. Đao thứ nhất là lao nhanh nhất tuyến đại triều, sụp đổ đại tuyết lở, đao thứ hai cũng không lại là thiên địa lại thế, mà là một phần ý cảnh. Cô đao chấn phong tuyết 60 năm, quy ẩn lúc thiên hạ đệ nhất, rời núi lúc thiên hạ đệ nhất, là bực nào tịch mịch. nói lên 60 năm thuế nguyệt ung dung, tịch mịch đủ để vạch tới thời gian. Một đao này vẫn không phải thiên vương dị tượng, nhưng lại một lần vượt qua bình thường thiên vương dị tượng. Đao thứ nhất trọng thế, đao thứ hai trọng ý đệ nhất đến sát sinh, đao thứ hai chạm tâm. Đao thứ nhất dịch cản, đao thứ hai khó phòng. Một sát đao quang kinh hoàng mà qua, thiên địa yên tĩnh, trên đường không thấy vết đao. Bạch Lang chậm rãi cúi đầu, một đạo tinh hồng tơ máu hiện lên, từ vai phải hoạch đến bụng bên trái. Thê lương huyết hoa nở rộ, áo đen nửa vết y không kịp tính toán trọng thương tương thế, bởi vì hắn nghe được đao trở vào bao âm thanh. Tiếng thứ hai, Liệt Thánh lại một lần lấy hơi, nhưng lần này không phải bên ngoài lấy hơi, mà là lưu chuyển to lớn khí thế. Một mạch bơi tứ hải, nhị khí trèo lên ngũ nhạc, ba khí chiến bát hoàng, tứ khí đạp cửu tiêu, ngũ khí lâm thiên ngoại. Đao thứ ba theo nhau mà đến. Đao quang lâm trần, giang hồ tràn đầy, đao thế đao ý đồng thời để thăng đến đỉnh điểm, thoải mái viết thế một đao như dương cung trăng tròn. Bạch Lang đã thành qua sông tốt, không có đường lui nữa, ăn bữa hôm lo bữa mai, lui về phía sau chắc chắn phải chết, hướng phía trước còn có nhất tuyến sinh lộ. Hắn đem toàn bộ cương khí chuyển thành khí thế, Thạch Long cùng Vân Long đều mực nhiễm, dưới ống tay áo, tử lôi lan xuống, nhuộm huyết bụi đất lan lộn. Ngự Long gỡ giáp. Lúc này thiên khung lôi quang nổ tung, kiềm chế thật lâu mưa to cuối cùng rơi xuống, mưa to rơi xuống như chút, làm ướt thanh niên ống tay áo, cọ rửa huyết ý đi, nước mưa đỏ thấm nhiễm, lôi quang chiếu sáng ánh mắt của hắn. Không e ngại, cũng không đau khổ, mà là đang cười. Hắn cười thầm mắng một tiếng. Đi hắn sao tùn bạ xẻ. Người sứ lạ vung tay áo, song long quyền mà, giống tố tồi thành, thoải mái lại còn phong lưu. Đi mẹ nhà hắn đánh lén. Ta hôm nay liền muốn đường đường chính chính giết hắn. Cho cốt đều cho hắn dương. 24 đời tiên đế đều không cứu được hắn, ta nói. Phong thúc không biết từ đâu tới mãnh liệt tự tin, lớn tiếng hét lên, đều đừng cản ta, để ta đi đơn sát hắn. Tỉnh táo, chậm đã, không thích hợp. Ảnh tử nói, lấy phong thúc năng lực, ta rất lo lắng ngươi đánh không lại bị phản sát ta. Có sao nói vậy, chính xác. Mạc ca biểu thị đồng ý, vẫn là ổn một điểm hảo. Hơn nữa ngươi giết ngươi chính mình, thích hợp sao? Có cái gì có thích hợp hay không? Phong thúc giơ ngón tay lên, chỉ mình tay, nhìn thấy đây là cái gì sao? Ngươi huyết mạch tương liên lão bà. Sai, đây là tiểu lão bà, đại lão bà ở bên trái. 3. Phong thúc cho ảnh tử một cái tát, đừng làm loạn ngắt lời. Hắn lại độ chân thành nói, đây là nồi đất lớn nằm đấm, ta chỉ cần một quyền là có thể đem hắn làm nằm xuống. Phong thúc hai tay ôm ngực, tràn đầy tự tin. Cái này ung vương siêu kém rồi, cả ngày đều trải qua áo tới rỗi phần cơm tới trương tay ngày tốt lành, sớm đã bị dưỡng thành phế nhân, có dạng này hậu đãi sinh hoạt, hắn có thể đi tập võ sao? Có thể đi hảo hảo luyện công sao? Chắc chắn cả ngày ăn ngon uống ngon chơi hảo, thường thường đi câu lan nghe hát, thỉnh xinh đẹp hoa khôi trở về khiêu vũ, còn tại trong vương phủ dưỡng một đống lớn xinh đẹp không phải nhân tộc tiểu thiếp mỗi ngày ngủ cùng dừng lại. Phong thúc, ngươi bại lộ nội tâm mình ý nghĩ. Ảnh tử ngắt lời nói, nghe vào giống như là ước ao ghen tị, cho nên sát ý nổ tung. Mặc ca nhỏ giọng bước, ngậm miệng. Phong thúc trừng mắt nổi giận nói, ta chính là hắn, hắn chính là ta muốn làm, hắn chắc chắn làm, ta còn không hiểu rõ chính ta là cái gì mặt hàng sao? Cho nên hắn hôm nay chắc chắn phải chết. Ảnh tử, hoa, người này hung ác lên ngay cả mình đều mang a. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ so sánh. Phong thúc nắm chặt nắm đấm, khoa tay múa chân khỏe đẹp cân đối tiên sinh động tác. Ta mấy năm nay là thế nào tới? Chấn thương lan bò, ăn không ngon mặc không đủ ấm, cả ngày đi làm, cho nên ta cũng thu được vô cùng cường kiện thể phách. Càng là tiên thiên kim cương bất hoại đồng tử công cùng thuần dương vô cực công 17 năm công lực. Mà hắn thì sao? Bị tiểu sắc móc giống cơ thể, văn không thành võ chẳng phải, đã trở thành 10 phần phế vật, đối mặt cường giả chỉ xứng run rẩy yếu tử. Ung vương siêu kém, mà ta siêu dũng. Một trận chiến này, ta đã thắng, hơn nữa thắng hắn nhiều lắm. Mặc ca cùng ảnh tử liếc nhau, cho nên, các ngươi không cần ra tay, giao cho ta là được. Phong thúc nhanh chân lưu tinh đi ra chỗ ngoặt, nhìn ta hiện ra một đợt hoa lệ đơn sát. Mặc ca liếc mắt, ngươi nhìn thế nào? Ảnh tử buông tay, dùng mắt nhìn, hắn không muốn để cho chúng ta nhúng tay, các loại trước tiên. Mặc ca lắc đầu, tự ái của nam nhân tâm quay phá a. Ảnh tử vào đầu, ngươi cảm thấy phong thúc giành được sao? Mặc ca nói, chỉ cần hắn không sợ chết liền có thể thắng. Trên ngự đạo cây đao kia đã bay mất. Lan Hương Tuyết cùng Phong Ly đồng thời ngắm nhìn đất rung núi chuyển một bên khác. Các nàng rất muốn đi, lại đi không được. Thực lực quá yếu, ngay cả đứng tại phụ cận đều biết để công tử phân tâm, cũng chỉ có thể lưu tại nơi này. Nam kiếm hướng về phía vô cớ cục đá phát tiết nộ khí. Ti Thiên Giám nội bộ đánh đất rung núi chuyển, Tần Bất Hối sớm nắm lấy Ti Thiên Giám phương sĩ làm bia ngắm vung hỏa, đánh vô cùng náo nhiệt. Ngược lại lưu lại làm chủ yếu người trong cuộc cung vương cô khổ linh đỉnh đứng tại Ti Thiên Giám cửa chính, tiến thối lưỡng nan. Đời này chưa ăn qua bao nhiêu đau khổ, ung vương nội tâm nhất định hết sức xỉ nhục, hắn không thể không nín một ngụm ác khí, đem tất cả bất mãn đều nuốt xuống trong bụng, không thể biểu lộ ra, bằng không tại chỗ bất luận cái gì một nữ tử đều có thể rút kiếm đem hắn cho cá mập. Hắn phải sống sót mới có hy vọng, sống sót mới có thể có chỗ chấm dứt. Ung vương siết chặt năm ngón tay, dây dứt đau đớn đánh tới, đất rung núi chuyển gió táp mưa xa kinh thành trong mưa to, nội tâm của hắn gào thét gầm nhẹ như dã thú. Ta sẽ chết ở đây, ta há có thể chết ở chỗ này. Lúc này, ung vương đột nhiên nghe được một thanh âm quen thuộc đến làm hắn nôn mửa âm thanh. Nam chào gió. Vô biên màn mưa giả dích phía dưới, mưa rào tầm tã bên trong, có cái khoác lên cẩm bào áo khoác bóng người đến gần. Cái kia tập kích, cẩm bào bên trên là mãng văn, màu trắng mãng văn, chỉ có thân vương mới có tư cách xuyên. Đó là hắn áo choàng. Người nào? Ung vương gầm nhẹ nói, dám can đảm hô to bản vương tục danh. Người tới giật xuống áo mãng bảo, đổ ập xuống đập tới, áo khoác giữa không trung bị ung vương một đao chém thành hai khúc. Ung Vương nắm chặt hộ thân binh khí, cầm ý trượt xuống hai bên lúc, hắn rõ ràng nhìn thấy ngoài mười bước thanh niên, đó là Trương cùng hắn mặt giống nhau như lúc. "Là ngươi?" "Là ta." Nam Trảo Phong nhãn thần lạnh lùng, "Ta lại trở về." Ung Vương khẽ giật mình, nắm chiến đao lên tiếng chế giễu, "À, chuyện cho tới bây giờ lại chạy về tới, ngươi cũng là mạng lớn, thế mà không chết ở trên nửa đường." "Không phải mạng lớn, mà là thiên mệnh như thế." Nam Trảo gió trầm giọng nói, "Chính là bởi vì ta còn sống, cho nên ngươi đáng chết." Ung Vương nghe răng cười, "Giết ta? Ngươi dám giết ta? Ngươi dựa vào cái gì giết ta?" "Chỉ bằng ngươi tên phế vật này." Nam Trảo gió bình tĩnh nói, "Để ta cho ngươi biết một sự kiện a, Ung Vương, một kiện ngươi căn bản vốn không biết đến chuyện. Trước kia giam chính gia gia không tiếc đánh cược tất cả tu vi thi hành phân hóa nghi thức, kỳ thực vẫn luôn không có triệt để hoàn thành. Ngươi chẳng lẽ không kỳ quái sao? Vì cái gì ta có thể sống yên lành, mà ngươi cần dựa vào mượn dùng những người khác tâm mạch mới có thể sống?" Ung Vương biểu tình nghiêm trọng, "Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Nam Trảo gió giơ lên trong tay cổ pháp đao khắc, "Vốn là, chúng ta cũng chỉ có thể sống một cái, đem một người chia hai người, làm sao có thể hai cái đều sống? Chỉ có giết một cái khác, còn lại một cái mới có thể tốt hơn. Năm đó ta trước một bước tỉnh lại, lại không có thể nghe dám chính lời của gia gia, hung ác quyết tâm hạ sát thủ, mà là lựa chọn trốn tránh. Nhất thời mềm yếu ngược lại ủ thành bây giờ kết quả, dạ tâm của ngươi mừng, ngươi hành động, tội nghiệp đều có một nửa của ta. Hôm nay ta liền muốn làm xong trước kia không thể hoàn thành chuyện, lấy công chu tội." Hắn trầm thấp lại kiên quyết nói, "Là thời điểm triệt để làm kết thúc." Ung Vương bị triệt để chọc giận, hai mắt muốn đỏ, "Tốt, vậy ta liền tự tay giết ngươi. Chết ở trên tay của ta, cũng gọi ngươi triệt để nhắm mắt." Dưới màn mưa, chiến đao cùng đao khắc va chạm, bắn ra hỏa hoa, dập tắt tại mưa to, lôi quang chiếu sáng hai người biểu lộ vô cùng dữ tợn. Cách đó không xa, ba tên nữ hài ngồi ở bên cạnh xe ngựa tránh mưa, các nàng ánh mắt giao lưu, riêng phần mình tất cả bộc lộ vi diệu thần sắc. Tiểu quan âm đàng hoàng đặt câu hỏi, "Bọn hắn vì cái gì tại kéo tóc nha?" Chương 849, dáng cỏ đường kẽ xám. Chương 849, dáng cỏ đường kẽ xám. Cao thủ đánh nhau nhìn nhiều hơn, lại đi nhìn người bình thường hụt hặc với nhau chém giết, sẽ cảm thấy nhìn thế nào đều không đủ đặc sắc. Người bình thường luyện võ, bảy thành người chỉ có thể luyện ngoại công, cả một đời đều không luyện được chân khí là cái gì, hành cấp nửa đời người cũng không thể nhập môn thôn dã nông phu có rất nhiều, mà mặc dù có sư phó dẫn vào cửa, có công pháp, luyện được chân khí, chín thành chín đều luyện không đến tiên tiến cảnh, liền hậu tiên cựu trọng đại viên mãn cũng rất khó, nội thiên địa viên mãn võ giả, trên thực tế đều có thể đi một chút trong gia tộc nhỏ làm hộ viện cùng giáo đầu. Khí thế hai chữ, đối với cao thủ mà nói, dư thừa giống như giang hà, giàu có thể so với đệ nhị thế chiến ngấm mốc trang bị. Nhưng đại đa nhân trong đan điền, chỉ có thể dung nạp xuống một tòa hồ cá nhỏ bên trong nuôi cái gì? Bất quá một hai đầu con tôm nhỏ, cá con, không thả ra được cũng không thể rời sông lấp biển. Liền giống với người có học thức viết sách, tài hoa hơn người, ý cảnh sâu xa, khiến người tỉnh ngộ, có người rất dễ dàng liền nhập môn, có người viết như thế nào đều vào không được môn, nói tóm lại, cũng là thiên phú hạn chế. Ung Vương cùng Phong Thúc ở giữa chém giết, tràn đầy giang hồ tầng dưới chót dáng vẻ lưu manh. Mưa càng lớn thêm mưa tầm tã, mặt đất phá thoái, chém giết hai người cũng không thể chú ý nghĩ thầm như thế nào, ngay tại chỗ lộn một vòng, trên thân không thể thiếu nhiều loại vũng bùn, so mặc bao da tại trong vũng bùn lăn lộn ổ minh đệ còn muốn chật vật mấy phần. Nhưng đây cũng là chân thật nhất giang hồ. Nhất đao nhất kiếm chạm sơn phá hải giang hồ, không thuộc về tuyệt đại bộ phận người, đại đa nhân giang hồ cũng không tiêu sái cũng không tự do. Không có vượt nóc băng tường khoái y ân cửu, không có cao thủ ước chiến tử cấm chi đỉnh tiên nhân ngự kiếm bay vọt ngàn dặm, chỉ có một ngày làm hòa thượng đánh chung đủ một ngày được ngày nào hay ngày ấy. Phong Thúc rời đi nam đường nhiều năm, hắn đi giang hồ là tối nghèo túng giang hồ, chính mình không có bản lĩnh gì, bữa đói bữa no, bên cạnh hai người đồng bạn cũng giống vậy không đáng tin cậy, hoàn toàn không cao tay, liền gà mở cũng không tính, nửa đường thậm chí còn bị lừa gạt lấy tiến vào hóa yêu tổ chức, rất giống ra ngoài đi làm kết quả tiến vào bán hàng đa cấp tổ chức thằng xui xẻo. Hắn có thể biết cái gì cao đẳng võ học, lại có thể có bao nhiêu khí thế lưu chuyển, rõ ràng là liên tiếp nổ tung chồng có thể cũng không có. Cho dù hắn giang hồ, tràn đầy nghèo kết hủ lậu vất vả trợ búa khí tức, tại cái này thu quan thời điểm nhưng cũng không thể thiếu mấy phần thảm liệt. Ung Vương vũ lực cao hơn hắn ra một đoạn. Cũng không phải Ung Vương thật sự nhiều cố gắng đi học võ, hắn cũng không thể nói là cố gắng, thực lực cũng chỉ là thông thường luyện khí bắt trọng cảnh, khả năng cao cũng đều là ăn đan dược ngâm tắm thuốc tăng lên, so với nhà giàu đệ tử cũng mạnh không đến đi đâu. Nhưng hắn đủ hung ác, cơ đao thời điểm căn bản muốn không do dự, nâng đao chẻ rơi, tăng thêm một cái danh đao nơi tay, đánh xuống đao khí nhìn xem cũng lăng lệ vô cùng. Ân, nhìn xem. Lan Hương Tuyết cùng Phong Ly lực chú ý hoàn toàn đều không đặt ở bên này, cũng chỉ có Tiểu Quan Âm không nhìn thấy phương xa Thiên Vương khí thế giao phòng, chỉ có thể nhìn chỗ gần hai cái giống nhau như lúc nhưng lại hoàn toàn khác biệt người lẫn nhau làm văn hộ tử chém giết. Bả vai máu chảy lại làm. Phong Thúc chen lấn chen biểu lộ. Thật cờ mờ nờ đau a, hắn nghĩ thầm. Cũng may mưa như thác đổ, nước mưa cọ rửa khỏe mắt lưu lại nước bọn, bằng không thì hắn có thể sẽ trước mặt mọi người mất mặt. Cũng không thể trách hắn, ngày thường bị đánh việc này cũng là ảnh tử đi gánh. Hắn cùng Mặc Ca phụ trách sụp đổ rút lui bán lưu, đao thật súng thật không có lên qua mấy lần, kinh nghiệm thực chiến cùng đầu thôn đồ tệ không sai biệt lắm, đánh chó giết gà có thể, chém giết sợ là không được. Phong Thúc đích xác không quá ổn, có thể Ung Vương cũng chẳng mạnh đến đâu. Trong tay nắm lấy một cái danh đao, căn bản không phát huy ra uy lực, nói câu bảo châu bị lòng đồng cũng là tảng dương, liền giống với trong tay có một thanh súng ngắn, có thể Ung Vương liền chắc chắn cùng có súng ở đâu cũng không tìm tới, bằng không cũng căn bản không cần đánh. Rất nhanh, lần thứ nhất giơ đao giết người Ung Vương cũng thở hồng hộc đứng lên. Mệt mỏi, Phong Thúc gạt ra đùa cợt biểu lộ, liền chút năng lực ấy, ngươi tự tìm cái chết. Nói nhảm, không muốn chết ta trở về để làm gì, đầu đặt ở nơi này ngươi đều chặt không đến, mất mặt, liền chút bản lãnh này còn nghĩ làm hoàng đế, ta nhổ vào. Phong thúc lưỡi nở hoa sen, thi triển trên đầu lưỡi âm dương thuật. A a a. Xem nào. Ung Vương giận dữ không thôi, cũng không phải hắn đã mất lý trí, mà là hôm nay liên tục ăn quả đắng, tăng thêm trầm trọng áp lực tâm lý, làm hắn tâm thái sớm đã mất cân bằng, đến lúc này còn có thể tỉnh táo mới là quái sự. Phẫn nộ mang đến xúc động làm hắn bẹn bẹn chỉ thở dốc mấy hơi thở, liền lần nữa lại ngạnh sinh sinh nhấc lên chân khí đánh xuống một đao. Ung Vương tại cực độ dưới sự phẫn nộ, đao pháp càng hung hiểm hơn, đại khai đại hợp cũng đã mất đi chính xác, nhưng mà tốc độ cùng sức mạnh càng lớn. Đao quang đổ ập xuống đập tới, Phong thúc nhiều lần đều kém chút bị lăng lệ đao khí bổ trúng đầu hảo thân thể yếu hại. Hắn phảng phất tại nhảy múa trên lưới đao, nhưng mỗi lần đều có thể hiểm hiểm tránh đi vết thương chí mạng, mặc dù trên thân nhiều từng đạo vết thương, lại dựa vào hóa yêu thể phách gượng chống giữ không có ngừng phía dưới né tránh. Phong thúc đã từng cùng Bạch Lang đang lữ hành quá trình bên trong, nói tới qua những sự tình này, lúc đó trời nam biển bắc cái gì đều nói, nửa đường nói chuyện phiếm cũng có đề cập tới. Hiếm thấy nhìn thấy thiên hạ phía trước mấy cao thủ, Phong thúc cũng chưa hẳn không có hỏi một chiêu tiên nhân chỉ lộ ý niệm. Đáng tiếc hắn nội tình quá kém, Bạch Lang đơn giản thăm dò sau biểu thị như ngươi loại này tình huống đã thuộc về tay tàn phế mà cuối, căn bản dạy không tới. Phong thúc liền hỏi, vạn nhất đối mặt nguy cơ sinh tử, không thể không liều mạng thời điểm nên làm cái gì mới có thể tận khả năng cam đoan tỷ lệ sống sót. Bạch Lang học đọc tỏ sờ chen dựng lên một ngón tay, chỉ nói một chữ. Lan. Lan lên, đừng có ngừng. Thực tế không phải trò chơi, lan lộn cũng không có vô địch tấm, hơn nữa lan lộn cũng biết để chính mình mất đi tầm mắt, cho nên không thể dùng linh tinh. Mà Bạch Lang nói cái này lan, là chỉ. Lan loạn. Chỉ cần liền đối phương đều tìm không đến ngươi lăn lộn quy luật, chỉ cần ngươi lăn lộn tốc độ rất nhanh, là có thể trong nháy mắt kéo ra ba cái thân vị, vô cùng tốt dùng. Võ học nội tình không đủ cao người thường thường tương đối coi trọng hạ bản ổn định, nhưng rất nhiều người lại không am hiểu phòng ngự hạ bản, một khi bị tấn công mạnh phía dưới ba đường liền sẽ lâm vào bị động, lăn lộn cũng đồng dạng có xáo trộn đối phương tiết tấu hiệu quả. Phong thúc cùng nhau lăn loạn, đối mặt khí cấp công tâm đã dần dần mất trí rồi, Ung Vương hiệu quả coi như không tệ, thậm chí đang lăn lộn khoảng cách sau đó, còn có thể tìm đúng cơ hội cho hắn trên đuổi tới một đao. Ung Vương trên thân nhiều mấy chỗ vết đao, đao pháp liền triệt để rối loạn tiết tấu, đã mất đi phương thốn. Trong cơ thể hắn khí thế cơ hồ hao tổn hầu như không còn, toàn thân không cầm được đau nhức cùng mỏi mệt. Nhìn thấy còn tại kéo dài bánh gạo cắt trên Phong thúc, trong lòng càng là tức giận. Ngươi có thể giống tại trên mặt đất bên trong lăn lộn, có thể không có chút nào tôn nghiêm trên giang hồ hèn mọn sống. Nếu đều quyết định đem đi qua đều bỏ lại, vậy ngươi tại sao còn muốn trở về? Ta với ngươi không giống nhau, ngươi có thể dễ dàng buông xuống đồ vật, ta không bỏ xuống được, ta muốn báo thù, cho nên ta tuyệt không thể chết ở chỗ này. Ung Vương gần như sắp cầm không được đao. Hắn nín thở một cái, gạt ra một cỗ tân sinh không trọn vẹn khí lực, không còn chém vào, mà là dùng cánh tay kẹp lấy đao, giống như khởi xướng xung kích một dạng kỵ binh, trực tiếp đánh về phía đã bị tới gần bên vách tường duyên nam chào gió. Bầu trời nổ vang lôi đỉnh, hai người đụng vào một khối, máu me tung tóe. Ung Vương đem đao đâm vào đối phương bên bụng bên trong, đâm vào ước chừng tám tấc. Phong thúc đau nhức cắn chặt răng quan, huy quyền đập về phía Ung Vương đầu, một quyền đem hắn đánh lui về phía sau một cái lảo đảo, đao rút ra, mang ra tung tóe huyết sắc. Ung Vương không có ngã ngồi xuống, mà là tóc hai bù xù buông tay ra, trực tiếp nhào lên, thần sắc giữ tận vào ác quỷ. Hắn bóp chặt một chính mình khắc cổ, đem hắn nhấn vào nước bùn trong hố. Trên mặt đất lưu lại cái hố sớm đã tích lũy số lớn nước bùn. Phong thúc ngũ quan bị đắm chìm vào tại trong nước bùn, trong cổ họng ho ra đại lượng mang huyết khí pha. Chết, cho bản vương chết. Ta muốn giết ngươi, sau đó lại đi giết người trong hoàng cung. Tiếng gầm gừ bên trong đều là điên cuồng, giết người phương pháp lại một mặt rất. Đột nhiên, một đạo thanh quang rủ xuống, phá vỡ giả dích màn mưa. Ung Vương biểu tình dữ tợn như ngừng lại trên mặt, hắn cúi đầu xuống, chậm chạp buông xuống ánh mắt, nhìn về phía trong ngực ương không có ra một đoạn mũi lao. Màu đỏ tươi tuôn ra, nhuộm đỏ bộ ngực hắn trở xuống quần áo, sinh mệnh đang nhanh chóng di chuyển. Đầu ngón tay băng lãnh, cánh tay cứng ngắc, khí lực theo màu đỏ mà di chuyển. Nam chào gió tránh thoát tay của đối phương, từ vũng bùn bên trong vung lên nửa người trên, trên mặt của hắn tràn đầy nước bùn, không nhìn thấy một chút xíu thắng lợi vui sướng. Đao khắc từ phía sau quán xuyên Ung Vương, hắn hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, sinh mệnh bị cắt đứt. Đây vốn chính là dùng để giết người đao, sớm tại hơn 10 năm trước liền đã chuẩn bị xong, chờ đợi chỉ là một tiếng mệnh lệnh. Chờ nam chào gió buông tay ra một khắc này, cây đao này rời khỏi tay, khắc ấn tại nó bên trên thuật thức sẽ trung thành thi hành nhập chỉ lệnh. Ung Vương biểu tình giữ tợn dừng lại. Thu Liễm giữ tợn sau ngũ quan trở nên im lặng, khoảng cách gần nhìn xem, tựa hồ thật cùng nam chào như gió không hay. Hắn không có khí cấp bại phôi, mà là nhìn về phía dưới, nhìn xem vũng bùn bên trong người thanh niên kia túi lầu xuống, liền phảng phất nhìn xem trong đầm nước phản chiếu ra khuôn mặt của mình. Không nên có thể như vậy. Ta chuẩn bị nhiều năm như vậy, ta làm sao lại chết ở chỗ này? Ta hẳn là có thể làm hoàng đế, ta hẳn là có thể báo thù cho bọn họ. Hắn túi lầu xuống, đông nhiên lệ rơi đầy mặt. Dạ tâm bừng bừng báo thù ác quỷ khóc không thành tiếng. Hắn nghẹn ngào nhìn mình, không nên là như vậy, đúng không? Trong nước bùn người đưa tay ra, nắm chặt Ung Vương tay, dùng sức cầm chặt. Yên lặng, lời gì cũng không nói, lời gì cũng nói không ra. Ung Vương thê thảm nở nụ cười, một lần cuối cùng, hắn nhìn về phía xa xôi hoàng thành, cái kia nhuốm máu pháp trường. Trước khi chết, hắn si ngốc nở nụ cười, phản phất như được giải thoát nói nhỏ. Hài nhi tới gặp ngài Ung Vương thể xác đổ nghiêng trên mặt đất, huyết sắc nhuộm đỏ, dã tâm bừng bừng thân vương đi rất tiến tĩnh, không như trong tưởng tượng của loạn. Nam chào gió từ nước bùn trong hồ đứng lên, phun ra mấy ngụm bùn nhão, hắn ngẩng đầu lên, để mưa to rội rửa trên người vết máu và nước bùn, tiếp đó đưa tay ra, cật lực đỡ dậy Ung Vương thi thể, đáng tiếc thể lực chống đỡ hết nổi, suýt nữa ngã quỵ. Lúc này, hai cặp tay từ bên cạnh cùng nhau đem hắn đỡ dậy. "Đánh không tệ." Ảnh Tử nhỏ giọng nói, "Thực sự là khó khăn cho ngươi. Các ngươi đây coi là khen người sao?" Phong Thúc cười khổ. "Cô thi thể này làm sao bây giờ?" Mặc Ca hỏi. "Tốt xấu là nửa cái chính ta, đừng để hắn phơi thây đường lớn, mang đi a. Ngược lại người của hoàng thất sẽ không thật tốt an táng hắn. Ngươi mua được phần mộ sao?" Ảnh Tử hỏi một câu, "Tìm Hoàng Sơn Giã Linh chôn, đợi mưa cạnh, đem hắn đốt đi, cho cốt mang đi." Phong Thúc túi đầu, ngữ khí rất nhẹ, cũng rất sốt ruột gấp rút, "Đi mau. Hắn chết, những người khác sẽ không bỏ qua cho chúng ta." Đi nhanh một chút lời còn chưa dứt, Ti Thiên Giám bên trong truyền đến một tiếng phẫn nộ thê lương tiếng thét chói tai, lệnh nghe giả không có cho phép cảm thấy một hồi mãnh liệt tim đập nhanh. Ti Thiên Giám hắc tháp chấn động kịch liệt, trong lầu các truyền đến băng liệt thanh âm, vừa dày vừa nặng ngoại tầng hắc nham bị đánh nát, nhị phẩm phương si giống như một cái lưu tinh đập về phía mặt đất. Hắn rơi xuống đất thời điểm, búi tóc đã rải rác, tóc hai bù xù, tóc che giữ tận dạng nước mặt nạ, còn có cái kia đỏ tươi đồng tử, giống như ác quỷ. Chết cái này cũng đã chết, toàn bộ đều đã chết, trong miệng hắn điên cuồng nhắc tới, giống như cử chỉ điên rồ, nghĩ linh tinh âm thanh cũng không nặng, lại lệnh quanh thân nước mưa giống như bị vô hình bàn tay lôi kéo giống như, vừa đi vừa về thay đổi, hắn khí thế cũng giống như cô xin hàm số giống như ba động không chỉ. Tân Bất Hối từ Ti Thiên Giám cửa chính bước ra, nhìn qua khí thế lưu động, khi thì như gió lốc, khi thì như sóng lớn nhị phẩm phương sĩ, trong lúc nhất thời cũng không nắm chắc được là gì tình huống, nàng mặc dù chiêu chiêu chí mạng, nhưng nhị phẩm phương sĩ nào có dễ dàng như vậy bị giết. Nàng chiếm thượng phong, dựa vào là đơn giản chính là thiên thời địa lợi mang tới trùng hợp, đối phương lòng còn sợ hãi, không biết là e ngại cái gì, phần này e ngại làm hắn bó tay bó chân, không dám toàn lực hành động. Tần Bất Hối cũng vui vẻ cáo mượn oai hùng, lợi dụng loại biện pháp này không ngừng làm hao mòn đối phương khí thế, bước bách hắn vừa lui lui nữa, nhưng đột nhiên cái này phó giám chính liền như là điên dại giống như phá vỡ vết tường, khí thế cũng bắt đầu căng gọn. Tần cô nương thấy rõ Ung Vương khí tuyệt thi thể sau, trong lòng âm thầm rõ ràng tình huống, nàng cũng không cảm thấy quá dễ dàng. Ung Vương cũng không phải trong bàn cờ trọng yếu nhất quân cờ, hắn chỉ là một cái dây dẫn nổ, giết hắn không khó, nhưng nếu là giết hắn, liền sẽ dẫn bạo phản ứng dây chuyền. Tần Bất Hối như thế nào cũng coi như không cho phép, Ung Vương sẽ chết tại hắn chính mình trong tay, cho dù sớm biết được, chỉ sợ cũng không có lý do gì đi chặn lại. Nàng cho rằng thế cục lại như thế nào biến hóa, cũng là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, uy hiếp lớn nhất bị công tử ngăn ở tường thành bên ngoài, còn lại cũng là chút phế liệu. Có thể, đều đã chết, a ha ha ha, đều đã chết. Ta cũng xong rồi, tất cả mọi người đều sắp xong rồi, Phương Sĩ ngón tay chụp lấy mặt mình, hoặc có lẽ là gắt gao giữ lại trên mặt bộ kia không ngừng nứt ra mặt nạ. Âm tình biến hóa biểu lộ, trôi nổi sao động khí tức, điên dại điên cuồng tràn trề sắc cơ, đều hiện lộ rõ ràng hắn trở nên cỡ nào nguy hiểm. Tần Bất Hối đang muốn mở miệng nhắc nhở, đột nhiên cảm thấy một sự nguy hiểm mãnh liệt. Trước mắt cái này Phương Sĩ thế mà học vũ phu, trực tiếp đánh về phía nàng, màn mưa bị xé nứt, lôi ra một đạo thủy sắc tàn phá mị ảnh. Nàng lúc này huy kiếm, đồng thời đá ra một khối bay gạch, cục gạch xuyên qua màn nước tàn ảnh, kiếm quang xuyên thủng Phương Sĩ bàn tay, đâm vào đối phương xương bả vai. Có thể dạ xoa phảng phất không có cảm giác đau, đấm máu nắm chặt mũi kiếm, một trường ấn về phía trán của nàng, đụng vào phía trước. Một cỗ hạo nhiên khí từ dưới ống tay áo vô căn cứ lưu chuyển mà sinh, cùng Tần Bất Hối vận chuyển chu thiên khí thế va chạm. Tần Bất Hối khí thế giống như bị liên tục mãnh liệt va chạm 4-5 lần cửa thành, mở rộng lúc, khóe miệng nàng tràn ra đỏ tươi, một đường lùi lại, đụng đổ cái bàn vô số, mi tâm phá toái, mặc tà kiếm minh không chỉ. Nàng mắt liếc lâm vào điên cuồng cũng vô cùng tỉnh táo Phương Sĩ, ánh mắt tràn đầy không hiểu. Làm sao có thể? Đây là nho ra hạo nhiên chính khí. Thiên hạ thể hệ, chưa từng gặp qua một người có thể kiêm dung hai loại thể hệ. Chỉ có cực ít một số người sẽ làm như vậy, hơn nữa cơ hồ cũng là một con đường đi không người tài năng không thể không đổi một con đường khác, liền thí dụ như bản Long Sơn Trang Mộ Dung Trang chủ, bởi vì cảnh giới rơi xuống Thiên Vương nguy cảnh, lại không muốn chết giả, mới đi luyện khí sĩ con đường, tính toán độ lôi kiếp thành tiểu kim đan, sống thêm 1000 năm. Phương Sĩ vốn là khó mà tiến giai, có thể đi đến nhị phẩm tiến giai, vẫn là mượn quốc vận sắc bén, có thể hạo nhiên chính khí là nho ra sở độc hữu, cần nghiên tập thánh nhân kinh điển, đọc cổ tịch, luyện văn gan, mới có thể xuất khẩu thành thơ nhà kiếm giết người. Nhị phẩm Phương Sĩ, còn có thể kiêm dung phẩm chất cao đại nho. Cô này hạo nhân khí, ít nhất cũng là tam phẩm trị quốc cảnh. Không kịp nghĩ nhiều, nói không nên lời là Phương Sĩ vẫn là nho sinh người đến miệng phun thanh khí, hạo nhân khí hóa thành bảy thước thanh phong, chém về phía Tần Bất Hối, thanh thế hạo nhân. Hạo nhân chính khí là nho ra độc hữu, đặc điểm lớn nhất chính là ở hiện dùng tính chất cực mạnh, lại cao phẩm đại nho, chỉ cần đọc nhấn rõ từng chữ liền có thể giết người, một lời tức đánh võ mồm. Đáng sợ hơn ở chỗ, tam phẩm trị quốc cảnh nho sinh, có thể ngôn xuất pháp tùy. Dạ xoa phun ra đánh võ mồm, đã là ho ra máu không ngừng. Trong mắt của hắn tràn đầy cuồng nộ sắc cơ, không lo được mặt nạ vết rách quyết tán, lại độ phát ra quát khẽ. Hoa địa vi lao, đánh võ mồm tại phía trước, hoa địa vi lao ở phía sau. Tần Bất Hối nhìn xem vô hình nhà giam tạo thành, lui không thể lui, nàng ung dung đổi một mạch, mặc tà trên thân kiếm sinh ra vân khí, phiêu miểu như vân kiếm ý lưu chuyển. Kiếm ý đang nổi lên, ống tay áo bay phất phới, một chiêu này một thức thậm chí nhỏ bé động tác đều rất giống người nào đó huy kiếm lúc phong vận. Một tay áo vân long, mặc dù không bằng tiên vương dị tượng, nhưng cũng có mấy phần rất giống cùng chân y đánh võ mồm cùng vân khí chi long va chạm. Tần Bất Hối học trộm tới võ học chiêu thức uy lực không tầm thường, phong quyền tàn vân giống như đem vốn là tổn hại hơn phân nửa Ti Thiên Giám càng là phá hủy cái thất linh bất lạc, cũng nhịn không được nữa mặt đất vỡ tan. Tần Bất Hối thụ thường, một bộ tử ý rơi vào phía dưới. Phương Sĩ trầm thấp quát lên, giết. Hạo nhiên khí kiếm thay đổi, đuổi sát Tần Bất Hối mà đi. Trong mắt nàng thoáng qua vẻ lo lắng, thực lực đối phương tăng gọn, nàng phải nghĩ biện pháp lao ra. Nhưng vào lúc này, phía dưới hắc ám trong hành lang cổ động một cỗ kinh phong, màu máu đỏ lợi chảo xé rách đại khí, Lao Tần Bất Hối cơ thể bay qua, lực lượng nào đó đánh lui Hạo Nhiên chi khí ngưng tụ kiếm. Không có ánh sáng hắc ám trong hành lang, truyền đến sắt thép ma sắt vách đá âm thanh. Người nào? Cho ta lộ bộ mặt thật. Phương Sĩ ngôn xuất phát thủy, đèn đuốc sáng trưng. Ánh lửa đốt sáng lên hành lang, cũng chiếu sáng trong bóng tối đi tới bóng người, hung điểu một dạng áo đen kình phu dừng lại bước chân. Thiết Thăng, Tần Bất Hối kinh ngạc không thôi, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Ta Thiết Thăng đi đâu không thể. Hung Lang Vương ra vẻ nhẹ nhõm tỏ thái độ, hắn mới không muốn nói chính mình là cố ý giả vờ Tam Lưu Thám Tử bị bắt vào tới. Chợt cặp kia giống như hung điểu một dạng ánh mắt, nhìn về phía một bên kia dạ xoa mặt nạ. Hắn nhướng mày, mở miệng cũng là châm chọc lời nói, ngươi một cái son phấn bảng đệ tam, cũng không phải nhân bảng đệ tam, em đẹp bình hoa không làm, hết lần này tới lần khác học vũ đao lộng thường, cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tần Bất Hối giơ ngón tay lên tại trên môi thoa lên so son phấn càng đỏ huyết sắc, liếc mắt, miệng phun hương thơm nói, liên quan gì đến ngươi? Mỹ nhân hoành mắt, vẫn có thể xưng tụng phong tình bạc chủng, xinh đẹp người chửi bậy cũng là em hay, bằng không thì ở đâu ra nhiều người như vậy cầu người khác ngươi mắng nữa. Thiết Thăng tính khí cũng không tốt, biến thành người khác như thế nói với hắn, ít nhất cũng là một trận bộ mặt hoàn toàn thay đổi đánh đập. Nhưng xem như người trong thảo nguyên, hắn hiếm thấy có chút phong độ thân sĩ, chưa bao giờ cùng nữ nhân tính toán quá nhiều, trừ phi là tự tìm đường chết cùng thực khiến người chán ghét phiền biến. Hắn bây giờ cũng sẽ không cùng cái này nữ nhân xinh đẹp tính toán. Đại khái cũng là thật không dám tính toán, dù sao sau lưng nàng nam nhân kia rất dũng. Nhưng mà Thiết Thăng tâm tình bây giờ có chút không tệ, thậm chí đến vui lòng dây tay giúp đỡ Tần Bất Hối một lần, hắn lại độ huy động ngón tay, đánh rơi khí kiếm. Chỉ là Tần Bất Hối cũng không cảm kích, nàng một trưởng vô ở hành lang đỉnh, ngạnh sinh sinh đem địa đạo nổ sụp một nửa, phá vỡ mặt đất mà đi. Thiết Thăng líu lơi một tiếng, đá nát gạch đá, đồng dạng phá địa mà ra. Ba người làm thành tam giác, từ ti thiên giám dưới mặt đất lại đánh về mặt đất. Thiết Thăng đá ngã lăn đá vụn, hoạt động cổ tay, mắt liếc cách đó không xa thiên hoàng sợ động, huýt sáo. Vẫn còn đang đánh sao? Các ngươi không qua cho các ngươi công tử ca lực trận. Hô hai câu lời hữu ích cũng là tốt. Tần Bất Hối không thèm để ý tiếng này trêu chọc. Phong Ly lạnh nhạt nói, ngươi muốn đi qua liền đi qua, nhưng cũng coi chừng, liền ngươi chút tu vi ấy, sợ là sẽ phải chết ở trong dư âm. Lan Hương Tuyết từ phía sau ôm ấp lấy tiểu con âm, đầu đệm ở tiểu cô nương trên bờ vai, nàng có chút mất hồn mất vía, có thể đích thật là muốn đi nhìn. Thiết Thăng thổn thức nói, thiên hạ đệ nhất chi tranh, nếu như có thể nhìn một chút, cảnh giới này đều có thể lên nhanh a. Thiên Vương cảnh là một đạo vũ phu khó mà vượt qua cánh cửa, võ đạo càng về sau càng khó đi, bao nhiêu người cả một đời dừng lại tại vạn tượng cảnh. Từ đầu đến cuối không được đem võ ý hóa thành thiên vương dị tượng yếu lĩnh, ngăn cách một đường tiền thiên đạo lúc nào cũng mơ hồ mơ hồ. Hắn sống đến bây giờ, lại đi tranh cái nhân bảng phía trước mấy cũng đã cảm thấy không có ý nghĩa, dù sao cho tới nay coi là kình địch người kia cũng tại tranh đệ nhất thiên hạ bảo tọa, cùng một giáp vô địch tại thế gian lão quái vật chém giết gần nửa canh giờ, vẫn bảo chỉ không bị thua. Càng không thể tưởng tượng nổi là, đưa lưng về phía cả tòa kinh thành, hắn thế mà thật sự đem đối phương chặn lại ở tường thành bên ngoài. Sớm đã không phải cùng một cấp bậc, kém rất rất nhiều, giống như là hắn hao hết tâm lực mới nhìn thấy đỉnh núi. Vẫn còn cách một đoạn đường trình, mà người kia đã đứng tại đỉnh núi một bước trèo lên mây, phùng hương ngự phong vũ hóa thành tiên. Còn có cái gì có thể so? Hắn thậm chí ngay cả đi qua nhìn một chút cũng không dám, chỉ sợ liếc mắt nhìn, đời này đều đánh mất đuổi theo dũng khí. Thiết Thăng từ dưới đất nhặt lên ấm trà, ngửa đầu uống vào một ngụm nước trà, tiếp đó đặt mông ngồi ở rách nát tảng đá đôn bên trên, nết lên chân bắt chéo, bày ra một bộ lao thần tự tại thái độ, phảng phất lao đại gia đang nghỉ ngơi. Hắn xoa bắp đùi của mình, mở miệng nói ra, người đáng thương tất có chỗ đáng hận, nực cười người cũng có khả kính chỗ. Thần Ma Mạc vẫn là có chút ngạo mạn cùng cuồng vọng, lại dám đưa lưng về phía kinh thành mà chiến, cái này sau lưng áp lực thế nhưng là không nhỏ, nếu là một đao ngăn không được, cái này kinh thành sẽ chết rất nhiều người. Ở bên kia phân ra thắng bại phía trước, ai cũng không rõ ràng là liệt thánh đao trước tiên rơi xuống, hay là hắn trước một bước đăng tiên. Ta sao bây giờ gà thỏ cùng lồng, nói không chính xác kết quả như thế nào. Muốn chạy trốn cũng là tới kịp, cửa thành mở lấy, muốn cút thì cút, các ngươi nói thế nào. Hắn đã chờ phút chốc, thế cục vẫn rằng có bất động. Hung Lang Vương nét miệng nở đủ cười, nha, cảm tình đều đối họ Bạch có lòng tin như vậy a. Đều không chạy. Mệnh nhưng là như vậy một đầu, nghĩ rõ ràng điểm a. Dạ Xoa mặt nạ khí thế lưu động ngược lại càng ngày càng kịch liệt, hắn trầm giọng nói, Thiết Thăng, ngươi bây giờ lăn, ta không giết ngươi. Thiết Thăng phất tay, hắc, vậy cũng không được, ta cố ý tới kinh thành một chuyến, cũng không phải đùa giỡn, có một số việc ta phải biết rõ. Dạ Xoa lạnh lùng nói, cái gì? Thiết Thăng không trả lời mà hỏi lại, các ngươi có còn nhớ nhân bảng đầu tiên là ai? Tân Bất Hối nhíu mày, hồi ức phút chốc, nàng lắc đầu nói, không nhớ rõ. Ảnh Tử nhỏ giọng nói, đệ nhất không phải Bạch Đại Lão sao? Mặc Ca nói, hắn có lẽ là đệ nhất, nhưng còn không hoàn toàn là. Ảnh Tử bất mãn, đây là cái gì tấm màn đen? Xếp hạng khẳng định có vấn đề. Phong Thúc thầm nói, đúng a, cái này nhân bảng đầu tiên là ai? Tại sao vẫn luôn đến nay đều không cái gì chiếu tượng? Thiết Thăng sờ lên cằm, tại mưa to cùng lôi quang làm bối cảnh trong bức tranh, hắn gõ đầu gối, không nhanh không chậm nói lên. Nam đường giang hồ ta đi rất nhiều lần, cao thủ khiêu chiến rất nhiều, cũng giết thật nhiều, cựu ra đầy đất, quen thuộc bị người giết cùng giết người. Nhân bảng trước 10, ngoại trừ thực sự không với tới mấy cái kia, có thể đánh đều đánh một lần. Có thể duy trì có một người, ta vẫn luôn tìm không thấy, chính là người này bảng đệ nhất. Ta một trận hoài nghi có người này hay không, có lẽ nó giống như son phấn bảng đệ nhất, chỉ là một cái sắc giống, chưa chắc có người này tồn tại. Có thể về sau, ta phát hiện cũng không phải dạng này, có người dở trò, cố ý đem sự tồn tại của người nọ từ trong mắt thế nhân xóa đi. Mà có thể làm được chuyện này chỉ có một loại người, chỉ có một loại thủ đoạn. Thiết Thăng lộ ra hai hàm răng trắng, thiên cơ phong tỏa. Dạ Xoa đồng tử rụt lại một hồi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thiết Thăng, ngươi vì cái gì biết cái này đúng vậy à, bình thường là không thể nghĩ ra được. Thiết Thăng nuốt nuốt mi tâm, nhưng thiên cơ phong tỏa cũng không phải đối với tất cả mọi người đều có công hiệu, ít nhất đối với một ít người là vô dụng, thí dụ như nói ngoài thành người kia. Dạ Xoa tê cả da đầu, ngươi nói cái gì? Thiên cơ phong tỏa đối với hắn vô hiệu. Đây không có khả năng. Thiết Thăng cười ha ha, nhưng ta nhớ rất rõ ràng a, có phải là rất bất ngờ hay không? Lão tử liền nghĩ nhìn thấy ngươi dạng này biểu lộ a. Sảng khoái, thật mẹ nó sảng khoái, không uổng công ta tới đi một lần. Dạ Xoa trong miệng nhỉ non không có khả năng hắn lại nhìn chằm chằm Thiết Thăng, ngươi như thế nào lại biết? Thiên cơ phong tỏa, ngươi tránh không khỏi Thiết Thăng vô đuổi, đối với lão tử là tránh không khỏi, cho nên để không để cho mình quên, ta đã rất nhiều ngày không ngủ. Hắn chống ra mi mắt, trong mắt tràn đầy tơ máu, liều mạng nhiều như vậy tiền, một giấc không ngủ, nguyên bản khốn khổ muốn chết, nhưng bây giờ lão tử tinh thần phân chấn rất a, có thể cuối cùng để ta bắt được. Vì phần này trận tướng, ta thế nhưng là không tiếc chạy lâu như vậy. Từ cùng Bạch Lang Tử Phượng Ngô thành phân biệt sau, lại đến hôm nay, đã qua thời gian rất lâu, hắn một ngày đều không có chợp mắt. Một cô manh liệt chấp nhất, đốc thúc lấy hắn đêm không thể ngủ. Đồng dạng, có một cô manh liệt dự cảm không ổn, đang tại một chút leo lên Phương Sĩ lưng. Ý hắn biết đến, đối phương có thể đã tiếp xúc đến bị ẩn nút chân tướng. Đột nhiên nghĩ đến, đối phương là từ Ti Thiên giám nội bộ xuất hiện. Ngươi chẳng lẽ tiềm nhập Phương Sĩ ngữ khí tối nghĩa chất vấn? Mới ý thức tới. Ha ha ha, lão tử chịu cái này đống nhiên đánh đập, không phải là vì bán cái khổ nhục kế. Thiết Thăng chỉ mình bả vai cùng đan điền, hạ thủ có thể đủ hung ác à, các ngươi bọn này Phương Sĩ, bất quá cũng tốt. Đau khổ không có phí công ăn, đi vào Ti Thiên giám nội địa bên trong, xem như cho ta xem đến không ít đồ tốt, cũng cho ta biết không ít ẩn nút nhiều năm bí mật. Thí dụ như nói, lão giám chính sớm đã tại mười mấy năm liền mất tích tiêu thất, cho tới nay đều là ngươi cái này phó giám chính tới đại vị. Thí dụ như nói, những năm gần đây, Nam Đường tản đi quốc vận đi hướng, đều lưu thông đi địa phương nào? Thí dụ như nói, thiên cơ phong tỏa cái kia quyển sổ bên trên viết tục danh, phân biệt đều là người nào? Thiết Thăng từ trong ngực móc ra một tấm tản ra đặc thù khí tức trang sách và nóng. Bởi vì quyển sách kia thực sự không mang được, ta cũng chỉ có thể kéo xuống phía trên trang giấy mang đi, bất quá hiệu lực tựa hồ vẫn tồn tại, đặc thù sách cùng đặc thù trang sách, xem ra cùng thiên địa khí đếm liên quan. Phương Sĩ vẻ mặt nhăn nhó, xé, ngươi thế mà xé. Ngược lại không phải ta đồ vật, xé cũng không đau lòng, không có việc gì, ngược lại còn có hơn mấy chục trang đâu, bất quá là kéo xuống mới nhất một tờ thôi. Thiết Thăng đầy miệng không quan tâm, ánh mắt lại một khắc không theo trên người của đối phương rời. Phương Sĩ tiếng nói khàn khàn, phong thiên tuyệt địa. Nho ra hạo nhiên chi khí lại độ chi phối phương viên lãnh địa quy tắc, phóng xuất ra gần như chói mắt thanh quang. Thiết Thăng sách trong tay trang phóng xuất ra màu vàng lưu quang, xua tan đạo này thanh quang, cùng lúc đó mạ vàng trên trang sách trong đó một cái tục danh tỏa ra ánh sáng, phảng phất tại bị thiêu khô tháng tuổi. Ngươi càng là sử dụng hạo nhiên khí, liền sẽ càng nhiều hao tổn người tự thân. Thân phận của ngươi, tục danh đã rõ rành rành viết tại trên trang sách. Ta nói đúng không? Vô Tâm Diêm là Phương Huyền Cơ. Bởi vì nắm trang sách, cho nên Thiết Thăng mà nói không có bị tiêu trừ thành số liệu xóa bỏ, mà là rõ rành rành vang vọng bốn phía. Tại hắn tiếng nói rơi xuống một khắc, mạ vàng trên trang sách tên ánh lửa đại phóng, giống như hỏa diễm lạc cấn giống như trở nên nóng bỏng vô cùng, cơ hồ đem trang sách đốt xuyên. Thiết Thăng khuôn mặt dữ tợn, ngươi cờ mở nở chính là ẩn nút nhiều năm như vậy nhân bảng đệ nhất. Nhị phẩm phương sĩ, Vô Tâm Diêm La, đều là ngươi thân phận một trong. Ngươi dùng tiên cơ phong tỏa ẩn nặc thân phận của mình, thuận tiện âm thầm làm việc, thật đúng là dạy người dễ tìm. Tất cả mọi thứ đều là ngươi mưu đồ. Từ đầu tới đuôi, ngươi mới là hết thảy chủ mưu sau màn. Phương Sĩ đứng lặng tại chỗ, hắn buông xuống ngũ quan, thần sắc trầm mặc, không nói một lời. Là hắn trong bóng tối chọn chúng ung vương, cũng là hắn che giấu lao giám chính mất tích hoặc tử vong tin tức. Hắn âm thầm thao bản, chính là vì phá vỡ bây giờ Nam Đường hoàng quyền, trọng trưởng dần dần sụp đổ quốc vận, nâng đỡ mới hoàng đế tự vị, mượn lực nhất cử phá quan, trở thành nhất phẩm phương sĩ, tiếp nhận giám chính chi vị. Hết thảy, phản phất đã hết thảy đều kết thúc, hết thảy, tựa như cũng đã tra ra manh mối. Tiểu Tu Di Sơn bên trong, Phật Điêu Sư một mực yên lặng đứng ngoài quan sát. Tiểu Tu Di Sơn có thể lượt lãm đại thiên thế giới, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này một chuyện. Ngay tại áo bảo sám lao tăng nghe Phương Huyền Cơ ba chữ sau đó, toàn thân như bị sét đánh, trong chốc lát, Tiểu Tu Di Sơn bên trong toàn bộ Phật tượng từ trung ương hiện lên vết rách. Lao tăng hai mắt muốn đỏ, hắn đau đớn đè lại đầu của mình, phản phất nhất niệm thành ma, không ngừng lắc đầu, trong miệng thì thầm. Không đối với, cái này không đúng Phương Huyền Cơ, cái tên này rõ ràng là 500 năm trước người kia. Ti Thiên Giang phía trước, ở trong màn mưa, hắn cơ hồ hóa thành một tôn pho tượng, phù động khí thế cũng ngừng lưu động. Duy chỉ có phát ra tiếng vang chính là mặt nạ không ngừng nứt ra, cuối cùng đã tới sắp triệt để nát bấy biên giới. Phương Sĩ bộ mặt cơ bắp run rẩy run run, hắn hướng về Thiết Thăng lộ ra vẻ chê cười, nhưng nụ cười càng ngày càng hoang vu, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Các ngươi đều xong, cái này Nam Đường, thế gian này. Mặt nạ rơi xuống, hóa thành một chỗ bụi trần tiêu tan, hắn buồn vô cớ nuốt xuống một hơi thở cuối cùng. Trốn A chương 850, Trảm Tiên Nhất Đao, Khổ Tận Cam Lai chương 850, Trảm Tiên Nhất Đao, Khổ Tận Cam Lai Nam Đường bên ngoài thành, chiến cuộc đã hướng đi cháy bỏng. Am hiểu nhất lật lọng cùng xáo trộn người khác trận cước Bạch Lang cũng không nghĩ đến, chính mình ngược lại sẽ tại trên lâm trận ăn phải cái lô bốn. Hắn cũng không phải quên đi đây là sinh tử chi tranh, càng không phải là lơ là bất cẩn, vừa vặn là bởi vì quá mức xem trọng, mới bị xuất kỳ bất ý một đao gây thương tích. Từ liệt thánh rơi xuống đao thứ ba sau, chiến cuộc đã mất khống chế, từ tổn bạ sẽ chuyển thành gặp chiêu phá chiêu lẫn nhau đánh giết cách đấu chế. Bạch Lang bàn tay nén tại trên tường thành, nhẹ nhàng khẽ vuốt sở, tràn trề khí thế lưu chuyển, đỡ được liệt thánh ánh đao thành lâu trực tiếp băng liệt hơn 10 mét, tán lạc tảng đá giữa không trung lơ lửng, cũng không ngưng kết, mà là hiện ra ly tàn thái, nhìn như tán loạn giống như trong vũ trụ lơ lửng bành đai thiên thạch, kỳ thực mỗi một cái tảng đá ở giữa đều có khí cơ cùng màu tím lôi đỉnh kết nối. Lấy Bạch Lang làm trung tâm, bể tan cảnh nham thạch chậm chậm chuyển động, giống như cực lớn bành đai sao thổ, chuyển động lúc hiện ra màu tím, giống như ánh chớp. Ngón tay hắn hướng phía trước đè xuống, luân chuyển thiên thạch vòng mang quần quần hướng phía trước, nhìn xem không giống như là cực lớn bánh xe, càng giống là kinh khủng lưỡi dao. Cao tốc luân chuyển lực ly tâm cuốn lấy từ lôi, xoay tròn lấy trạng phá đại địa. Sau một khắc, một đạo màu trắng hồ quang rơi xuống, đao quang cùng với va chạm giao thoa, từ lôi cùng thạch vòng tại ngắn ngủi mười hơi các loại liền làm hao mòn hầu như không còn. Đao quang vẫn chụp mặt mà đến, bị Bạch Lang một tay nâng lên, màu trắng hồ quang xông lên bầu trời, tiêu tan không thấy. Đây đã là lần thứ mười mấy so chiêu, đáng tiếc hắn vẫn không thể nào nhìn thấy liệt thánh thiên vương dị tượng. Là không muốn ra, vẫn là không muốn ra. Hắn không quá xác định, có lẽ liệt thánh thiên vương dị tượng thuộc về thuần phát nhất thức, xuất đao trong nháy mắt liền đem lực bộc phát tăng lên tới cực hạn, mà cũng không phải là độc cô thủ, Tú Ngọc cùng khác thiên vương cảnh giống nhau thường trú loại hình, nhưng mà bất luận là một loại nào, đều làm người kiêng kỵ. Không ra thiên vương dị tượng, đao của hắn từ đầu đến cuối đều tại trong vỏ đao, không nhìn thấy hắn chân chính cây đao kia, Bạch Lang cũng rất khó cầu được phần thắng. Phần thắng sao? Thanh niên trong lòng cười khổ. Trên thực tế, vẹn vẹn đứng ở chỗ này liền đã rất cố hết sức, hắn tăng lên chạy tới cực hạn, mà đối phương tựa hồ còn xa xa không có đến cực hạn. Tại trong giao phong ngắn ngủi chém giết, hắn cái bệ rất nhanh liền thấy đáy, trước mắt cũng chỉ là dựa vào khác biệt chiêu thức dung hợp, chắp vá lung tung ra một chút coi như nhìn được chiêu thức tới dùng, nhưng mà tổ hợp kỹ căn bản cũng là chân đứng không vững lao chiêu thức, nhìn như ngẫu nhiên tổ hợp sắp xếp liền có thể có mới thao tác, trên thực tế nào có dễ dàng như vậy, có thể duy trì được chủ nghĩa hình thức đều tính toán 10 phần miễn cưỡng. Nghiêm chỉnh mà nói, Bạch Lang nắm giữ thiên vương dị tượng đã không phải hai loại, mà là năm loại. Bùi vân chi khí là một loại, bàn long dị tượng là một loại, âm phủ chi môn là một loại, không màu chi thủy là một loại, tử kim lôi châu cũng là một loại. Ngoại trừ âm phủ chi môn năng lực tương đối treo quỷ, không màu chi thủy sử dụng không tiện lắm bên ngoài, ba loại khác dị tượng đều là một loại thắng qua một loại. Đây đều là hắn đánh xuống từng tràng trận đánh ác liệt sau góp nhặt nội tình, nhưng mà cho dù là ba loại dị tượng đồng thời tác dụng, lại cũng không thể địch qua cái thanh kia thuần túy đao. Nếu như là liên chiến ngàn dặm, Bạch Lang hoàn toàn có thể thông qua đủ loại thủ đoạn, cùng liệt thánh dây dưa ít nhất 1-2 tháng thời gian, đánh tiêu hao chiến, hắn không thể nghi ngờ chiếm thượng phong, đây mới là hắn muốn có chiến pháp, nhưng hắn bỏ xuống cái tuyển hạng này, lựa chọn chân nam nhân cứng đối cứng. Thế là hắn sẽ bại. Tại triệt để bị thua phía trước, nếu là tìm không thấy phần thắng, chiến thắng tỷ lệ liền sẽ không ngừng áp xúc, mãi đến triệt để bại không. Lo lắng ngược lại thành Bạch Lang tự thân. Hắn giơ tay nắm đấm, lôi đỉnh tố vì trường mâu, ném ném mà ra, lấy xuyên thủng núi đá chi uy, chắc hẳn cho dù là trưởng thành cổ long cũng biết chôn thây ở đây, cuồng bạo lực phản chấn nhấc lên chân hắn theo sau phương mạng lớn mặt đất. Một chiêu này rất nhanh, trên thực tế khi cái khác người nhìn thấy hắn phát ra lôi đỉnh, trường mâu đã đưa tới liệt thánh trước mặt, lưu lại chỉ là tàn ảnh. Liệt thánh hung đao nên tiếp lôi đỉnh, đao chạm lôi đỉnh, giống như thần thoại tràng cảnh tái hiện, lôi quang bị đánh thành hai khúc, trên lưới đao quanh quần xương trắng trong suốt thất luyện đao khí, ngưng luyện trên trăm năm đao khí đao cương thanh tịnh giống như nước chảy. Đạo thứ hai ném mâu theo sát mà đến, liệt thánh lại đem hắn đánh rơi, ngay sau đó là đệ tam đệ tứ, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng động tác cơ hồ hợp thành gần như quỷ xúc động tác, lôi đỉnh trường mâu thất tinh liên châu, nhiều lần như thế, trận này đụng nhau phảng phất không có điểm cuối. Liệt thánh không có tùy ý hắn tiếp tục đánh tiêu hao chiến cùng mưa đạn chiến ý đồ, trên lưới đao dương, cổ đao thành vòng tròn, đem lôi đỉnh trường mâu cuốn vào trong đó, giống như đao quang múa lôi long, đao thế rảo sát lôi long, đem lôi đỉnh biến hóa để cho bản thân sử dụng, hoàn lại kia thân. Lôi đỉnh cùng đao khí theo đao thế chỉ địa, trực tiếp phá địa mà đi, giống như lôi quang lăn long bích. Một chiêu này vừa mới ra tay không đến 3 trượng khoảng cách, liền bị một cước đập nát, Bạch Lang tinh chuẩn tìm được chưa triệt để hình thành đao thế yếu đất ra, đưa nó xương sống đập nát, một chiêu này kỳ thực tương đối đáng sợ, khoảng cách gần nhìn xem đáng sợ, trên thực tế đây là nó còn chưa triệt để hình thành thời điểm, một khi đao thế vận chuyển, lôi quang đao cương bắt đầu lăn long bích, mới là thật uy lực vô tận, liên miên bất tuyệt. Bạch Lang đem một chiêu này bóp chết tại hình thành phía trước, phần này nhãn lực cùng quả quyết lệnh liệt thánh thưởng thức mấy phần. Có thể đồng thời hắn cũng bước vào 3 trượng trong phạm vi, ở đây đã là khoảng cách gần. Liệt thánh đao thế nhất chuyển, hắn phảng phất căn bản vốn không cần ngoài định mức lấy hơi, ngược lại là nhẹ nhàng vui vẻ nở đủ cười. Trở tay cầm đao, đem một nửa đâm vào mặt đất đao rút ra. Trở tay đao bạt núi thế. Phương viên hơn 500 thước mặt đất giống như bị cực lớn cái xẻng xốc lên, như cái mặt đất cục gạch bị ngược lại trừ ngược, lưu lại ước chừng 10 trượng độ sâu vết rách. Mặt đất đột nhiên thì trở thành bầu trời. Túc hạ mọc dễ Bạch Lang cũng đã mất đi đặt chân địa bàn hướng xuống đất, chân đạp lơ lửng đại địa vài phiến. Chiêu này đặt ở tình huống khác nhất định dùng rất tốt, nhưng ở đây cũng có chút không rõ ràng cho lắm, chẳng lẽ tính toán dùng chút sức nặng này đem hắn đè chết? Hắn không rõ, tiếp đó lại gặp Khôi Ngô lão nhân phi thân bật lên, hai chân đạp còn chưa kịp rơi xuống đại địa vài phiến, đột nhiên đập mạnh. Thảo. Bạch Lang trong đầu hiện ra một câu quốc túy. Thật đúng là định đem hắn xem như tôn hầu tử, trở tay cho hắn chôn sâu ở dưới đất. Bạch Lang đem chân ma lực quán chú toàn thân, hắn cho tới bây giờ không có thử cường hóa thể phách, cái này nháy mắt cường hóa sau, hắn cảm thấy mình tay chân giống như bành trướng mấy chục lần, cơ hồ lực có thể rời núi. Liệt thánh một cước đạp xuống hắn phóng ra tới tiểu sơn, núi chìm xuống ước chừng mấy mét lại đột nhiên cứng đờ, Ngay sau đó một cỗ khác cự lực từ dưới đất dâng lên, Tiểu Sơn giống như lại độ trở mình cá ướp muối, lại một lần chuyển cái 180 độ nghịch chuyển trừ ngược. Lần này, Bạch Lang ở trên núi, Liệt Thánh dưới chân núi. Có thể nói đất rung núi chuyển, không biết bao nhiêu người đều thấy cái màn này quang cảnh, khiếp sợ không thể kèm theo. Rời núi phá vỡ nhạc, di sơn đảo hải. Thần thoại tràng cảnh rõ mồn một trước mắt, ở trong mắt rất nhiều người đã là khổng lồ che khuất bầu trời. Bọn này người giang hồ chẳng lẽ không phải cái gì gọi là hẳn là, cái gì gọi là không nên sao? Cái này thật sự vẫn là nhân loại, cái này giống loài có thể làm chính là. Các ngươi còn là cái người. Liệt Thánh chân áp không thành, bị chân áp, Bạch Lang không lưu tình chút nào, cư cao lâm hạ bổ phía dưới năm đấm. Một quyền hai quyền một lớn. Cuối cùng quyền ảnh nối thành một mảnh, cực giống tại trên xe lưu không ngừng huy quyền địch nào đó. Nhưng sức mạnh hơn xa chi. Thế là bị nhấc lên Tiểu Sơn trở xuống mặt đất, đem đại địa lỗ thủng cho lấp đầy. Một tòa núi nhỏ ầm vang đè xuống, phương viên mấy chục km mặt đất chấn động mạnh một cái, rất giống trầm đồng chập trùng mặt biển. Trong kinh thành bên ngoài cũng không biết là nhiều bao nhiêu đầu vết rách, ầm vang thanh âm đinh tai nhức óc, cũng đập vụn không biết bao nhiêu tự xưng là cao thủ người giang hồ đạp phách. Phương xa trên vách núi, Quan Âm Tông chủ đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, đối với phương xa hai người đại chiến, lại là đo lường tính toán rất lâu, cũng không có định số. Đến nay vẫn không rõ ràng, không thể không thừa nhận, như thế thiên hạ đệ nhất chi tranh, danh xứng với thực, hướng phía trước đẩy 400 năm, ta cũng chưa từng gặp qua một trận chiến như thế, khí tượng rộng lớn, bao la hùng vĩ kỳ tuyệt. Quan chi khí số, quỷ phụ thần công. Tông chủ cũng không tính ra tới ai sẽ thắng sao? Tú Ngọc hỏi. Công chỗ biết, ta tin hắn sẽ thắng. Tú Ngọc nói. Nếu như có thể, ta cũng hy vọng hắn có thể thắng. Linh Thiện Thượng Nhân nói, cũng giống là lẩm bẩm, thiên hạ đệ nhất, không phải cái gì tốt tên tuổi, giang hồ là sóng sau đẻ sóng trước, có thua mới có thắng, phong kiến đệ nhất thiên hạ lộ, giang hồ liền thành một đầm nước động, thiên hạ có thể không có Liệt Thánh dạng này lao thất phu, lại không thể thiếu đi Bạch Lang, lại là thiếu niên hiệp khách Bạch Ty Phong Lưu. Tú Ngọc gật đầu, thay Bạch Lang đón lấy câu này tán dương, lại chịu chi xứng đáng. Nhưng cái này nói dễ vậy sao? Linh Thiện Thượng Nhân cười khổ, lão thất phu này rõ ràng là tại tận hứng, hắn còn không có ra thiên vương dị tượng, vẻn vẹn hưởng thụ thôi, bằng không cái này vô lý nhất đao nói không thông. Thượng thụ Tú Ngọc nhẹ giọng hỏi, Liệt Thánh tu vi, đại hạn cảnh đỉnh phong không thể nghi ngờ a. Không tệ. Hắn vì cái gì không đi ra một bước cuối cùng? Tú Ngọc nhíu mày, đầu ngón tay nâng tinh xảo cái cằm, hỏi, khoảng cách địa tiên cảnh giới, hắn nên cũng chỉ kém một chân bước vào cửa, hắn ở nhân gian góp nhặt công đức cũng đầy đủ, khí số vẫn rộng lớn, cảnh giới càng ngộ, thực lực nội tình đều là ngàn năm dĩ hàng trước ba, một bước cuối cùng sớm đã đầy đủ, vì cái gì còn không chậm chạp không thành tựu lục địa thần tiên? Linh Thiện Thượng Nhân không nói gì rất lâu, nàng hỏi, công chúa điện hạ có từng nhớ kỹ, vị cuối cùng địa tiên là ai? Tú Ngọc gật đầu đáp, dường như 700 năm trước Long Hổ Sơn đạo bài Linh Thiện Thượng Nhân gật đầu, tiếp đó lại lắc đầu, đúng, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. 700 năm trước Long Hổ Sơn đạo bay thử thăng thành tiên cả thế gian đều biết, mà ở 500 năm trước, có một người khác đã từng thành tựu qua địa tiên cảnh giới, bất quá cũng không phải là luyện khí sĩ, cũng không phải vũ phu, cũng không Phật đà. Là Nho Thánh. Tú Ngọc trần chờ nói, nếu có, vì cái gì thiên bảng bên trong không có ghi chép? Thiên bảng bên trong ghi chép từ xưa đến nay cơ hồ tất cả lục địa thần tiên, địa tiên cảnh giới bất diệt, cơ hồ cùng thiên địa đồng thọ. Dù là lui về phía sau liền mai danh nhận tích, cũng biết lưu lại đầy đủ quá khứ cung cấp hậu nhân tìm tiên, thật có dấu vết có thể tìm ra. Linh Thiện Thượng Nhân em hay nói, Nho gia cảnh giới phân cửu phẩm, A Thánh làm nhất phẩm cảnh giới, Thánh nhân đồng đẳng với lục địa thần tiên cảnh. Người này xác thực thành tựu lục địa thần tiên Nho Thánh cảnh giới, là sau này không còn ai vị thứ ba Nho Thánh, nhưng hắn vẹn vẹn duy trì không đến thời gian nửa nén hương, sau đó cảnh giới liền rớt xuống, từ địa tiên cảnh giới ngã vào địa tiên nguy cảnh. Tú Ngọc nghe qua thiên vương ngã vào nguy cảnh, nhưng chưa từng nghe qua địa tiên còn có thể ngã vào nguy cảnh, từ xưa đến nay chưa bao giờ có. Nàng nhíu mày, địa tiên nguy cảnh vẫn là địa tiên sao? Bất lao bất diệt, vì cái gì không phải địa tiên? Linh Thiện Thượng Nhân than thở nói, đáng tiếc trung quy là nguy cảnh, không thể thiếu rất nhiều tai hại, thiên hạ thiếu đi một tôn em đẹp nho thánh, nhiều một cái lao bất tử quái vật. Nàng nhắm mắt lại, nói về rất lâu phía trước quá khứ. 500 năm trước, ta tại trong Quan Âm Tông vẫn là phổ thông đệ tử, sư phó chính miệng nói cho ta biết, địa tiên nguy cảnh xuất hiện cũng không phải là trùng hợp cùng ngẫu nhiên, là một loại đại thế tất nhiên sẽ đến dấu hiệu. Sư phụ của ta, thiên tư của hắn viễn siêu trước kia Long Hổ Sơn đại bài, hắn luyện khí 700 năm, thành tựu địa tiên cảnh giới cơ hồ là nhận định tất nhiên, nhưng vẫn là phi thăng thất bại, thân tử đạo tiêu. Tại cử hành phi thăng nghi thức một ngày trước, sư phó nói với ta, từ nay về sau sẽ không bao giờ lại có chân chính địa tiên xuất hiện, lục địa thần tiên sẽ không còn có, qua lại những đất kia tiên cũng sẽ không trở lại, lại như thế nào người kinh tài tuyệt diễm cũng đều sẽ bị cự ở ngoài cửa. Hắn nói hy vọng ta về sau không cần đi phi thăng lộ, lưu lại nhân gian xem trọng Quan Âm Tông liền có thể, bởi vì danh ngạch đã đầy. Tú Ngọc đồng tử co vào, thấy lạnh cả người bỏ tới. Danh ngạch đầy? Ta không biết sư phó là có ý gì, hắn trước kia thế nhưng là luyện khí nhất phẩm thiên nhân cảnh đỉnh phong, cho nên sư phó nhìn thấy, ta còn không nhìn thấy. Linh Thiện Thượng Nhân thấp giọng nói, nhưng sư phó phi thân thất bại, đã chứng minh lão nhân già ông ta nhìn thấy không tệ. Thế gian này chỉ sợ là dung không được càng nhiều địa tiên, cho nên 500 năm trước nho sinh sẽ cảnh giới không có chút nào nguyên do rơi xuống, cho nên sư phụ ta ngay cả địa tiên ngụy cảnh đều thành không được. Tú Ngọc đống nhiên hiểu rồi vì cái gì trong sơn thần miếu ngồi xuống 60 năm lão nhân, đã đạt đến hóa cảnh lại vẫn luôn không lên thiên bảng. Không phải không lên, mà là thiên bảng nhân số đã đầy, cũng lại không nhiều được một người, hắn không phải là bị ngăn lại đệ nhất nhân, càng không phải là cái cuối cùng. Liệt Thánh cũng là đồng dạng sao? hắn tự nhiên là linh tiện thượng nhân lời nói xoay chuyển, không giống nhau. Không giống nhau. Tú Ngọc nỉ non nói, chẳng lẽ là liệt thánh không muốn thành địa tiên? Đã không thể, cũng là không muốn. Quan Âm tông chủ giọng nói như trung đồng, người trong thiên hạ đều không biết địa tiên vô vọng, hắn đã thế này đỉnh phong vũ phu, chắc hẳn trong lòng đã có chỗ tin tưởng. Tòa trấn Miếu Sơn thần 60 năm, coi chừng là đại tuyết sơn, sao lại không phải thế thiên hạ nhân giữ được thông hướng địa tiên cảnh giới lộ? Chỉ cần kẻ đến sau không thắng được hắn, liền không có vấn đỉnh địa tiên cảnh giới tư cách, cũng không cần tiếp nhận loại này đã đụng chạm đến thiên khung đỉnh đau đớn. Hắn là thiên hạ đệ nhất, mà không phải trên trời đệ nhất, chỉ cần hắn nhiều một ngày ngồi ở đây vị trí, liền sẽ thay người ở giữa nhiều bảo thủ một ngày bí mật này. Nàng cao giọng thì thầm, một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông, đao trấn phong tuyết, cô độc cố thủ một mình thiên quan. Linh thiện thượng nhân nhìn về phía ba người khác, lại nhìn về phía dưới vách núi nam đường ngoài thành Tử Lôi cùng Đa Quang. Lao thất phu này, vì nhân gian giữ được rất nhiều rất nhiều. Đến cuối cùng một chuyến giang hồ lộ, hắn cũng có phần này tư cách đi nhận chức tính chất một lần. Tú Ngọc nói không nên lời là tư vị gì, vẹn vẹn nghe những thứ này, nàng sẽ cảm thấy liệt thánh là cái đáng giá tôn trọng lão nhân. Vì giang hồ, vì nhân gian đều làm ra rất lớn cống hiến. Đồng thời, nàng lại cảm thấy kỳ quái, cho dù Quan Âm tông chủ nói đinh thai nhức óc như thế, nàng vẫn thần sắc bình tĩnh, mặt không đổi sắc, thậm chí, tông chủ, vì cái gì biết nhiều như vậy, nhưng vẫn là xưng hô liệt thánh vì lao thất phu vẹn vẹn bởi vì không quen nhìn hắn sao? Tú Ngọc kỳ dị hỏi. Linh thiện thượng nhân nhếch lên vẻ môi, giống như cười mà không phải cười, xưng hô hắn là lao thất phu, không phải mệt sừng, đương nhiên cũng không phải tán dương, mà là thích hợp cho hắn nhất xưng hô. Đến nỗi ta vì cái gì nói như vậy, nhìn tiếp xuống, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Tú Ngọc một điểm liền thông, nàng nói, cùng thiên vương dị tượng có liên quan. Linh thiện thượng nhân cười không nói. Tú Ngọc lại hỏi, hắn cây đao kia tên là? Linh thiện thượng nhân phun ra hai chữ, đao tên. Trảm tiên. Hào khí can vân cười to một tiếng vang tận mây xanh. Thiên hạ đệ nhất, lấy tuyệt thế một đao, đem nam đường hoàng thành xé rách thành hai khúc. Toàn bộ hoàng thành tọa bắc triều nam, giống như bị một đao cắt thành hai khối mỡ bỏ bánh gà tổ. Đồ vật nhất tuyến bên trên, bụi trần nổi lên bốn phía, đều là hiện ra một đạo nhỏ bé vô cùng vết rách. Tiếp đó vết rách bắt đầu mở rộng. Có cái đang tại đưa cho khách nhân bánh nướng tiểu phiến nhìn mình trong tay bánh nướng cắt thành hai khúc, sau đó là sạp hàng cũng đã mất, ngay sau đó là mặt đất, sau đó là cả con đường, còn có đường đi khúc quanh một nhà tử lâu, trực tiếp đổ sụp. Trên đường phố nhiều người ngã vào hành không xuất hiện khe rãnh bên trong, té người ngã ngựa đổ, có cách đó không xa một nhà lâm viên, còn có người đang đánh giá lấy sơn thủy, học đòi văn vẻ, chợt giả sơn sụp đổ, nước chảy tràn vào đất nước. Nhiều mặt người lộ sợ hãi, cho là đây là thiên địa nổi giận, nhưng cái này nhất tuyến quá mức vương bức, là lao thiên gia tuyệt đối không làm được kỹ thuật sống. Đại địa kẽ nước phía dưới, Khôi Ngô lão nhân rút đao mà ra, lên tiếng hào khí cười to. Thiên hạ tiên gia 3000 năm, gặp ta một cái chạm tiên đao. Hắn rất lâu không có thông khoái như vậy ra đao, thậm chí rất lâu phía trước cũng nhanh quên đi cây đao này tên. Cũng không phải lúc trước hắn tận lực tránh Bạch Lang nghi vấn, mà là hắn không nhớ nổi. Tuổi tác quá cao, tự nhiên sẽ quên một ít chuyện, có thể cũng là chút chuyện trọng yếu, liền thí dụ như hắn cây đao này tên. Đây là bởi vì hắn đã nhiều năm chưa từng vùng ra thiên vương nhất đao. Liệt Thánh là con thứ hàn môn, hơn 100 năm trước giang hồ, kém xa hôm nay, mặc dù cũng gọi là khí tượng rộng lớn, nhưng phần lớn giang hồ phong lưu độc chiếm vị trí đầu cũng là chút hào môn đệ tử, hàn môn bất luận đọc sách tập võ cũng là vật làm nền. Hắn còn nhớ kỹ chính mình lần thứ nhất tập được khinh công lúc vui vẻ, lần thứ nhất đao khí cắt cỏ lúc thỏa mãn, từng giờ từng phút quá khứ cảm xúc một lần nữa nhặt lên, mãi đến quan sát nhân gian 60 năm, ngắm nhìn bốn phía, đã không người tả hữu. Hắn nhặt lên ngày cũ tâm tình, cũng cuối cùng chậm chạp nhớ tới một đao này tục danh Trảm Tiên. Nhớ lại đao tên, hắn chỉ cảm thấy chính mình một trái tim trong bắt như lưu ly, lại không bất luận cái gì chống chỗ tàn phá. Đao tên chính là hắn tiên thiên đạo. Liệt Thánh không muốn thành tựu địa tiên cảnh giới, là bởi vì hắn nghĩ đao thí tiên nhân. Năng chạm tiên nhân đao, cũng là đoạn mất chính mình địa tiên cảnh giới đao. Tiên nhân không giết tiên nhân, có thể sát tiên người chính là phạm phu tục tử đao. Cho nên hắn mới là Quan Âm tông chủ trong miệng lao thất phu, trấn thủ tuyết vực, ngồi địa bảng đệ nhất, đã trông coi thiên quan, cũng là trông coi chính hắn tiên thiên đạo. Thiên hạ cũng không còn ai so với hắn càng thích hợp trông coi thiên quan. Đáng tiếc a, người sẽ lão. Liệt Thánh hy vọng tại chính mình già đi phía trước, tại hắn triệt để quên mất chính mình tiên thiên đạo phía trước, đi đến lần này giang hồ. Vẹn vẹn nhớ lại cây đao này tục danh, hắn cũng đã là vui vô cùng. Khôi Ngô lão nhân nhìn về phía đồ vật nhất tuyến bên trên duy nhất còn có thể bình yên đứng nghiêm thanh niên, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Hắn không nóng nảy tiếp tục vung đao, mà là đột ngột mở miệng, nói lên một số việc. Lão phu, tự nhận là không tính là người tốt. Bất quá là thuận theo lấy chính mình đăm chiêu suy nghĩ, thuận theo lấy thời đại đại thế, đã là một ít đủ khả năng chuyện, tại lão phu đi lên võ đạo phía trước, tại tư thục đọc qua mấy năm sách, có cái lão phu tử cả ngày nhắc tới thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách câu nói này để cho lão phu nhớ nửa đời thời gian, nhưng ta một kẻ vũ phu, cũng không cần ta bảo vệ xã tắc, cũng không cần ta đi làm cái kia một nước trung lương. Lão phu trong quân ngũ chờ đợi 7 năm, cảm thấy không lo lắng sau, mới là triệt để đi lên giang hồ lộ. Đoạn thời gian kia, nói là khoái y ân cửu, nhưng cũng không thiếu lạm dụng cây đao này, tùy ý giết người lung tung, về sau suy nghĩ một chút, bản thân trục xuất đại tuyết sơn, cũng chưa chắc không có tránh né cửu gia trả thù ý tứ, không phải sợ chết, nếu là sợ trong lòng hổ thẹn. Lão phu trước kia chưa bao giờ nghĩ tới thế gian như thế nào, đam chiêu làm ra đều là vì mình, võ đạo một đường nhưng cũng đi rất tự nhiên, chỉ là ta tự nhận là còn chưa đủ tư cách đăng đỉnh thiên hạ đệ nhất, mãi đến về sau lão phu gặp phải một người. Hắn là tại ta trước đây thiên hạ đệ nhất. Cùng với cùng dạo 3 năm thời gian, ta kiến thức đến rất nhiều. Sau khi hắn chết, ta một bước tiên vương cảnh. Ngày đó, ta hiểu rõ một đao này. Chỉ là, không biết bắt đầu từ lúc nào, lão phu càng là quên đi đao của mình là tên là gì, sở dĩ xuất quan, ngoại trừ thế nhân phỏng đoán những cái kia, ta cũng là cảm thấy nếu như lại không xuất quan liền sẽ chết già ở ngọn núi kia trong thần miếu. Bây giờ, cái kia cố ngơ ngơ ngác ngác cảm giác cuối cùng không còn, bây giờ đầu não mới thanh tỉnh rất nhiều, có thể nói chút bình thường. Bạch Lang bình tĩnh hỏi, vì cái gì nói với ta những thứ này? Liệt Thánh ánh mắt xa xăm, có mấy lời nói mới có thể đi biết rõ chút. Lão phu cố thủ tuyết vực 60 năm, có từng có một đầu tuyết vực yêu rất vượt qua đường biên giới. Thiên hạ đệ nhất lâu như thế, có từng ngăn đón đi qua bối lộ. Bạch Lang, cũng không phải là lão phu có ý định làm khó dễ ngươi, nếu như ngươi là người bình thường, hoặc là bình thường thiên vương cảnh, ta tuyệt không có khả năng khó xử ngươi, thậm chí rất tình nguyện đem danh tiếng tiễn đưa ngươi, giống như lão phu trước kia thành tựu đao pháp đệ nhất Bắc Lạc sư môn. Lão phu sở cầu không nhiều, đơn giản là cho người trong thiên hạ, cho mảnh này giang hồ lưu lại chút gì. Trước kia thiên hạ đệ nhất lôi kéo ta đi khắp nhân gian bốn vực, lão phu lại há có thể cam nguyện chết già ở ngọn núi kia trong thần miếu, ít nhất cũng nên lưu lại một đạo vết tích. Giang hồ có thể quên ta, lại không thể quên ta đao. Nếu như ngươi thắng lão phu, từ đây chính là thiên hạ đệ nhất. Đao cùng danh tiếng, ngươi đại khái có thể lấy đi. Như thế nào chọn lựa, lựa chọn ra sao, đều do ngươi định. Bạch Lang gật đầu, phun ra một chữ. Hảo. Hắn sẽ không đi ngốc ngốc hỏi, chết lại như thế nào. Liệt Thánh lời đã chấm dứt, hắn đã quên đi rồi rất nhiều chuyện, chứng minh hắn cũng là đại nạn tới gần, có thể còn có thể tục rất lâu. Nhưng hắn đã không tình nguyện chết già ở trong phong tuyết, đây là hắn cuối cùng một chuyến giang hồ, cho nên hắn sẽ không lưu thủ, cũng không thể lưu thủ. Lưu cho Bạch Lang lựa chọn chỉ sót lại một cái, sống sót, thắng được. Đây chính là giang hồ, cũng là trong giang hồ lớn nhất đạo lý, nắm đấm của ai cứng hơn, ai đao càng nhanh, ai liền có thể để người khác nghe lời ngươi đạo lý. Bạch Lang trả lời một khắc kia trở đi, một trận chiến này cũng sắp nên đón cuối cùng kết thúc. Người sứ lạng lịch chuyển chân khí, đem hết toàn lực xung kích cuối cùng một đạo tim khiếu huyệt phong ma đinh, đồng thời siêu phụ tại vận chuyển dị tượng. Hắn rất đáng tiếc chính mình không có bản sự học gạ cụ tới một chiêu mặt trăng lặn, nhưng cùng lúc cũng may mắn, cho dù hắn thật sự thả ra mặt trăng lặn một chiêu này, cũng chưa chắc có thể thắng. Hắn trầm tư suy nghĩ rất lâu, lại phát hiện chính mình căn bản đã hết biện pháp, chiêu thức dùng hết, áp đáy hòm chiêu thức sớm đã không tồn tại, duy nhất có thể làm được là năm loại thiên vương dị tượng, đồng thời phóng thích, mở cống. Lôi châu trên không, tiếng sét đánh vang rội, thiên tiếp chi long, trắng mây lan lộn, long mãng hiển hóa, vân khí chi long, thủy sắc lưu chuyển, giang hà treo ngược, không màu chi long, âm phủ mở rộng, minh hỏa liễu nguyên, âm hỏa chi long, di chuyển ngũ nhạc, nham thạch núi non, bản thạch chi long. Bạch Lang khống chế năm đầu dị tượng nguyên hóa mà thành long hình, tinh thần lực giống như mở cống vỡ đê đập lớn, trong chốc lát lưu chuyển khí thế cùng tràn trề tinh thần lực, cơ hồ nháy mắt đem hắn nội tình triệt để móc sạch, con mắt chỗ sâu nổi lên huyết sắc, cuồng bạo năm loại thuộc tính khác nhau dị tượng tại lẫn nhau bài xích, cuồng bạo khí thế căn bản áp chế không nổi, giống như thủy du tịnh sôi, nham tương gặp băng xuyên. Bạch Lang chưa bao giờ dốc hết toàn lực đến một bước này, hắn cũng chưa từng cho là mình cần làm đến bước này. Tới. Thanh niên trầm thấp phun ra một chữ, không còn gì khác ngôn ngữ. Ngũ long đồng thời bay, hiện lên phá thiên chi thế. Năm loại thiên vương dị tượng tụ ở một người, xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai, huống chi cái này ngũ trọng dị tượng, tất cả trải qua chân ma lực cường hóa, bá liệt đến cực điểm sức mạnh, núi cũng đánh tan, hải cũng đánh tan, thiên cũng đánh tan, mà cũng đánh tan, không gì có thể cản, không gì không phá, vẻ gãy nghiền nát. Vũ Long gầm giống. So với một chiêu này phảng phất đủ để khí thôn nửa cái giang hồ thanh âm thế hùng vĩ, Liệt Thánh thì lộ ra cô đơn chiếc bóng. Hắn từ một tay cầm đao, đổi thành hai tay cầm đao. Lão giả Khôi Ngô trầm mặc đem khí thế rót vào trong đao. Chợt nhớ tới cũ kỹ trong sơn thần miếu lò kia hỏa không biết dập tắt không có, rõ ràng là lo lắng cái nào đó sợ lạnh tiểu cô nương ra, lão bà tử, tiểu tử thúi đông lạnh lấy mới dâng lên lỗ hỏa a, chỉ còn lại hắn một cái đốt than ông làm bạn. Liệt Thánh khàn khàn nở nụ cười, thiên hạ đệ nhất a, nên buông xuống, để cho ta để xuống đi. Trảm tiên lạc đao tại chỗ này, thiên địa hai phần, thiên nhân hai đoạn, kết thúc linh thiện thượng nhân nhắm mắt lại, có lẽ là từ bi. Sương tuyết bóng hình xinh đẹp từ vách núi thất truy trôi hướng kinh thành, những nơi đi qua đóng băng ba thước. Bạch Lang nhẹ nhàng hơi lay động một chút, như chúng gió sợi thô, nhẹ vô lực rơi xuống. Thanh niên ngã xuống đất, máu nhuộm y phục. Không có người nào từ vừa mới bắt đầu đáng chết, cũng không có ai từ vừa mới bắt đầu liền không thể chết. Chưa bao giờ bại qua một trận thiên ma không hề nghĩ tới, khi hắn cuối cùng thua lần thứ nhất, càng là thua mất toàn bộ tiền vốn, cả gốc lẫn lãi, không có gì cả. Sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua đi xa, Bạch Lang ánh mắt dần dần mơ hồ, càng ngày càng tăng dã, hắn thậm chí ngay cả mở ra giới môn khí lực cũng mất, nếu như muốn trốn mà nói, hẳn là sớm một chút đào tẩu, nhưng không biết là vì cái gì, lần này không có lựa chọn trốn. Cách đó không xa, lão nhân xách theo đao, thần sắc buồn tẻ đứng ở nơi đó, lẻ loi hiu quạng, một thân một mình. Trong mắt của hắn toát ra tiếc hận, tiếp đó muốn phát ra một tiếng than thở. Lúc này xương tuyết ướp lạnh và làm khô đại địa, băng tuyết lay động, một bộ thuần trắng xương hoa từ phía sau hung hăng đánh tới lão giả. Băng địa lên khe nước, phản phất không chết không thôi. Bạch Lang mở mắt ra, hắn không biết mình thân ở nơi nào. Phản ứng đầu tiên là sờ lên thân thể của mình, từ sờ một chút, tiếp đó phát hiện không có vết máu, không có vết thương. A, cái này, ta không phải là gửi sao? Hắn nhanh chóng đứng dậy, xung quanh là đen kịt một màu hoàn cảnh. Hắn suy nghĩ chẳng lẽ là bởi vì chính mình có tam phẩm âm thần âm phủ, cho nên chết về sau tự động chuyển trở thành quỷ tu. Đương a, dạng này liền đình cũng không có a. Không phải so chết thảm hại hơn. Ta nhưng vẫn là cái xử nam đâu. Có bạn gái xử nam cũng quá thảm rồi a, tốt xấu để cho chính mình vào một luân hồi a. Hắn đang suy tư lúc, đột nhiên đầu chuyển tinh di, một hồi âm thanh truyền đến. Bạch Lang đột nhiên cảm nhận được sau lưng truyền đến cái nào đó trọng lượng, cũng không phải rất nặng nề trọng lượng, tựa hồ có ai dính vào phía sau lưng của hắn bên trên, đồng thời, ngón út đụng vào ngón út, một chút lạnh buốt, nhưng có nhiệt độ cơ thể. Hắn hơi hơi cúi đầu xuống, nhìn thấy một chỗ tóc xanh như suối. Giờ khắc này ý hắn nhận ra sau lưng chính là ai, không khỏi lâm vào không nói gì, thấp giọng mở miệng, ngươi lại tới. Là, ta lại tới, lần này. Chúng ta dựa vào là càng gần một chút. Nữ tử tiếng nói vang lên, lần này ở rất gần, giống như là cách một tầng pha lê, âm thanh tựa hồ xa xôi, trên thực tế cũng rất gần, nhìn xem rất gần, nhưng vẫn là cách một tầng giới hạn. Là bởi vì ta gửi sao? Đúng vậy a. Ngươi không biết ta ở chỗ này chờ ngươi bao nhiêu lần. Nữ tử dường như đang bật cười, ngươi quá tiết mạng. Không nỡ đi chết, rõ ràng tiên ma thì sẽ không chết, vượt qua sinh tử một đường, mới có thể bắt lấy yếu ớt một cơ hội. Ngươi chết rất nhiều lần. Bạch Lang theo bản năng hỏi. Ân, rất nhiều lần. Rất nhiều lần. Lặp lại đến sinh chán ghét. Ta nói qua không chỉ một lần, nếu như ngươi không đuổi theo, ta sẽ không chờ ngươi. Nữ tử nói nhỏ, chợt ngẩng đầu lên, đem trọng lượng dựa đi tới, ta thật hận không thể giết nhiều ngươi mấy lần. Bạch Lang cười khổ, thực sự là không hiểu đấu, ngươi nói cái gì đồ chơi. Chết mới tốt. Ta chơi là cái gì đồ chó hoang thịt bổ câu cho chơi. Ta có thể chết, ngươi lại không thể chết. Thực sự là không công bằng. Nữ tử ngón út chế trụ Bạch Lang ngón út, dùng sức nắm kéo. Đau Bạch Lang thầm nói, ngươi thật không định cho ta giải thích xuống. Nơi này là nơi nào, thiên ma lại là cái gì, ngươi là ai? Vì cái gì ta sẽ một lần lại một lần nhìn thấy ngươi, thậm chí mộng thấy ngươi? Nhìn thấy ta là bởi vì ngươi thiếu ta. Về phần tại sao không nói, đương nhiên là bởi vì thời gian không quá đủ, ngươi bây giờ mới đến, đã quá muộn quá muộn, ta có thể nói cho ngươi đã không có, ngươi không thay đổi được cái gì, nhưng có lẽ cái gì cũng đã cải biến, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không muốn truy hỏi nữa, tăng thêm phiền não. Cái này có lẽ chứng minh ngươi đi lộ là đúng, cũng chứng minh thời không chợt hiện về có hiệu lực, lại có lẽ là triệt để đi sai lệch. Ha 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 ha, nghe không hiểu. Cái kia cũng không việc gì, nữ tử cười nói, chung quy rất nhanh ngươi liền muốn sống, coi như là nằm mơ. Đừng nói câu đố, ta Bạch Lang cảm nhận được ngăn cách tại tăng cường, một cỗ lực lượng đang đem hắn khu trục ra vùng lĩnh vực này, ta rất gấp. Yên tâm. Tay cô gái chỉ vòng quanh sợi tóc, tử vong là một đạo môn hạng cuối cùng, thiên ma chủng tại sinh tử một đường nghiệp lực đổ vào sau khi nở hoa rồi, ngươi sẽ bước vào cảnh giới kế tiếp, đáp cổng lầu nghiệp lực sẽ có thể phóng thích, ngươi có thể căn bản muốn không biết giới môn nghiệp lực đến cùng góp nhặt cái gì à. Bạch Lang như bị sét đánh, nghiệp lực đó mới là thiên ma bản chất nguyên lực. Thanh âm cô gái càng ngày càng xa, nên cướp đoạt liền đi cướp đoạt, nên hủy diệt liền đi hủy diệt, cũng là cuối cùng, tận hứng liền tốt. Để cho hắn nhóm kiến thức một chút thiên ma bá đạo cuối cùng của cuối cùng, nàng chợt nở nụ cười, có thể tại cuối cùng thấy ngươi một mặt thật sự quá tốt rồi, lần sau. Trên trời phía sau cửa gặp lại a. Sinh cơ đoạn tuyệt thanh niên bỗng nhiên mở hai mắt ra, mắt trái bên trong nhỏ xuống một giọt đỏ thắm, màu đỏ rơi trên mặt đất, đại địa nở rộ mạn châu sa hoa. Hắn ngồi dậy, giống như đang thị uy, hướng về phía thiên địa duỗi lưng một cái. Chương 851, Vũ hóa thành tiên. Chương 851, Vũ hóa thành tiên. Chân khí lưu chuyển, tiếng như băng ướt, sát cơ tràn trề, lạnh lẽo đến cực điểm, hàn phong đóng băng lấy đại địa. Không lo được lúc trước một trận chiến lưu lại tổn thương, gần như không kế giá cao điên cuồng cất cao tự thân cảnh giới, không biết là cầu cái ngọc thạch câu phần, vẫn là cầu cái đồng sinh cộng tử. Nàng lần lượt đụng vào giống như nguy nga đại sơn lù lù bất động liệt thánh, mỗi một lần va chạm đều kèm theo cuồng bạo khí thế bao phủ, đao quang cắn nát ống tay áo của nàng, cắt đứt từng đoạn tóc xanh, nhiều lần cũng là không để ý cái thanh kia chạm tiên đao bỗng nhiên thanh thế, chỉ là tránh đi yếu hại. Liệt thánh một mã tiếp lưu thủ, chỉ dùng sống đao lần lượt đem hắn đánh lui. Dù là dùng chính là sống đao, sức mạnh vẫn cường hành vô song, Tú Ngọc mỗi lần va chạm mỗi lần lui lại, đều căn bản bốn không hồi khí cùng lấy hơi, nuốt xuống nghịch hành khí huyết, ngạnh sinh sinh ngừng xu hướng suy tàn, thương thế mặc kệ, tùy ý khiếu huyết đổ máu, tinh tế bạch ngọc hai tay bên trên gân xanh giữ tợn dày đặc. Nàng quả nhiên là không muốn sống nữa. Lão giả Khôi Ngô như mày, hắn quả thực không muốn ra tay gắt, chỉ là vung đao ngăn cản. Giang hồ chi tranh, đều có cái này kết quả, ngươi hà tất? Tú Ngọc đáp lại vẹn vẹn có một câu nói. Ngươi giết hắn, lại giết ta. Bất luận lão thiên gia cho nàng lưu lại bao nhiêu con đường sống, nàng cũng không tình nguyện đi. Nàng không sợ chết, chỉ sợ sống quá cô độc. Liệt thánh cuối cùng nhanh đã mất đi cuối cùng một tia kiên nhẫn, thất vọng hắn chẳng lẽ không phải tâm tình làm ô uế. Lão thất phu này cũng không phải là thật sự quá dễ nói chuyện, đừng tính toán từ trên người hắn tìm tông sư khí phái cùng đại gia phong độ. Đối với một cái không đến 30 tuổi hậu bối không để lại dư lực vung đao, vốn là không hề có đạo lý. Hắn cuối cùng đem lưới đao xoay chuyển, lưới dao đối với hướng về phía Tú Ngọc. Tất nhiên đối phương muốn chết, thành toàn đối phương ý nguyện, có lẽ cũng là một loại từ bi. Liệt thánh tiến lên trước một bước, đang muốn chém dụng một đao, lúc này bỗng nhiên liếc xem một vòng yêu diễm màu đỏ, hắn động tác trì trệ, càng là không có dấu hiệu nào lui về phía sau thối lui. Vừa lui 50 trượng, Tú Ngọc dừng lại bước chân, bị băng tuyết bao trùm đất đông cứng đại địa bên trên chẳng biết lúc nào đã băng xương tan rã. Nàng đưa thân vào một mảnh mỹ lệ cảnh sắc bên trong, tường thành bên ngoài mảng lớn thổ địa thượng đô phụ thêm đại hồng y váy cùng trang dung. Mạn châu xa hoa xinh đẹp nở rộ, tựa như ảo mộng, thư thực giao thế. Tú Ngọc ý thức được cái gì, sớm đã tràn ngập tử trí đồng tử bỗng nhiên thắp sáng, một lần nữa sáng lên cao quang. Nàng quay đầu hy vọng. Thanh niên đang đứng dậy, giống như ngủ lấy lại sức tựa như, đối với tiên địa ở giữa duỗi lưng một cái, phản phất như đang thị uy, lười biếng liếc qua lão tiên. Trên người vết thương chí mạng miệng giống như vẽ lên ngụy trang vết thương, nhẹ nhàng một vòng liền trở về tại hư vô. Tú Ngọc phóng tới người kia, gắt gao ôm lấy hắn, cắn môi, bờ môi nhiễm tinh hồng, thưa cuống họng phát ra tiếng nghẹn ngào. Bạch Lang nhẹ nhàng sờ lên tóc của nàng, cười nói, đều lớn như vậy, còn cùng tiểu cô nương một dạng nũng nịu. Tú Ngọc khóc không thành tiếng, nàng đã cho là vĩnh viễn mất đi hắn. Bạch Lang bất đắc dĩ, một trận chiến này còn không có đánh xong đâu, hắn xem như chờ đến lâm trận cơ hội đột phá, không có thấy bên kia liệt thánh đang tại mài đao xoèn xoèn. Tú Ngọc, trước tiên thả ra. Tú Ngọc công chúa lắc đầu. Nghe lời, Tú Ngọc vẫn lắc đầu, ôm không chịu buông ra. Nàng không quan tâm cái gì thiên hạ đệ nhất, lại càng không biết rõ cái gì không thể không chiến lý do, nàng chỉ là không tình nguyện buông tay. Thanh niên bất đắc dĩ, mắt trái bên trong chứa mạn châu xa hoa một dạng hồng. Tú Ngọc ôm ấp hoài bão không còn một ngống. Bạch Lang giống như ảo ảnh xuyên qua thân thể của nàng, vượt qua đầy khắp núi lồi hồng, đi tới liệt thánh trước mặt. Thanh niên nói, để cho ngươi chờ lâu. Liệt thánh cười to, chậm rãi nói ra ba tiếng hảo. Ngươi quả thật không có để cho lão phu tử vong, tìm đường sống trong chỗ chết, dám tiếp lão phu nhất đao mà đi người chết, ngươi là người đầu tiên. Bạch Lang lộ ra lúng túng mà không mất đi nụ cười lễ phép. Hắn mới không phải thành tâm vui lòng đi chết, ai biết thiên mang lịch chuyển cửa ải cuối cùng, cũng không tại phong ma đinh mà là ở đi chết một lần. Bởi vì dựa vào tự thân sức mạnh căn bản không có khả năng đánh nát cuối cùng một cây phong ma đinh, nhất thiết phải dựa vào ngoại lực, phải có dũng khí đi cùng đối phương liều mạng đao. Hắn nghĩ lại chạm tiên đao đánh nát phong ma đinh nhất cử triệt để phá vỡ qua lại thiên ma công, hoàn thiện thiên mang lịch chuyển, cũng bước vào cảnh giới toàn mới. Nhìn như không có chút nào biến hóa, cũng cảm thụ không ra biến hóa gì, cho nên Tú Ngọc gắt gao ngăn hắn. Nhưng liệt thánh nhìn ra, phần này không có chút nào biến hóa, vừa vặn là thay đổi lớn nhất, một chút xíu vết thương cũng không nhìn thấy, quả thực là giống như thiên nhân không lỗ hổng thân thể. Thiên nhân. Bạch Lang nghe được câu này đánh giá, khinh thường nở nụ cười, ngươi sai lầm, ta cũng không phải cái gì thiên nhân. Một sát na, liệt thánh bung lên chạm tiên đao, bầu trời đột nhiên đổ sụp ra hình tròn lỗ hổng lỗ thủng, tia sáng từ lỗ thủng bên trong rơi xuống, tạo thành một mảng lớn quần sáng khu vực. Đây khắp núi đồi màu đỏ mạn châu xa hoa theo gió lắc lư, đồng thời có một thanh truy lặng yên không tiếng động đặt ở trên thân đao. Tiên tính im lặng ngắn ngủi phút chốc, liệt thánh một đường lùi lại, giống như một phát đạn pháo đập về phía hậu phương sơn phong, vài trăm mét sắc bén sơn phong chặn ngang mà đoạn, gãy sơn phong đổ sụp thời điểm lại bị một đao chém làm hai khúc. Liệt thánh bung đao buông đầu, mũi chân đạp lên đá vụn, giống như buôn tẩu vào hư không. Vừa mới nhất kích, nặng như Thái Sơn sức mạnh áp bách tới, trên cánh tay của hắn đã vằn vện tiêm máu, hổ khẩu chảy ra huyết sắc. Khôi Ngô lão nhân lại một lần nữa đứng ở đầy khắp núi đồi mạn châu xa hoa phía trước, hắn trọng trọng thở ra một hơi, vung lên đao chỉ hướng Bạch Lang. Một giáp vô địch khắp thiên hạ lão nhân, phảng phất thấy được điểm kết thúc, hắn vui vô cùng, đã bao nhiêu năm không từng có qua vào giờ phút này tâm tình. Hắn cười to nói, lão phu một đao này, ngươi dám tiếp sao? Bạch Lang trả lời, có gì không dám. Thanh niên vung tay áo, đầy đồng chứa đóa hoa thu vào lòng bàn tay của hắn, hóa thành một giọt đỏ thắm huyết châu. Bàn tay hắn hư giơ lên, bể tan cảnh sơn phong bên trong bay ra lấy ngàn mã tính nham thạch tạo thành nham thạch to lớn nền móng, hóa thành che khuất bầu trời trên không phủ đảo một tòa, không nghiêng lệch khảm nạm tại đã gãy sơn phong đỉnh. Sân khấu xây dựng hảo, hắn cười nói, trên trời tái chiến, hai người đăng tiên. Hậu thế ghi chép, trận chiến này triệt để cải thiện Nam Đường kinh thành xung quanh hình dạng mặt đất, hẻm núi biến đồi núi, sông núi biến bình nguyên, Nam Đường cảnh nội lại độ thêm ra hai đầu sông lớn chi nhánh, ngắn ngủi mấy chục năm sau, tại kinh thành bên ngoài 300 dặm, xuất hiện Nam Đường diện tích bài danh thứ 3 nhân tạo hồ lớn. Chiến thôi. Dâu tóc bạc trắng lão giả ngồi ở một khỏa cổ phát già dặn dưới tán cây, dựa lưng vào cành cây làm, chạm tiên đao đặt ngang ở trên đầu gối. Lúc này thần sắc của hắn nhìn qua rất thỏa mãn, vô hỉ vô bi, dương dương tự đắc, so với đao chấn phong tuyết đốt thần ông, càng giống là người trong chốn thần tiên. Lão giả không nhìn tới sau lưng lưu lại khe rãnh, mà là cúi đầu nhìn về phía chỗ này bình tĩnh trong núi phong cùng vân, tuần cùng đao. Quan Âm tông chủ phiêu nhiên mà tới, nàng xem trước cũng không phải lão nhân, mà là trong tay hắn cây đao kia. Chạm tiên bên trên đầy vết rách. Hắn bại. Vừa lòng thỏa ý thế là nàng cười. Cây đao này trung bi là tống đi a, mặc dù chậm chút, nhưng tốt xấu là tống đi. Nữ tử đến gần, lấy ra một kiện mới tinh quần áo, nhẹ nhàng đắp lên trên phía sau lưng của hắn, thay hắn sửa sang lại một cái tóc. Khổ cực ngươi. Linh thiện thượng nhân nhẹ nói, tiểu tử thúi. Lão nhân mắt nhìn hình dạng vẫn như thiếu nữ tông chủ, nhếch nhếch miệng, như cái nghịch ngợm tiểu quỷ. Lão thất phu cả một đời quật cường cố chấp, trông coi chính mình đạo. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Bây giờ hắn cuối cùng buông xuống, tới lui đều không lo. Lão nhân khoẹt miệng bênh lên, tựa ở dưới tán cây, phảng phất buổi chiều đánh cái ngủ gật, vây lại liền nhắm mắt lại. Hắn thoải mái duỗi lưng một cái, đổi một thoải mái một chút tư thế, ngủ thiết đi. Không tiếp tục tỉnh. Trảm tiên đao thanh thúy vỡ tan, lưới đao rơi lả tả trên đất, giống như cũng lại tụ không đủ mảnh kiếm bể. Linh thiện thượng nhân ở chỗ này rơi xuống một đạo phong ấn, không để bất luận kẻ nào đến đây quấy rầy hắn ăn nghỉ. Thế gian lại không liệt thánh. Quan Âm tông chủ cũng không bi thường, ngược lại ẩn ẩn vì hắn cảm thấy cao hứng. Đã cao hứng lao thất phu tìm về sơ tâm, cũng cao hứng hắn đi ra ngoài nửa đời, lúc trở về trở thành thiếu niên, không tiếc nuối. Nhưng đi xuống vách núi, ánh mắt của nàng đều chuyển thành lãnh ý sống 500 năm, nàng nhớ kỹ rất nhiều người, nhớ kỹ rất nhiều chuyện, cũng biết rất nhiều người, hiểu rõ rất nhiều chuyện. Liệt thánh sẽ quên Trảm tiên đao tên, là bởi vì mắt mở, hoặc là bởi vì đại nạn sắp tới sao? Hắn không nên giả nhanh như vậy, càng không nên quên một ít chuyện trọng yếu. Sau lưng lý do, sợ là xa xa không có đơn giản như vậy. Xem như thiên địa nhất đẳng luyện khí đại gia, nàng cũng có thể quan sát khí số, thiên địa dị biến làm sao có thể không cảm giác được, hết thảy sớm đã mưa gió sắp đến. Liệt thánh chết, Ung Vương cũng đã chết, nhìn như hết thảy kết thúc, nhưng đây bất quá là biểu tượng. vẽ mèo mặt nạ khó khăn vẽ cốt, biết người biết mặt không biết lòng, ngắm hoa trong màn sương cuối cùng cách một tầng, người trong cuộc nhìn không thấu ngoài cuộc chi ý, nhưng làm trên bản cờ quân cờ bị ăn hết sạch, muốn che che lấp lấp những vật kia, liền sẽ không giấu được. Linh thiện thượng nhân ngắm nhìn nam đường kinh thành, phong vân hội tụ, long du chỗ nước cạn, hết thể chưa kết thúc, hoặc có lẽ là rốt cuộc phải bắt đầu biến hóa. Lúc nam đường bên ngoài thành đại chiến, nam đường nội thành ti thiên giám phía trước, đồng dạng là phong vân biến ảo. Thiên hạ đệ nhất chi tranh, hấp dẫn quá nhiều người ánh mắt, ngược lại ti thiên giám bên này chú ý giả cũng không tính quá nhiều. Cái trước là sóng to gió lớn, cái sau là dưới biển mạch nước ngầm. Gió êm sóng lặng thành một loại hy vọng xa vời, theo nhị phẩm phương sĩ mặt nạ trên mặt vỡ vụn thời điểm, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy một cỗ tim đập nhanh. Mặc dù, dưới mặt nạ thanh niên hình dạng là như vậy lạ lắm. Mặc dù, mọi người ở đây cơ hồ không có người nhận được hắn là ai. Nhưng, im lặng chỗ nghe kinh lôi. Lôi không rơi, trước tiên kinh chập. Một loại hoàn toàn khác biệt khí thế đang nhanh chóng kéo lên, phảng phất có cái gì kinh khủng chi vật đang tại cái này thể xác phía dưới thức tỉnh. Rất nhanh, hắn liền thức tỉnh, mở mắt ra. Chu Thiên Tinh đấu đập vào mắt bên trong, phảng phất tinh quang lưu chuyển, chỉ có người này đứng tại tinh không chi hạ, tuyên cổ bất biến. Không còn là phó giám chính, cũng sẽ không là nhị phẩm vương sĩ người thở ra một hơi. Hình dạng nam tử trẻ tuổi phảng phất từ họa quyển bên trong đi ra, ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ống tay áo, ướt đẫm lại bể tan cảnh vương sĩ quần áo, đảo mắt hóa thành một bộ thanh sam. An mặc tiểu thư sinh thanh sam thanh niên, thấp giọng thì thầm, độc ở quê hương vì dị khách, không biết đêm nay là năm nào bi thương chi ý, một lời tố tới. Lang Vương Thiết Thăng biểu lộ kinh nghi bất định đánh giá cái này đột nhiên xuất hiện thanh sam thanh niên, hắn mặc dù biết không thiếu, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy quỷ dị như vậy chẳng cảnh, tháo mặt nạ xuống sau, hắn phảng phất thì thay đổi cá nhân. Chẳng lẽ là tại giả thần giả quỷ? Không, cũng không giống là. Thiết Thăng hành tẩu giang hồ nhiều năm, cũng không phải không có lật thuyền trong mương chuyện, liền thí dụ như Bạch Mỗ Nhân, cảnh giới kém nhiều như vậy, lại có thể ấn xuống hắn đánh, đem hắn đánh tới tâm cảnh sụp đổ trực tiếp phá phòng ngự cảnh giới rơi xuống. Phiêu bạc giang hồ sợ nhất gặp phải chính là loại này vô lý tay, đối phương đột nhiên dậm chân một cái tới một phát thần dáng. Hoặc biểu lộ nghiêm một chút móc ra gật lỉnh hét lớn một tiếng ăn đại tiện chết cũng không trô nói rõ lý lẽ. Đang kinh nghi bất định thời điểm, Thiết Thăng chú ý tới tầm mắt của đối phương, áo xanh thư sinh nhìn về phía Thiết Thăng, ánh mắt cực kỳ lạ lẫm, phảng phất căn bản vốn không biết hắn, càng giống là chỉ là nhìn qua ven đường một mảnh lá rụng, trên thân cây một cái tiến cẳng, trong mắt vô hỉ vô bi, không có chút nào xem trọng. Ánh mắt đau nhói Thiết Thăng, hắn theo bản năng giữ chặt năm ngón tay. Nam tử áo xanh lạnh nhạt nói, chương này trang sách lại sẽ ở trong tay ngươi, lấy ra Thiết Thăng niết miệng nhe răng cười, ngươi cho rằng chính mình là nhân bảng đệ nhất, ta chỉ sợ ngươi. Hắn mặc dù không rõ ràng đối phương là ở đâu ra vô lý tay, có thể đối mặt tam phẩm đại nho, hắn cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng. Dù cho đối phương toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ tà tính, hắn vẫn là quyết định ra tay tìm tòi hư thực. Lang Vương khí thế lưu chuyển, đang muốn luận nhưỡng đại chiêu, lại là sát cơ đem lộ vẻ chỉ một thoáng. Nam tử áo xanh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lộ ra cực kỳ nhạt nhẽo thần sắc, nghi hoặc một sát, chợt hiểu rõ. Thì ra ngươi tự tìm cái chết. Chết chữ rơi xuống, Thiết Thăng khí thế dừng quay, không thể lời nói chi thế vô căn cứ mà sinh. Một trận gió từ ngự đạo một đoạn thổi tới, tại tiếp xúc đến hắn trong nháy mắt. Hóa thành trận gió mãnh liệt, uy lực không thua thiên vương cảnh một kích toàn lực. Thiết Thăng tránh cũng không thể tránh, ném lên bầu trời, quan hướng đại địa, như cánh gãy chim, chớp mắt biến mất ở trên ngự đạo, lôi ra thật dài tơ máu, thân thể lẹn vào thành cung, ý thức đoạn tuyệt, không rõ sống chết. Nam tử áo xanh đưa tay tiếp lấy bay xuống trang sách và nóng, nhìn xem phía trên hỏa diễm bụi bóng sau dần dần tiêu tán tiểu chữ, hắn khẽ nhíu mày. Chợt chuyển hướng Ti Thiên Giám, thanh sam đi vào Ti Thiên Giám trước cửa, đưa tay một chiều, Ti Thiên Giám phía dưới cùng kim sắc sách vợ liền bay lên. Thiết Thăng không cầm được cái kia tiền bốn sắc sách, vừa vặn là nam đường khí số mệnh mà chỗ. Cũng là Ti Thiên Giám bên trong ẩn nút lớn nhất tân bí. Theo cái này kim sắc sách hiện lộ một khắc này, cho dù không phải phương sĩ cũng tận mắt nhìn thấy đến Ti Thiên Giám phía dưới có chùm tia sáng kim sắc phóng lên trời. Đó là nam đường quốc vận. Quốc vận, tức khí vận thể hiện chính là khí số cùng số trời. Khí vận có thể dùng chỗ thật sự là nhiều lắm, không có ai chê bức bỏ nó sẽ thành nhiều, dùng một cái hiện đại hóa từ ngữ để diễn tả nó, âu khí. Phàm là cùng sát xuất liên quan, nó đều có thể phát huy tác dụng, là cá nhân đều quá rõ cái đồ chơi này tầm quan trọng. Nếu như âu khí cũng có thể góp nhặt, cũng không biết bao nhiêu người đều biết hô to làm cả một đời nguyện tạc đảng. Đem người biến thành quốc, đạo lý cũng là đồng dạng, quốc vận tức khí vận tích lũy, cũng là lập quốc lên liền lưu lại tiền vốn. Đại Tần cùng Nam Đường vì cầu lập quốc gốc dễ, thủ đoạn có bất đồng riêng. Cái trước lấy Vĩnh Chấn Sơn Hà đỉnh trấn áp Long Mạch, đồng thời phong tỏa Đại Chu Vương triều Lăng Mộ, hai đầu phá hỏng, đem thiên hạ phong thủy lưu chuyển thu hẹp tại tên là Đại Tần giữa hồ, nhưng năm đó Đại Chu diệt quốc mang tới khí số trôi qua thực sự quá nhiều, bệnh dữ lưu lại tuyệt không phải 300 năm liền có thể giải quyết vấn đề, Đại Tần 300 năm mới tiến vào thị thế. Chẳng lẽ không phải là quá khứ Đại Chu ở chỗ này thổ địa bên trên lưu lại sinh dân đồ thán trả nợ, cho nên lại Tần quốc thổ bên trong vẫn lưu lại tương đương nhiều tà ma, một lần nữa chữ hàng khí vận tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, 300 năm đi qua, Đại Tần cũng không quốc vận có thể làm thế trước, hướng thiên lại mượn mấy trăm năm, cho nên chỉ cần giải quyết Vĩnh Chấn Sơn Hà Đình, thậm chí ngay cả hoàng đế thái tử đều chết đơn giản như vậy, bọn hắn căn bản không có đầy đủ khí vận che chở, Đại Tần quốc vận khí số cùng vạn dân sinh tức liên quan, xa xa không có đi đến huy sái tự nhiên cái kia. Bước, cái này cũng là vì cái gì trước đây Đại Tần suýt nữa tao nộ cướp đoạt chính quyền chi nạn, Khâm Thiên Giám bên trong phụ Long luyện khí sĩ không núp ních lý do, bọn hắn vẹn vẹn chém giết tà ma liền đầy đủ góp nhặt công đức, một khi Long Mạch xoay người, Long xà khởi lục, bọn hắn liền không muốn thu thập cùng Đại Chu tương quan cục diện rối rắm. Nam Đường thì không phải vậy, nó lịch sử so Đại Tần càng thêm lâu đời, lấy Ti Thiên Giám gom góp quốc vận, ao nước nhỏ tích lũy thành hồ nước, tích cắt thành thác, cho nên Nam Đường đã từng bị Đại Chu tiêu diệt, lại cuối cùng vẫn phục quốc, ở trong đó cùng quốc vận hương thịnh là không phân ra. Hắc Liên giáo một trận phong tỏa Ti Thiên Giám 20 năm, lại cuối cùng ép không được. Bây giờ Nam Đường cũng là như thế, xa xa không có đi đến tình cảnh giật gấu và bay, trước kia hoàng đế cùng giám chính trở mặt thành thủ, hai người tất cả bỏ mình, dẫn đến quốc vận phân lưu tán loạn, trôi qua tương đương một bộ phận đi giang hồ cùng chỗ khác, cũng sáng tạo ra mấy trăm năm qua lần đầu tiên giang hồ thịnh uống, thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt tầng tầng lớp lớp, thế hệ trước hắc bảng cao thủ bị giết thất linh bắt lạc. Ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi, lại vẫn cho Nam Đường lưu lại đầy đủ khổng lồ quốc vận. Cái này màu vàng cổ sáng chính là phong tồn tại Ti Thiên Giám phía dưới khổng lồ quốc vận, là hoàng thất đều không thể dễ dàng đụng vào, Ti Thiên Giám cũng không thể dễ dàng nắm giữ bảo tàng. Bây giờ nó thế mà dễ dàng bị tách rời ra, ngay tại nam tử áo xanh trong tay. Mắt Trần có thể thấy, trung kia sáng kim sắc bên trong chứa đựng cực kỳ to lớn quốc vận, đang nhanh chóng bị hắn đặt vào hấp thu. Hắn tại thôn phệ quốc vận. Ảnh Tử trợn mắt hốt mồm, hắn xem không hiểu, nhưng mà rất sốc. Mặc Ca nghẹn họng nhìn chân chối, hắn cũng xem không hiểu, thậm chí muốn trốn chạy. Phong Thúc biết rõ một chút, hắn càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng, thôn vệ quốc vận tuyệt không phải tất cả mọi người đều có thể làm chuyện, đây chính là quốc vận, một nước khí vận. Bình thường phương sĩ, chỉ cần nắm nó trong tay một bộ phận, liền đủ để đăng đỉnh phương sĩ đỉnh điểm, đặt chân nhất phẩm cảnh giới. Trực tiếp thôn vệ quốc vận, chẳng phải là khí thôn sơn hà. Đây là người nào, lại là cái gì dạ dày? Một bộ đỏ chót áo mãng bảo cuồng cướp mà tới, tại trên ngự đạo chạy một sát, thẳng hướng mục tiêu nam tử áo xanh trong tay kim sắc sách. Điền Hóa Vũ không thể ngồi xem người này đem quốc vận thôn vệ hầu như không còn, Ngụy Cảnh Thiên Vương buôn đi mà đến, đụng vào kim sắc quốc vận khí trụ. Lan Hương Tuyết, Tần Bất Hối, Phong Ly phản ứng đầu tiên chính là lui lại, Ngụy Cảnh Thiên Vương cũng là Thiên Vương, ra tay tất nhiên dung chuyển trời đất. Đại Hoạn Quan hai tay áo đỏ đang nồng, đầy áp thu y xảo xạc Thiên Vương dị tượng lệnh đẩy trời lá phong bay múa, ngày xuân lại sinh ra ngày mùa thu điệu hữu chi cảnh. Phong hồng càng lớn trời chiếu sắc. Hoắc. Thanh Sam đứng lặng tại kim sắc quốc vận khí trụ bên trong, không nhúc nhích tí nào, giống như một tôn pho tượng. Hắn quay đầu nhìn về phía Điền Hóa Vũ, ánh mắt nhiều một tia tiêu cự, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một tia tiêu cự, ánh mắt không giống dò xét kiến càng, mà là đánh giá một cái đứa bé. Đạo không tiên ngụy cảnh, nội tình không tệ, lại kém quá xa. Nam tử áo xanh trong tay kéo lên kim sắc sổ, căn bản vô dụng mấy phần khí lực, nhưng Điền Hóa Vũ toàn thân căng cứng, bàng bạc khí thế tiết ra, tất nhiên giống như tuyết trắng mùa xuân giống như cấp tốc tăng dã. Hắn kiệt lực mới chế trụ kim sổ cạnh góc một khối, tiếp đó khiên động một tia. Cứ như vậy nhẹ nhàng một tia, kim sắc quốc vận khí trụ thoáng chút xuống một góc, trong chốc lát hồng lư chuông lớn vang lên. Điền Hóa Vũ thất khiếu chảy máu, ngã ra quốc vận khí trụ, máu chảy hiện lên ám sắc, khoảnh khắc trọng thương. Nam tử áo xanh lạnh nhạt nói, một nước khí vận há lại là ai đều có thể gánh vác. Một kẻ vũ phu, làm sao có thể khí thôn thiên hạ? Điền Hóa Vũ không ngừng chảy máu, thốt nhiên nói, mạnh mẽ bắt lấy xảo đoạn. Ngươi như thế nào phối? Nam tử áo xanh lạnh nhạt nói, trời cho mà không lấy, phản thụ kỳ cứu, cái này khí vận là ta chôn, vì cái gì không thể để ta tới lấy? Điền Hóa Vũ như bị sét đánh, ngươi nói cái gì? Nam tử áo xanh nói tiếp, các ngươi tự cho là hoàng thất phụng thiên thừa vận, chính là thiên lý sáng tỏ. Thật tình không biết, đây bất quá là ta chôn một bút hậu thế tài, tiền nhân đào giếng, hậu nhân nước ăn, cái này tất nhiên không giả, nhưng các ngươi sợ là quên, đây không phải một cái giếng, cũng không một tòa hồ nước, các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền sai, vốn là không có cái gì kế thừa đại thống mà nói, Đại Chu chẳng lẽ không biết khí vận chi trọng? Vì cái gì có thể tùy ý Nam Đường Ti Thiên Giám trưởng khống, thậm chí phục quốc? Hắn hút vào quốc vận, bệ nghệ lấy Điển Hóa Vũ cũng bệ nghệ lấy cả tòa Nam Đường thành. Khí vận, người có tài nạp chi? Nếu như cái này quốc vận từ vừa mới bắt đầu liền không thuộc về các ngươi, tự nhiên cũng không thể nói là cái gì cấp đi. Khí vận lại độ thu nạp mấy thành, kim sắc quang mang trở nên buồn bã, nhưng nam tử áo xanh sâu trong mắt kia sáng lại trở nên bộc phát sáng rực. Điền Hóa Vũ đã nhận lấy một sát khí vận chi trọng, cho nên hắn biết được cái này quốc vận cường thịnh đáng sợ, đối phương tiếp nhận bực này trọng lượng, giống như một tay nâng đỡ Thái Sơn. Đại Hoạn Quan tóc thai bù xù, ho ra máu chất vấn, người rốt cuộc là ai? Nam tử áo xanh một tay phụ sau, trong mắt kim mang sáng tỏ, lấy quân lâm thiên hạ khí phách, lạnh nhạt nói: "Ngươi không cần biết được ta là ai, ngươi chỉ cần biết được, kể từ hôm nay thế gian sẽ nhiều hơn nữa ra một vị lục địa thần tiên." Thôn vệ quốc vận là ngay cả nhất phẩm phương sĩ đều chưa từng làm đến qua. Nhất phẩm giám chính là quốc vận người quản lý, mà hoàng thất phụng thiên thừa vận là phần này tài phú trên danh nghĩa người nắm giữ. Bởi vì trên thế gian không có người nào có thể chân chính nắm giữ phần này tài phú, có thể chân chính khí thôn thiên hạ, tiếp nhận một quốc chi khí vận. Nếu như có thể làm đến, liền có thể siêu thoát phẩm cấp, siêu phàm nhập thánh, không còn là nhất phẩm phương sĩ, mà là siêu việt phẩm cấp lục địa thần tiên. Thôn vệ một nước quốc vận, mượn đại thế thừa gió đông, nhất cử trở thành địa tiên cảnh giới, đây không thể nghi ngờ là người điên hành vi. Bởi vì kết quả như thế nào căn bản là không có cách đoán trước, thu nạp một nước khí vận cũng mang ý nghĩa cả một cái quốc gia vì tế phẩm, thành công thì cũng thôi đi, dù sao lục địa thần tiên vì siêu phẩm, không cần tiếp nhận khí vận phản vệ, thiên đạo trách phạt các loại một loạt kết quả, nhưng nếu là thất bại, không thể bước vào siêu phẩm cảnh giới. Kết quả của nó tất nhiên là, nhưng mà nam tử áo xanh hoàn toàn không giống sẽ thất bại bộ dáng, khổng lồ khí vận cổ sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị hắn thôn vệ đảm bảo, quốc vận bị thu nạp, cùng với tương quan rất nhiều người đều phát giác mãnh liệt khó chịu. Quốc vận quan hệ đến là cả Nam Đường cách cục, nếu như đều bị một người đạt được, mà người này cuốn đi tất cả tài phú vũ hóa phi tiên, quốc khố trống rỗng, cái này lớn như vậy Nam Đường cũng coi như là triệt để xong. Điền Hóa Vũ dựa vào một hơi cuối cùng, tính toán ngăn cản, lại không có chút ý nghĩa nào. Lúc này, đông nhiên liếc xem một vòng thanh quang loé sáng, ai cũng không nghĩ tới, lựa chọn ra tay lại là Nam Trào Gió. Phong Thúc Quỷ nhát gan này sớm nên lôi kéo mấy cái bạn gây tốt trở về cuốn gói chạy trốn, nhưng hắn không biết là chúng cái gì tà, thế mà trở về, kích phát trong tay cái thanh kia dám chính sử dụng đao khắc minh văn. Thanh quang chui vào quốc vận khí số, thẳng đến trang sách vàng nóng mà đi. Nam tử áo xanh đã phát giác được, cũng đưa tay ngăn cản, nhưng năm ngón tay chế trụ đao khắc nháy mắt, hắn cảm nhận được thu nạp quốc vận đang giảm bớt, vô ý thức buông tay ra, đao khắc nhạy bén giống như rắn chuyển giống như bay về phía trang sách vàng nóng. Kim sắc sổ bên trên kia sáng một chút tán đi, đao khắc đâm vào trang sách vàng nóng bên trên, dùng sức vung lên, càng là cứng rắn đem phía trên văn tự xóa đi. Viết trong danh sách tử bên trên tục danh hết thảy có 3 cái, đao khắc xẹt qua một người trong đó tục danh, thanh quang vút qua. Màu vàng văn tự bay ra trang sách, hóa thành điểm sáng tán đi, không người đến cùng thấy rõ phía trên tục danh là cái gì. Nam tử áo xanh lạnh rên một tiếng, phun ra một chữ, chấn áp. Luân xuất pháp ủy. Đao khắc bị lực lượng vô hình ép vào mặt đất, giống như bị núi đá chấn áp linh vật, thanh quang lấp loé. Dám chính lưu lại hậu chiêu, đáng tiếc quá yếu, tu vi của hắn không đủ, cho dù là dễ dỗ như thế nào, cũng không có ý nghĩa, nhảy không ra bàn cờ, cuối cùng là quân cờ. Nam tử áo xanh một tay phụ sau, hôm nay ai cũng đừng nghĩ ngăn ta. Một câu trêu chọc truyền đến, ta thử xem. Âm thanh từ xa mà đến gần, tới rất nhanh, đồ vật một đường khoảng cách, từ vào thành đến Ti Thiên giám trước cửa, cùng nhau bước qua. Đóa hoa màu đỏ yêu dã nở rộ một đường, phản phất lưu lại bóng lưng cùng dấu chân, lan tràn nước chừng dài 30 dặm. Tiếp đó, chính là một cái đại xảo bất công đáng ngang, đặt ở trên kim sắc khí trụ, quốc vận khí trụ đống nhiên rung động. Thanh Sam thư sinh cũng không dự kiến đến nơi này người thô bạo như thế, thế mà không chút khách khí đi lên chính là một cước. Hơn nữa, thế mà rung chuyển. Người áo xanh nắm chặt kim sách, nhìn về phía người tới, mắt thấy hắn tựa hồ còn nghĩ lại đến một cước, lúc này trầm thấp quát lên, thối lui 3000 trượng. Quát to một tiếng mà ra, cuồng bạo nho ra chân luôn chữ nào cũng là châu ngọc, kéo theo thiên địa chi lực, hung hăng đánh vào trên thân Bạch Lang. Trọng áp phía dưới, hắn lui 300m. Hắn lại nhảy trở về, thậm chí chạy lấy đà sau đó, lại là bay lên một cước, trực tiếp đạp về phía kim sắc quốc vận khí trụ. Người áo xanh sắc mặt kỳ biến, hắn rõ ràng nói là 3000 trượng xa, vì cái gì đánh nhiều như vậy giảm đi? Không kịp nghĩ nhiều cái gì, hắn lại độ khẽ quát, thái hành sơn rơi. Bầu trời chợt hiện lên một cái bóng mờ, che khuất bầu trời, áp thành muốn phá vỡ, phản phất là thật sự mời tới một tòa thái hành sơn mạch, ngọn núi lớn này mà đầu, rơi xuống cũng đủ để triệt để rời bình tòa này kinh thành. Bất quá cũng chỉ là hư ảnh, thật sự mời đến một ngọn núi, hao phí quá lớn, cũng không đủ thu hoạch hiệu quả, ai sẽ thật sự dùng một ngọn núi khứ chấn một người? Tác dụng chân chính là mượn tới thái hành sơn trọng lượng, để hướng người trước mắt, ngăn cản hắn thêm một bước tới gần, không để hắn tiếp tục run run cái kia không an phận chân. Nhưng một cước kia cuối cùng vẫn là đã tới. Bạch Lang một tay nâng đỡ một ngọn núi, sau lưng của hắn đồng dạng hiện lên hư ảnh, ma ảnh một tay sĩ sơn, một tay đem ngón tay cái hướng xuống trụ, một bộ nhờ cậy, người rất yêu hài khinh miệt tư thái, lập tức nâng tay, đánh nát thái hành sơn hư ảnh. Thiên Ma một cước đạp ở trên kim sắc quốc vận khí trụ, lần thứ hai va chạm, ngạnh sinh sinh đem hắn bước ra vết rách vô số. Thanh Sam triệt để biến sắc, thốt nhiên quá khẽ, giang hồ mãng phu, ngươi dám Bạch Lang mắng lại ác hơn, chỉ là phong kiến cặn bã cũng dám mắng ngươi vô sản ra, kháng cước rồi ngươi. Lộ môi không đối má miệng. Bạch Lang năm ngón tay nắm chặt, ma ảnh cử quyền đánh nát sơn phong hư ảnh, một quyền khai sơn, nhanh chân lưu tinh bước vào, dưới chân nhiều hơn nữa mấy phần khí lực, càng là đem thông thiên kim sắc quốc vận lưng mỏi đá gãy, phá toái thành hai khúc. Âm vang sụp đổ quốc vận phảng phất đứt gãy thông thiên tháp, bị hắn một cước đá nát kim sắc quốc vận cũng đưa đến trang sách vàng nóng xé rách thành hai nửa. Một nửa rơi vào Bạch Lang trong tay, mặt khác một nửa rơi vào người áo xanh trong tay. Quốc vận một phân thành hai, người áo xanh sắc mặt khó coi, cứ việc trong tay một nửa sách nơi tay, hắn cũng không cách nào triệt để cướp đoạt còn sót lại toàn bộ quốc vận. Bất quá cũng bởi vì bị cướp đi một nửa, tiếp nhận áp lực giảm bớt rất nhiều, hắn càng thêm không chút kiêng kỵ tăng nhanh thôn vệ tốc độ, lúc trước là uống nước, bây giờ chính là thổ tính, kim sắc khí vận giống như mở cống thả đi nước chảy, không đến thời gian 10 hơi thở bên trong, còn sót lại quốc vận liền bị hắn nuốt sống sạch sẽ. Thanh Sam thư sinh sắc mặt chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, hắn mắt liếc Bạch Lang, bị người này cướp đi một nửa quốc vận tất nhiên đáng giận, nhưng tin tức tốt là dù là hắn chỉ nuốt sống 2-3 quốc vận, lấy mấy trăm năm tích lũy nam đường quốc vận, đã đầy đủ hắn xung kích lục địa thần tiên cảnh. Hắn lạnh lùng mắt nhìn Bạch Lang, chợt cười lạnh một tiếng. Thư sinh đột ngột từ mặt đất mọc lên, thừa phù diêu bơi cửu tiên. Hắn không muốn lại chờ đợi, quyết ý liền như vậy vũ hóa thành tiên. Bên ngoài thành, Quan Âm tông chủ đem một màn này thu hết vào mắt, nàng thấp giọng nói, lại là hắn. Thiếu phụ và lao hầu đồng thời hỏi, tông chủ biết hắn? Linh Tiện thượng nhân gật đầu, thần sắc ngưng trọng nói, hắn chính là ta phía trước nói, 500 năm trước người kia, bị ngăn cản ở địa tiên cảnh giới bên ngoài ngụy hoàn cảnh tiên, hiện nay duy nhất nó thánh. Phương Huyền Cơ. Hai tên luyện khí sĩ đồng thời yên lặng thất thần. Hắn thôn phệ nam đường quốc vận, chẳng lẽ là hắn là nghĩ lại mở một lần tiên môn, lấy một cái khác thể hệ lại độ thành tiểu địa tiên cảnh giới. Linh Thiện thượng nhân không nói gì, cho dù lại mở một lần tiên môn lại như thế nào? Địa tiên danh ngạch đã đủ, lại như thế nào người kinh tài tuyệt diễm, cũng chú định không vượt qua nổi tiên môn, 500 năm trước ngươi liền thất bại, 500 năm sau đổi con đường cũng chỉ là lại đi một lần năm đó thất bại thôi. Phí công dãy rủa, không có chút ý nghĩa nào. Vô số người ngẩng đầu, trên bầu trời, hư vô trong hỗn độn, phương đông rủ xuống hai cây kim sắc cổ truyện viết trụ trời, hai tòa đại trụ ở giữa chính là tiên môn, vượt qua tiên môn tức là tiêu giao tự tại siêu thoát phàm tục lục địa thần tiên. Đạo gia luyện khí sĩ theo đuổi cửa phi thăng liền nguồn gốc từ này. Nam tử áo xanh đã đi tới tiên môn phía trước, đã trụ trời rủ xuống, cũng đại biểu hắn có tư cách có thể vượt qua thiên môn, dễ như trở bàn tay thôi. Hắn đã khởi hành, lại tại vượt qua thiên môn một khắc này, hai bên thiên môn thạch trụ hiện lên vết rách, ầm vang sụp đổ, trụ trời bật nát, thiên môn sụp đổ. Nam tử áo xanh trở xuống đám mây, lục địa thần tiên cuối cùng thành không thể. Tiếp đó bỏ xuống trong tay lại không màu vàng một nửa sách, trong mắt vô hỉ vô bi. Hắn cười khinh miệt lại tự dễ ước. Quả thật như thế. Tất nhiên thiên môn không độ ta, liền để bên ta huyền cơ độ chính mình đoạn đường. Chương 852, trèo lên ký hiệu nhãn hiệu tiên. Chương 852, trèo lên ký hiệu nhãn hiệu tiên. Lần thứ nhất nhìn thấy có người phi thăng. Lần thứ nhất nhìn thấy có người phi thăng thất bại. Thiên môn đã mở, tiếp đó thiên môn nói nát liền nát, yếu ớt phảng phất đỉ ạ tợ lộ dưới nắm tay thiên giới chi môn, nhìn xem giống như giả mạo ngụy liệt phẩm. Sự thật như thế nào, người trên đất thì sẽ không hiểu, chỉ có đứng tại đám mây người kia trong lòng mới hiểu. Thiên môn đã sẽ không vì bất luận kẻ nào mở ra. Dù cho ngươi hai độ đăng lâm lục địa thần tiên cảnh, lại có thể thế nào? Nam tử áo xanh phương huyền cơ từ đám mây rơi xuống, nhìn xem giống như thiên nhân, trên thực tế cũng đích xác là nửa cái trích tiên. Đáp lấy mây đen tán đi sau dương quang, thanh sam đặt chân ngự đạo phía trước, một tay phụ sau, chậm chậm thở ra một hơi. Phương huyền cơ thì thầm, 500 năm khí phách hùng hổ do người, hoàng lương vừa ngủ mộng ai là trang chu hắn tựa hồ đã thu liêm khí phách, đắm chìm tại một hồi mưu đồ đều là trống không dư vị đau buồn bên trong. Bạch lang ước lượng lấy trong tay một nửa kim sắc sách, ta trong tay này còn có nửa sách, nếu không thì ngươi thử lại lần nữa. Phương huyền cơ lạnh nhạt nói, trụ trời sụp đổ, không còn thiên môn, còn muốn cái này quốc vận làm gì dùng? Ngươi đại khái có thể chính mình ăn. Bạch lang cười cười, đem sách tiện tay ném đi, trang sách rơi trên mặt đất, bị ngón tay run rẩy đại hoạn quan dùng sức ôm lấy. Thanh niên thản nhiên nói, xem ra ngươi là thực sự từ bỏ. Phương huyền cơ nói, thiên hạ đã dung không được càng nhiều lục địa thần tiên, bất luận là cái nào một con đường, một loại nào thể hệ, kết quả cũng sẽ không có chỗ biến hóa. Bạch lang nhíu mày, ngươi tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không có không cam tâm. Phương huyền cơ thần tình lạnh lùng, đã sớm biết, đương nhiên sẽ không ngoài ý, chỉ là thử một chút, đoạn mất chính mình cuối cùng một tia tưởng niệm thôi. Bạch lang a âm thanh, ánh mắt từ trêu tức chuyển thành băng lãnh. Vậy ngươi biết, vì phần này nếm thử, chết bao nhiêu người sao? Nam tử áo xanh đạm nhiên. Không biết, cũng không hứng thú biết. Ta bất quá là đem người chi đạo làm được cực hạn, ngươi nếu là muốn dùng cái này vì thẩm phán ta, sợ là tính lầm. Hắn chính xác không thèm để ý người sinh tử cùng mang tới kết quả như thế nào. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, nhất tướng công thành vạn quốc khô. Bất luận cái gì thời đại, khi sinh người khác tới lót chính mình, cũng là vì bảo toàn tự thân. Được làm vua thua làm giặc, đặt ở cảnh giới tấn thăng dọc theo đường đi cũng giống như thế, cầu đạo người như thế nào sẽ để ý sinh tử của người khác. Đem người chi đạo làm được cực hạn giả, sẽ không bởi vì diệt cái quốc liền dẫn đến tâm cảnh bị long đong. Bạch lang rất rõ ràng đối với loại người này mà nói, đạo đức khiển trách không có chút ý nghĩa nào, tư bản không có lương tâm, thu hoạch người khác tài phú mở rộng tự thân, mấy người này cũng là đồng dạng, thu hoạch người trong thiên hạ chia đều kỳ ngộ lớn mạnh chính mình, căn bản muốn không để ý hậu quả như thế nào. Chữ lợi phủ đầu, chỉ là cái này lợi, không phải danh lợi, mà là siêu thoát phẩm giai. Thế là Bạch lang lắc đầu, hắn mới sẽ không tính toán dựa vào loại này miệng pháo công thành đối phương kiên cố tâm lý như núi phòng tuyến. Ta không phải là quan tòa, tha thứ ngươi là chuyện của hắn, nhưng có một việc, ta nhất thiết phải cùng ngươi tính toán. Nam tử áo xanh nhìn không chớp mắt, trong ánh mắt bảo lưu lấy quan sát đông đảo ngạo mạn cùng đạm nhiên. Không biết là đang đợi dạng gì thời cơ, lại để cho hắn vẫn bảo lưu lấy giỏi như vậy kiên nhẫn. Chuyện gì? Ngươi dự định xử lý như thế nào tiếp xuống cục diện rồi dám? Bạch lang hỏi. Phương huyền cơ thần sắc lạnh lùng, không nói một lời, trầm mặc cũng là một loại trả lời. Thì ra là thế. Bạch lang cười, vậy xem ra giữa ngươi ta không thể không đánh một trận. Phương huyền cơ hỏi, ý gì? Thanh niên áo đen phần phật, như tay áo rêu dao, đỏ thắm mắt trái bên trong có hoa bị ngạn đang tại nở rộ. Không có ý gì khác, nói đúng là ta muốn theo ngươi sống mãi với nhau. Phương huyền cơ cuối cùng thần sắc thoáng biến hóa, ánh mắt giống như đánh giá cơ nhánh cây nhỏ hài đồng. Ngươi tu hành không dễ, ta niệm tình ngươi trẻ tuổi nóng tính, không so đo với ngươi, tội gì tự tìm đường chết? Chẳng lẽ ngươi cho rằng vừa mới chính là toàn lực của ta? Bạch lang ha ha, ta biết, địa tiên ngụy cảnh đi. Đến khó lường, có lẽ khắp thiên hạ cứ như vậy một bị. Phương huyền cơ nhẹ nhàng phất một cái thanh sam, nho ra thánh nhân thiên địa pháp tướng ứng thanh mà hiện. Vạn dặm không mây bầu trời vừa mới tạnh không lâu, lại độ gió nổi mây phun dị tượng hiện ra. Cả tòa nam đường thành lần này cũng không nên đón động đất, nhưng trên mái hiên trên hành lang rất nhiều dùng để chấn áp nhà điểm lãnh thú pho tượng nhao nhao nổ tung, toan nghê, ngai tí, tú nhưu, giải trí các loại pho tượng lặng yên không một tiếng động bên trong hóa thành một biển. Trong thư viện thánh nhân pho tượng mãn giật thanh quang, trung đỉnh huyết giải. Địa tiên âm thanh lạnh lùng nói, tất nhiên biết được ta là nho thánh, ngươi còn định tới chịu chết? Bạch lang từ chối cho ý kiến, chỉ là cười lạnh một tiếng. Tokyo hội đồng Olympic trọng tài đều không ngươi có thể diễn. Nam đường thành bên ngoài, luyện khí sĩ nhóm từ đầu đến cuối không dám vào thành. Không đúng. Quan Âm tông chủ cử chỉ điên rồ một dạng nói mớ nói, không đúng, sai, mười phần sai. Thiếu nữ nhìn về phía nam đường thành bên trong đối lập hai người, trong mắt sáng tối giao thế, hướng trên đỉnh đầu, một đạo linh quang không ngừng luân chuyển. Cực lớn chắc chắn bàn bắt đầu vận chuyển, này tức Quan Âm tông bí mật bất truyền, thiên cơ toán thuật. Nghe đồn người tu vi cao thâm, có thể mượn thiên kích toán thuật thôi diễn lui về phía sau mấy chục trên trăm năm thay đổi. Đo lường tính toán đủ loại, lại là không có kết quả gì, cùng phía trước thôi diễn vô số lần kết quả giống nhau. Lần này linh thiện thượng nhân đồng tử dần dần tan rã, trong miệng nàng nỉ non. Chẳng lẽ quả nhiên là như thế, thiếu phụ lao hầu không hiểu. Linh thiện thượng nhân dừng lại nỉ non, thiên cơ toán thuật lại độ tán loạn, hóa thành cười khổ một tiếng thở dài. Coi không ra, cũng là một loại kết quả. Quá khứ sư phó đã nói với ta, thiên cơ toán thuật có thể đo lường tính toán số trời, dù là chỉ xuất rất ít kết quả, cũng tất nhiên sẽ có, duy chỉ có một loại khả năng, chúng ta tính không chính xác. Mà, luyện khí tông sư âm thanh trầm thấp, biểu lộ dễ dỗ mấy phen, tựa hồ không muốn nói toạc ra thiên cơ, nhưng cuối cùng vẫn là bùi ngùi thở dài, biết được chính mình nói không nói, cũng đã ván đã đóng thuyền, dứt khoát thản nhiên lời chi. Phương Huyền Cơ là 500 năm nho thánh, cũng là thiên hạ duy nhất địa tiên ngụy cảnh. Hắn vốn nên biết được, thiên môn đã không cho phép bất luận kẻ nào vượt qua, địa tiên danh sách đã đủ biên. Hắn vẫn còn muốn khăng khăng như thế, không tiếc sắp đặt 500 năm, thu lấy nam đường quốc vận, chỉ vì lại vượt một lần biết rõ tất nhiên thất bại thiên môn. Thật chẳng lẽ là chấp niệm thành mà sao? Không, tuyệt không phải như thế, nếu như thật sự thất bại thành khoảng không, hắn cũng cần phải ly khai nơi này, không còn làm lưu luyến, tại sao còn muốn lưu lại trong nam đường thành? Hắn rút sạch nam đường quốc vận, nếm thử một bước đạp thiên môn, vẻn vẹn chỉ là một bước nếm thử, có cũng được mà không có cũng không sao, cho nên thất bại cũng không đến nỗi cả bản đều vừa, thậm chí rút ra nam đường quốc vận, phá hủy ti thiên giám, vẹn vẹn chỉ là hắn trong kế hoạch mấu chốt một bước. Kế tiếp, hắn tất nhiên còn có bước kế tiếp cờ muốn đi. Nàng nhẹ nói lấy, phỏng đoán lại càng ngày càng chắc chắn cùng cực đoan. Nam đường quốc vận, một nước quốc vận, là chấn áp tà ma mấu chốt, không còn quốc vận, tất nhiên tà ma nổi lên một phía. Ti thiên giám phương sĩ, ngoại trừ thu thập cùng quản lý khí vận, phụ trách trông coi nam đường các nơi chấn ma ngục. Quốc vận giống, ti thiên giám bên trong phương sĩ cũng cơ hồ tử thương hầu như không còn. Đã không có ai có thể chấn áp quần ma. Nếu như hắn những năm này sắp đặt ti thiên giám, cũng có âm thầm đối với chấn ma ngục hạ thủ, chứng minh hắn sớm đã có lạc tử, ý đồ đã rõ rành rành. Linh thiện thượng nhân nói càng nhiều, sắc mặt lại càng tái nhợt, phản phất vẹn vẹn ngờ tới liền làm nàng tâm cảnh không ngừng tổn thương. Phương Huyền Cơ, là muốn đổi một con đường đi. Chỉ là lần này, hắn lựa chọn là một đầu đường không về. Nho đạo đi không được, luyện khí cũng đi không thông, vũ phu hắn đi không tới, Phật gia vì hắn chỗ thống hận chẳng ghét. Nói cho cùng, hắn đã không đường có thể đi. Chỉ cần hắn không muốn thả xuống thành tựu địa tiên cảnh giới chấp niệm, lưu cho hắn lộ cũng chỉ còn lại một đầu cuối cùng. Nho đạo chuyển ma đạo. Luyện khí tông sư cắn nát bờ môi, tinh hồng huyết sắc chảy ra. Hắn là muốn lập địa thành ma a. Bạch Lang mũi chân điểm nhẹ ngự đạo, 300 trượng bên trong, lưu lại hơi nước một khắc sấy khô. Thiên ma chân lực hóa thành đơn giản một cái đợi ngang, nhẹ nhàng một trường ấn về phía thanh sam lồng ngực. Kinh thiên đạp đất nho thánh pháp tướng hơi chấn động một chút, không có pha thoái, nhưng kia sáng thoáng buồn bã. Đả kích hữu hiệu. Phương Huyền Cơ ngôn xuất pháp tùy, chạm. Vẹn vẹn một chữ, lại uy lực vô tận, đi đến địa tiên cảnh giới nho thánh, không cần bất luận cái gì ngoài định mức mánh khỏe, một câu nói chính là một chiêu. Cái này một cái chẳng chữ, uy lực thẳng tắp vượt qua bình thường thiên vương cảnh, nhìn như bình thường không có gì lạ một đao, kỳ thực đại xảo bất công vô cùng kinh diễm. Đây là quá khứ 500 năm bên trong, Phương Huyền Cơ từ trong một vị vũ phu thiên vương dị tượng để luyện ra chẳng chữ. Cái này nhất chẳng chính là mượn đao giết người hắn luôn xuất phát ủy, thậm chí vượt qua thời gian. Nhưng một đao này, đồng dạng ngăn không được Bạch Lang, hắn năm ngón tay nắm chặt, đem chẳng chữ nắm ở trong tay, sống sờ sờ bóp nát. Phương Huyền Cơ lại độ phun ra một chữ, phá. Lần này hiện ra một đạo hư ảo thân ảnh, phảng phất là cái nào đó quyền pháp tông sư đang muốn ra quyền. Chậm rãi nuốt bất ôn bất hỏa một quyền đi sau mà tới trước, không nghiêng lệch đang bên trong Bạch Lang mi tâm. Tiếp đó ầm ầm phá toái. Bể tan cảnh không phải thiên ma đầu, mà là cái này phá chữ cùng nó gọi ra hư ảnh. Phương Huyền Cơ liên tục nói ra hai chữ, giống như liên phát hai đạo thiên vương dị tượng, người bình thường đều phải trì hoãn một hơi, nhưng hắn không cần, khí thế kéo dài. Thánh nhân không thể gần. Nho thánh có thể vì thiên địa lập xuống quy củ, lễ pháp quy định, không thể vượt qua. Lực lượng vô hình ngạnh sinh sinh tại Bạch Lang cùng địa tiên chỉ cách nhau mở một đạo khoảng cách, ngự đạo xé rách trăm trượng. Bạch Lang đụng vào thanh quang tràn ngập ngăn cách, một quyền bất động, hai quyền không nát, quyền thứ ba hắn nhịn được. Dừng động tắt lại, ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái thanh quang tán đi, giữa hai người chỉ còn lại khe rãnh to lớn. Hắn bung lên ống tay áo, xé rách bốn phía quang cảnh, vân khai vụ tán, có đồ vật gì bị đánh nát. Mặc dù trước mắt phong cảnh vẫn không thay đổi, nhưng cũng phảng phất một cái chớp mắt ngàn cảnh. Ở trước mặt ta dùng huyễn thuật không có ý nghĩa. Bạch Lang đóng lại mắt phải, ta xem rõ ràng. Phương Huyền Cơ từ chối cho ý kiến, viết tại hư vô chỗ kính hoa thủy nguyệt bốn chữ lặng yên tán loạn. Hắn đứng xuôi tay, nói: ngươi không phải vũ phu, ta chưa bao giờ thấy qua có dạng này ý, chính là qua lại vũ phu, lấy khí lực sở trường thuần túy luyện thể võ giả, đem thiên vương dị tượng dung hội vào quyền cước, cũng không thể nào một quyền đánh nát hạo nhiên chính khí, dung chuyển nho thánh pháp tướng. Một khi bước vào lục trọng thiên, thiên ma thể hệ liền cùng vũ phu thể hệ liền như vậy dịch ra. Lui về phía sau như thế nào, ngoại trừ giới môn bên ngoài không người biết được, hắn nói cũng không tệ. Bạch Lang không thèm để ý chút nào, cho nên hắn nâng lên nắm đấm, cái này cùng ta muốn đánh đến trên mặt ngươi mở dầu muối tương giấm phô có quan hệ gì? Phương Huyền Cơ lạnh nhạt nói, ta đoán không được lai lịch của ngươi như thế nào, nhưng ngươi nếu là bức bách ta quá sâu, chính là hơi hao chút tay chân, ta cũng biết không sai biệt lắm được. Câm miệng cho lão tử. Quát lớn như sấm, Phương Huyền Cơ giống như đã trúng nho ra nói năng thật trọng, nói còn chưa dứt lời liền trở về tại trầm mặc. Bạch Lang tiến lên trước một bước, vân khí du lịch 300 dặm, bao la vân khí vỡ tung trong 300 dặm bầu trời cảnh quan, chính đạo quang vẩy vào trên đường, kéo dài người xứ lạ sau lưng ảnh tử. Ta mặc dù không biết ngươi đang chờ cái gì, nhưng ngươi là đang kéo dài thời gian, cũng không dự định lưu lại thu thập cục diện rồi dám, lại không chịu rời đi nam đường thành. Quốc vận căn bản không phải mục đích của ngươi chỗ, ngươi kế tiếp còn có bước kế tiếp cờ muốn đi, ta làm sao có thể nhường ngươi đã được như nguyện? Cách cực lớn khe rãnh, thanh sam cùng áo đen nhìn nhau. Phương Huyền Cơ thanh sam bị gió thổi lên, hắn sửa sang lại có chút sốc xếp trí cảnh, dù bận vẫn đung dung đạo. Là ta khinh thường người trong thiên hạ. trung quy vẫn là có người có thể nhìn ra đầu mối. Hắn thần sắc chấn định vẫn như cũ, chỉ là mặt mũi bên trong ẩn nút cái kia cố kiệt ngạo cùng lệnh ý, càng ngày càng đậm. Chỉ là, ngươi cho dù đã nhìn ra, lại có thể thế nào? Ta là điệu tiên nguy cảnh, ngươi giết không được ta, cũng không gây thương tổn được ta, mà ta bất quá là đang chờ gió nổi lên, gió trước khi đến làm chút nhảm chán tiêu khiển thôi. Bạch Lang quanh tay, hắn cũng không nóng nảy ra tay. Lúc này càng bối rối, càng không có tác dụng gì. Tất nhiên sắp đặt đã hoàn thành, hắn chú định không có cách nào giành lại ván này tiên cơ cùng quyền chủ động. Vốn cho rằng liệt thánh là cuối cùng muốn, vì thế làm hết thảy chuẩn bị cũng là vì bởi vì đối với liệt thánh. Nhưng tại liệt thánh sau đó vừa mới nổi lên mặt nước vị này nho thánh, mới thật sự là chủ sự sau màn, hắn liền đứng ở chỗ này, hết lần này tới lần khác không người có thể làm gì. Giấu đi quá sâu. Bạch Lang hỏi, ngươi đang chờ cái gì? Phương Huyền Cơ đáp, đã tới. Bạch Lang nhíu mày, cái gì tới? Trong kinh thành bên ngoài, không cái gì biến hóa, dân chúng ra khỏi thành, người người cảm thấy bất an. Phương Huyền Cơ nói, đừng đi nhìn, đi lắng nghe. Bạch Lang thả ra cảm giác, đem lực chú ý tập trung ở thính lực bên trên, sau đó, hắn nghe được cái gì đang lưu động âm thanh, tiếng nước chảy, không trên đất bằng, mà là tại dưới mặt đất, hắn theo bản năng cúi đầu nhìn về phía dưới chân lưu lại trăm trượng khe rãnh, có đồ vật gì đang tại tụ tập đến đây? Đến. Phương Huyền Cơ tiếng nói rơi, khe rãnh bên trong dâng lên huyết sắc dòng sông, giống như con suối bắn ra, một đầu huyết hà từ trong lòng đất tuôn ra, khoảnh khắc lấp đầy trăm trượng khe rãnh. Huyết hà. Bạch Lang âm thầm cả kinh, hắn không nghĩ tới đối phương chờ đợi lại là cái này quỷ vật đồ chơi, lại là một đầu huyết hà. Cùng đầu kia đã từng bị đại chu đế ô nhiễm huyết hà nhánh sông khác biệt, đầu này huyết hà càng thêm thuần túy, độ tinh khiết bên trên thẳng bức Bạch Lang tại trấn yêu tháp phía dưới nhìn thấy con sông kia lưu, chứng minh cái này có thể là huyết hà trụ cột, mà không phải nhánh sông, cho dù là nhánh sông, cũng là trong đó độ tinh khiết cực cao một đầu nhánh sông. Có thể nó vì sao lại ngoan ngoãn theo Phương Huyền Cơ chỉ dẫn hội tụ ở này? Huyết sắc cố lượng, huyết hà liền phảng phất nắm giữ sinh mệnh, giống như có cảm giác, nó chạy xuôi lúc phảng phất một đầu không ngừng nhịp đập huyết quản. Bạch Lang chất vấn, lá bài tẩy của ngươi chính là cái này. Ánh mắt của hắn khó hiểu rất, huyết hà tác dụng cùng thực chất cho đến nay đều không bị phân tích tinh tường. Ngươi gặp qua? Phương Huyền Cơ nói, ta vốn cho rằng đương thời không có bao nhiêu người biết nó. Đại Chu Đế dùng cái đồ chơi này làm dịch dinh dưỡng. Bạch Lang tính toán lấy tình báo, chủ động ném ra ngoài mồi nhử, chỉ bất quá hắn nắm trong tay chỉ là một đầu nhánh sông, hơn nữa bị nhuộm màu biến chất, mà đầu này càng thêm hoàn chỉnh. A, Đại Chu Đế, thì ra là thế. Vị kia khai quốc hoàng đế tự hiệu vô vọng lục địa thần tiên, dứt khoát dùng loại biện pháp này bảo tồn bản thân. Nói thông minh cũng thông minh, nhưng so với ta hiển nhiên là nhiều hơn mấy phần ngu xuẩn. Khó trách Hắc Liên giáo chỉ có người khai sáng mở thiên môn, con đường của bọn họ căn bản là đi nhầm. Phương Huyền Cơ có chút ít trầm trọng nói, tính toán dùng huyết hà khai thiên môn, ngu xuẩn vô cùng. Huyết hà thông cửu, làm sao có thể thành tựu trên trời tiêu giao tiên linh ra? Bạch Lang không nói, cúi đầu nhìn về phía gần như sắp tràn đầy mà ra huyết hà. Hắn không chủ động nói chuyện, ngược lại Phương Huyền Cơ nhiều hơn mấy phần thổ lộ hết dục vọng. Những năm gần đây, hắn trưởng không toàn cục, dán cỏ đường kẽ sám, phục bút ngàn dặm, có tư cách cùng hắn luận đạo giả lác đác không có mấy. Thế nhân phần lớn là trong mắt của hắn quân cờ, dù là liệt thánh cũng không ngoại lệ, nhưng trước mắt này người ngược lại là căn bản vốn không tại thế cuộc bên trong, chủ động nhảy ra cách cục, đáng giá tán thưởng. Phương Huyền Cơ sống được quá lâu, bụng dạ cực sâu, nhưng hắn nội tâm cất giấu quá nhiều bí mật, mắt thấy một tướng công thành, trước mắt lại nhiều vị đáng giá coi trọng mấy phần người, trong vô thức nhiều hơn mấy phần liễu lo không ngừng. Nho ra người, cho dù là nho thánh, cũng chưa chắc chữ nào cũng là châu ngọc, luôn yêu thích nói cái gì cho người khác nghe. Ta phi thăng thất bại, cũng không phải là không đủ sức, mà là thiên đạo không cho phép. Giống như một nước chỉ có thể dung hạ được một cái quân vương, thiên hạ này lục địa thần tiên số lượng tồn tại hạn mức cao nhất, danh sách bên trong viết đời tên, liền không thể nhiều hơn nữa, tùy ý kẻ đến sau như thế nào kinh tài tuyệt diễm, đến chế 1000 năm 100 năm, cũng chú định không ngươi siêu thoát cơ hội. Cho nên ta phi thăng sẽ thất bại, bất luận là thành tựu nho thánh, vẫn là cướp lấy quốc vận lại độ vượt qua thiên môn. Kết quả cũng là đồng dạng, tiên nhân chú định không thành được, khăng khăng như thế, tối đa lưu cái thể diện ngụy cảnh. Biết bao được cười a. Tu hành một đời, chỉ cầu siêu thoát, kết quả là, thế mà một câu danh ngạch đã đủ liền muốn đem người đuổi ra ngoài. Đã như thế, vì cái gì ta không thể đem trước mặt tiên gia kéo xuống, chính mình thay vào đó. Nhưng ta liền phần này cơ hội cũng không có, thử một lần có thể cũng không có. Phương Huyền Cơ tiếng cười không chút nào vang liệt hào khí, chỉ lộ ra khổ tâm cùng phẫn uất. Thanh Sam Nho Thánh ngẩng đầu nhìn về phía trên trời, tài năng lộ rõ, sát cơ hiển thị rõ. Tại vượt qua thiên môn thất bại một khắc này, ta đã quyết định, đời này ta nhất định phải siêu thoát. Bất luận thủ đoạn như thế nào, bất luận có được hay không tiên, thiên môn không độ ta, ta liền độ mình thành ma. Hắn rốt cuộc nói ra bản thân quyết ý, cười lạnh không dứt. Nho Thánh vẫn là một bộ thanh y liễu, hạo nhiên chính khí trường tồn thế gian. Thế nhưng là, có thể chính miệng nói ra những lời này người hay là Nho Thánh sao? Sớm đã không phải. Nho đạo chuyển ma đạo. Đây cũng không phải là nhất niệm trầm mặc, mà là sớm đã bắt đầu tạo thành, Nho Thánh y quan chỉ là lưu tại nơi này sắc giống, chân chính Phương Huyền Cơ sớm đã bỏ xuống Nho đạo, chỉ là còn thiếu sau cùng lâm môn nửa chân, cùng ngày môn sụp đổ một khắc này, cuối cùng một tia may mắn cũng triệt để tâm chết. Hắn bỏ xuống cuối cùng còn sót lại khoe khoang, quả quyết kiên quyết chuyển hướng ma đạo. Giữa thiên địa không có cho Nho Thích đạo võ lưu lại danh lạch, nhưng ma cũng không cần phần này danh lạch. Nói là kiếm tẩu thiên phong đều tính toán còn có bất công, đây rõ ràng là một đầu đường không về, đi liền sẽ không quay đầu lại được, đi qua ta từ đầu đến cuối trong lòng còn có huyết tưởng, từ đầu đến cuối không cách nào hạ quyết định quyết ý, chỉ có vào hôm nay, mới tính triệt để cùng trên trời quyết liệt. từ đây không làm thần tiên. Bạch Lang vừa ngoài ý muốn lại cảm thấy rất trùng hợp. Đường đường nho thánh lựa chọn rơi vào ma đạo, gặp hắn cái này chuyên khắc yêu ma thiên ma, phản phất là vận mệnh cho phép. Hắn thở dài, lạnh nhạt nói, để người không làm, ngươi làm cái gì mà? Dù chỉ là địa tiên ngụy cảnh, ngươi không phải cũng là địa tiên? Gậy dài trăm thước không thể tiến thêm một bước. Địa tiên ngụy cảnh, trung quy là ngụy cảnh. Phương Huyền Cơ cười lạnh, cùng địa tiên cảnh giới ngang hàng ma, là đại ma, quần ma chi chủ. Quá khứ không từng có qua ghi chép, trong lịch sử mặc dù từng có quần ma tàn phá bừa bãi thời đại, nhưng có liên quan ma chủ ghi chép cũng vẹn vẹn chỉ để lại một đôi lời miêu tả. Quần ma chi chủ cũng sẽ không yếu hơn lục địa thần tiên. Bạch Lang nói, ngươi cứ như vậy có nắm chắc? Phương Huyền Cơ không đáp. Bạch Lang còn nói, ngươi là nho thánh, như thế nào dẫn tới huyết hà? Phương Huyền Cơ rạch cổ tay, máu tươi từ thanh sam bên trên rơi xuống, tinh hồng sắc nhỏ xuống vào huyết hà. Huyết hà sôi trào cuộn cuộn, giống như là người được huyết tinh vị đạo thực nhân ngư nhóm, địa tiên ngụy cảnh huyết dịch, bị huyết hà bản năng khao khát. Bạch Lang trầm giọng nói, thôn vệ Nam Đường quốc vận, kế tiếp, ngươi dự định hiến tế toàn bộ Nam Đường thành sao? Thanh sam lạnh nhạt nói, ta lựa chọn ma đạo, thì sẽ không để ý thủ đoạn ra sao. Bạch Lang đầu ngón tay hư chụp, phảng phất cầm cái gì, đang chậm rãi rút ra binh khí. Mũi nhọn từ ngàn vạn ma luyện bên trong hiện ra nông cạn một góc, vô hình vô tướng. Phương Huyền Cơ phảng phất không để ý đến trước mặt thanh niên địch ý cùng sắc cơ, lẩm bẩm nói, huyết hà đã gần tại gần tấc, ngươi biết ta còn đang chờ cái gì không? Bạch Lang không trả lời. Thanh sam điệu tiên tử trong tay áo lấy ra một cái hộp, động tác chậm rãi, ngựa khí không nhanh không chậm. Ta sở dĩ có kiên nhẫn nói cho ngươi nhiều như thế, là bởi vì từ ấy năm tới nay như vậy, liền nói ra đối tượng cũng không có, một thân một mình bảo thủ bí mật là một kiện rất vô vị chuyện, giải thoát phía trước, ta dù sao cũng nên tìm người thật tốt nói rõ. Nhưng, đây chỉ là thứ nhất, càng quan trọng hơn một cái khác điểm ở chỗ, ta muốn cho ngươi thua biết rõ. Ngươi là người ngoài cuộc, lại chủ động đi ra một đầu tốt qua sông lộ, ta căn bản chưa từng nghĩ đến ngươi có thể đi đến một bước này, kế hoạch mới bắt đầu căn bản không có ngươi, nhưng ngươi quả thật đem ta sắp đặt hướng phía trước đẩy một bước, càng quan trọng hơn ở chỗ ngươi đem nàng dẫn tới trước mặt của ta. Phương Huyền Cơ lộ ra ý cười, tiếng nói chợt cực kỳ đắc ý, cái này dạy ta, làm sao có thể không cảm tạ ngươi. Vẹn vẹn một câu nói, lệnh Bạch Lang dùng mình. Hắn rốt cuộc minh bạch, đối phương đang đợi là ai. Phương Huyền Cơ đem tầm mắt nhìn về phía thanh niên sau lưng, tại xa xôi ngự đạo một chỗ khác, tầng tầng lớp lớp mái hiên sau đó. Bạch Lang suy nghĩ ngàn vạn, phát tán tư duy tại nháy mắt thu hồi, hắn đang muốn ngăn cách, nhưng đối phương là nho thánh. Dù là nho thánh không giết được hắn, hắn cũng đồng dạng không cách nào quan hệ đối phương, bởi vì Phương Huyền Cơ chỉ cần một câu nói là đủ rồi. Bạch Lang lòng bàn tay lầy đè, khí thế lưu truyền 1000 dặm, lại không thể dung chuyển thanh sam trong miệng thốt ra bất luận cái gì một chữ. Tại ta trong vòng ba thước, có ma thai, luôn xuất phát thủy, đã rời đi tiểu quan âm ngã xuống đất, bị ngôn ngữ sức mạnh kéo lại nho thánh trước mặt. Bạch Lang quả quyết bằng người, khí thế hợp thành một thể, đại địa chập chủ lòng, đầy trời lôi quang xâm la vây quanh một bộ thanh sam. Đối phương đạm nhiên một câu, trong vòng ba thước, thuộc gia quốc thiên hạ. Vù vù âm thanh rơi, tất cả công kích đều bị ngăn cách bên ngoài. Địa tiên bướng bỉnh tuyên cáo, ta có lẽ không giết được ngươi, nhưng ngươi cũng ngăn không được ta. Chỉ cần thiên nhân không ra, thiên hạ không người có thể ngăn ta. Bạch Lang ngăn chặn dưới ống tay áo tuyệt thế thần binh, lạnh lùng nói, đem nàng còn cho ta. Phương Huyền Cơ lạnh nhạt nói, nàng thế nhưng là ta tự tay chế tạo thành ma thai, tại sao trả lại cho ngươi thuyết pháp? Đây bất quá là vật quy nguyên chủ. Thả mẹ ngươi cái rắm. Bạch Lang thốt nhiên nói, mệnh của nàng là ta cứu trở về. Vẽ vời thêm chuyện, trung quy nàng là muốn chết. Phương Huyền Cơ mắt liếc nổi trận lôi đình Bạch Lang, quay người nhìn về phía Tiểu Quan Âm. Tiểu cô nương mặc dù không biết là gì tình huống chuyện gì xảy ra, nhưng bản năng làm nàng run rẩy lui về sau, lại phía sau lưng dính vào gia quốc thiên hạ hàng rào bên trên. Đi vào ma đạo địa tiên em thai nói ra hắn trôn xuống sâu nhất viên kia ám kỷ. Người quả thực cho là trên thế giới này có cái gì kỳ lạ thể chất, có thể thế hệ nhập qua. Phật sống, Bồ Tát. Bất quá cũng là cố ý lưu truyền ra ngoài chê cười thôi. Ta thống hận nhất chính là Phật môn loại này lòng dạ từ bi đại đạo lý, lấy Phật môn danh nghĩa dưỡng ra lại là ma thai lệ khí. Phương Huyền Cơ cư cao lâm hạ nhìn xem Tiểu Quan Âm, tiểu cô nương biểu lộ sợ phảng phất muốn khóc lên, có thể sớm đã phong ma điệu tiên vẫn đang đắc ý nói hắn lạc tử cùng tính toán. Ma, nhận lời lệ khí mà sinh, huyết hà là nó dương ấm, lại không thể vô căn cứ sinh ra ma. Nhưng mà muốn thu thập lệ khí không phải một chuyện dễ dàng, muốn sinh ra lệ khí liền mang ý nghĩa mãnh liệt đau đớn, đi qua Hắc Liên giáo tại trấn ma ngục bên trong làm vô số lần thí nghiệm, cuối cùng tạo ra cũng chỉ là dở dở ương ương ma thân, phần kia thành quả, ngươi cũng nhìn được. Bạch Lang khẽ giật mình, trấn ma ngục ở dưới chân ma thân thể. Đại Chu Âm Soái cũng là tạo ma vật thí nghiệm. Không hóa cốt ma thân có thiếu sót thật lớn, không chỉ có vỏ quýt dày có móng tay nhọn thiên lang răng chi độc, hơn nữa vẹn vẹn chỉ là thể xác, cũng thuận tiện trường khống, ta vốn định lấy nó xem như tạm thời vật chứa, thí nghiệm một chút thành quả, không nghĩ bị ngươi hỏng kế hoạch. Nhưng cũng không sao, nó thiếu hụt quá lớn, không đáng đầu nhập càng nhiều. Dứt khoát, ta còn có một cái khác chạy bộ cờ. Phương Huyền Cơ trầm thấp cười, hắn dùng chạy xuống huyết tay dẫn dắt huyết hà di động. Ngoại ngoại huyết hà vây quanh Tiểu Quan Âm, dưới chân bị huyết hà lấp đầy, mắt cá chân nàng cấp tốc bị huyết sắc nuốt mất, rơi vào huyết sắc bên trong xa vào cảm giác. Nữ hài mặt không huyết sắc, nàng cảm giác chính mình đang bị cái gì hút vào, thôn vệ, gõ ra quốc thiên hạ ngăn cách, để nén khóc ra thành tiếng. Bạch Lang liền đứng tại gia quốc thiên hạ bên ngoài, lạnh lùng nhìn chằm chằm ngăn cách lấy thanh sam, hắn thậm chí không có đưa tay, mà là tiếp tục ngăn chặn tay áo, phản phất không có trông thấy Tiểu Quan Âm tựa như, chỉ là chấm thấp hỏi, này liền không còn. Nói tiếp, Phương Huyền Cơ biết nghe lời phải, mang theo vài phần kiệt ngạo cùng dương dương đắc ý, em hai nói chưa nói xong lời nói. Cái gọi là ma thai, chính là đã nhận lấy thế gian tất cả đau đớn vật dẫn. Sinh, lão, bệnh, chết, hoán tăng sẽ, yêu biệt ly, cầu không được khổng lồ đau đớn sẽ sinh ra khổng lồ lệ khí, những thứ này đều biết không ngừng bị tích lũy, bị thu thập tại cái này tuyệt cao vật dẫn bên trong. Không tệ, đây đều là kế hoạch tốt. Nàng trời sinh lấy được thể chất đặc thù cũng không phải là cái gì quà tặng, mà là một đạo mệnh rùa, từ trên người nàng tách ra bộ kiện, sẽ rơi vào khác biệt túc chủ trên thân, hấp thu bọn hắn sinh ra thống khổ và lệ khí, đã mất đi lệ khí, cái này một số người mặc dù nhìn qua mặt ngoài bình thản, nhưng cũng biết lâm vào to lớn hơn trong vòng xoáy. Nhận được một bộ phận ma thai cái này một số người, sẽ trở thành tuyệt cao chất dinh dưỡng cùng chất dinh dưỡng, đồng thời. Trăm ngàn lỗ thủng ma thai bản thân, cũng là đau đớn bật dẫn, nỗi thống khổ của nàng là nhiều nhất, nếm nhân thế ấm lạnh, tiếp nhận vô tận chỗ đau, bị lợi dụng, bị bán đứng, bị bức hiếp, bị triệt để bóc lột xong cuối cùng một tia giá trị sau, không có chút nào tôn nghiêm thê thảm chết đi. Phần này khổng lồ thống khổ và ta đoán sẽ mắt xích quyết tán đến tất cả nhận được nàng cơ phận đám người kia trên thân. Tiếp đó, dẫn bọn hắn lâm vào điên cuồng, hay là trực tiếp rơi vào ma đạo. Chờ đợi bồi dưỡng đầy đủ thành thục, sẽ từ vô tâm diêm la tự mình đứng ra, đi thu hoạch đám người này sinh mệnh, tiện thể lấy đi đã triệt để thành thục ma thai bộ kiện. Phương Huyền Cơ lạnh nhạt nói, hết thảy vốn nên như vậy phát triển, đáng tiếc sự xuất hiện của ngươi, làm rối loạn ta sắp đặt cùng là tử. Bạch Lang nhíu mày, như là đã thất bại, ngươi còn muốn cái gì ma thai? Ai nói cho ngươi thất bại? Phương Huyền Cơ lắc đầu, không chút hoang mang nói, ma thai vẫn là dưỡng thành. Bởi vì ngươi, nàng sống lâu thời gian mấy năm, gánh chịu to lớn hơn đau đớn, sinh ra càng nhiều lệ khí. Đồng thời, góp nhặt tại đám người kia lệ khí trên người, cũng đồng dạng trải qua ngươi thu hoạch, trở nên càng nhiều càng thêm sung mãn, càng thêm phong phú. Bởi vì nhận được sau đó lại mất đi chính là thống khổ lớn nhất. Bạch Lang ống tay áo truyền đến xé vài thanh âm, hắn lạnh lùng nói, ta cũng không cảm thấy bọn hắn nơi nào thống khổ, từng cái dập đầu tạ tội không cần quá thông thạo. Chắc là như vậy đi. Phương Huyền Cơ lạnh nhạt nói, đó là bởi vì nỗi thống khổ của bọn hắn cùng lệ khí đều tại mất đi đồng thời bị rời đi. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới, vì cái gì những người kia đều tại mất đi sau đó, ngược lại toàn bộ đại triệt đại ngộ. Ngươi có lẽ có thể đánh tỉnh một người, thức tỉnh hai người, vì cái gì cơ hồ tất cả mọi người đều là như thế này? Đốn ngộ trong nháy mắt, là bởi vì đau đớn rời xa, lệ khí tiêu tan, tự nhiên linh đài thanh minh. Bạch Lang lâm vào trầm mặc, cho nên ngươi muốn nói chính là, ta không chỉ không có đánh loạn ngươi trận ước, ngược lại thay ngươi đem tất cả lệ khí đều tập trung ở một mình nàng trên thân, hoàn thiện việc này đánh cờ. Ngươi tính không bằng trời tính. Phương Huyền Cơ đưa tay điểm rơi vào mi tâm, ta làm sao không cảm thấy hoang đường, nhưng ta vẫn phải cảm ơn ngươi, thần ma mặc vấn, ngươi thay ta dọn sạch hết cơ hồ tất cả chướng ngại, để ta có thể dẹp an nhưng không thiếu tư thái đăng tràng, tiến tới trưởng không toàn cục, cho dù là chính ta cũng không ngờ tới sẽ như thế thuận lợi. Dù sao liền vô tâm diêm la đều dự định rời bỏ ý nguyện của ta, hắn bản ý là muốn nâng đỡ ung vương vì tân hoàng đế, tiếp quản ti thiên giám, mượn quốc vận trở thành nhất phẩm phương sĩ, triệt để chấn trụ bản ngã, nhưng mà xem như lớn nhất trở lực hắn, lại bị người ngươi mang tới quét sạch. Cho nên ta đối ngươi cảm tạ, chân tâm thật ý. Chỉ cần ngươi không ngăn con đường của ta, ngươi đại khái có thể rời đi, ta tuyệt không ngăn ngươi. Ta thậm chí có thể đáp ứng ngươi, đợi ta trở thành ma chủ, tại ngươi lão trước khi chết, nhân gian có thể lại an khang 100 năm.